Trừ Cương Liệp thành ý đều đến phần này lên, Cao Viên ngoại tự nhiên là nhạc vui cười hớn hở đồng ý hai người bọn họ hôn sự. Khi hắn nhìn thấy thân mặc màu đỏ hôn phục Trừ Cương Liệp cong lấy che kín khăn voan đỏ tân nương đi vào Cao gia, bắt đầu cùng cô dâu nhất bái thiên địa, nhị bái Cao Đường, phu thê giao bái thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười gần ý. Bây giờ mình đã đến này tiệc cưới trên, tất nhiên muốn tìm cơ hội để cái kia Trừ Cương Liệp lộ ra nguyên hình, sau đó mới có thể trở thành là Tây Du hành trình cần trừ bắt giới. Chương 226, hiện lộ heo như. Không thể. Nghe các tân khách tiếng bàn luận, Quan Âm Bồ Tát đã là có dự định. Nếu là tân lang quan, như vậy hắn đến thời điểm tất nhiên gặp lần lượt từng cái lại đây chúc rượu, như vậy vừa vặn là ta động thủ thời điểm. Quan Âm Bồ Tát trong lòng nghĩ như vậy nói. Chuyện kế tiếp liền dường như Quan Âm Bồ Tát muốn xem thấy như thế, ở bái đường sau khi, cô dâu bị đưa vào độc phòng, mà thành tựu tân lang quan Trừ Cương Liệp nhưng là bắt đầu một bàn lần lượt từng cái chúc rượu. Này Trừ Cương Liệp cho Cao lão trang lên làm môn con rể, đương nhiên sẽ không là trước nhân thân đầu heo răng dấp, mà là biến thành hàm hậu thành thật tráng hán răng dấp, một ánh mắt nhìn lại vóc người khôi ngô, có này dùng không hết khí lực dáng vẻ. Đến đến, chư vị quý khách, bồi ta lão chư uống một chén. Chúng ta hãy theo tân lang quan uống một chén. Được. Trừ Cương Liệp cười to cùng các tân khách cậu uống rượu ngon, thật sự là chủ và khách đều vui vẻ. Rất nhanh Trừ Cương Liệp liền đến Quan Âm Bồ Tát vị trí này một bàn, hắn vẫn là như cũ bưng lên ly rượu, cùng mọi người nhẹ nhàng chạm cốc. Ở chạm cốc thời điểm, khách mời rượu trong chén rượu ngon khó tránh khỏi gặp rơi ra một ít. Mà Quan Âm Bồ Tát rượu trong chén rượu liền có một ít rơi vào rồi Trừ Cương Liệp rượu trong chén, có điều bởi vì loại này chỉ là chuyện nhỏ, căn bản cũng không có người chú ý tới quá. Nhưng mà những người phàm tục cũng không biết, Quan Âm Bồ Tát chén rượu này xem ra là cùng bọn họ cùng ra một bình rượu, trên thực tế trong bóng tối đã bị Quan Âm Bồ Tát động chân động tay. Chỉ cần là uống xong hắn rượu kia trong chén một giọt rượu, bất kể là ai chẳng bao lâu nữa liền sẽ mê man ngủ không tỉnh, mấu chốt nhất còn có thể khó có thể khống chế tự thân triển khai pháp thuật. Nói cách khác, nếu Trừ Cương Liệp uống động chân động tay rượu, dù cho chỉ là lẫn lộn một chút, cũng sẽ trúng chiêu. Trừ Cương Liệp đi tới này một bàn khách mời trước mặt, nguyên bản còn dự định như thường lệ chúc rượu, kết quả vừa đến mới phát hiện tại cái này bên trong còn có ngoài ý muốn phát hiện. Hừ, xem ra ta lão Trừ tiệc cưới trên trả lại cái không nên tới ra hỏa. Trừ Cương Liệp bây giờ tu luyện Diệp Phong ban tặng Hỗn Nguyên công pháp, tu vi đã sớm là nay không phải trước kia so với, thực lực tuyệt vời, liếc mắt liền thấy xuyên cái kia Quan Âm Bồ Tát ngụy trang. Cái kia Quan Âm Bồ Tát phép che mắt lừa gạt một lừa gạt phàm nhân hoặc là tu vi thấp kém người tu hành cũng là thôi, then chốt Trừ Cương Liệp thực lực có thể là phi thường tuyệt vời, đã có đại La Kim Tiên hậu kỳ cấp độ. Quan Âm Bồ Tát ở bãi vào Tây Phương giáo sau lại tu luyện từ đầu, những năm này cũng có điều là miễn cưỡng khôi phục lại đại La Kim Tiên sơ kỳ cấp độ, cùng Trừ Cương Liệp cách biệt quá nhiều, hai người căn bản cũng không có biện pháp đến so với. Vì lẽ đó Trừ Cương Liệp liếc mắt là đã nhìn ra Quan Âm Bồ Tát chân thân, còn có hắn ở rượu trong chén ra tay chân. Trừ Cương Liệp mặc dù là heo, nhưng là nhưng không đốc, hoặc là nói heo vốn là không đốc, chỉ là không yêu động não mà thôi. Hiện tại Trừ Cương Liệp nhìn ra Quan Âm Bồ Tát âm mưu, có điều ở bề ngoài vẫn là không chút biến sắc, cười híp mắt đem cái kia ly lẫn lộn đồ vật rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Hừ, muốn không hiện tại các ngươi Tây Phương giáo cùng nhân giáo thế lực lớn, còn phải hoàn thành Diệp Phong tiền bối giao phó, không phải vậy ta lão Trừ sớm liền trở mặt. Trừ Cương Liệp nghĩ như vậy, ở uống xong chén rượu này thời điểm, cũng đã trong bóng tối động dùng pháp lực, đem rượu bên trong vật bẩn thỉu cho luyện hóa đi, cứ như vậy Trừ Cương Liệp vẫn là tương đối với uống xong một ly bình thường rượu mừng. Bên này Quan Âm Bồ Tát còn bị chẳng hay biết gì, khi nhìn thấy Trừ Cương Liệp đem rượu mừng uống một hơi cạn sạch trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Dưới cái nhìn của hắn Trừ Cương Liệp uống xong này ly rượu ngon, cái kia thì tương đương với nhiệm vụ của chính mình hoàn thành rồi một nửa, còn lại chuyện cần làm chính là chờ đối phương buổi tối lộ ra cái hở, sau đó chính mình tận dụng mọi thứ thu phục đối phương. Tuy nhiên vào lúc này Trừ Cương Liệp cũng nhìn chằm chằm đối phương, hai mắt hơi nheo lại, hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Uống xong say rượu, thân thể hắn cố ý loạn choạng, làm bộ sắp say rượu té xỉu răng rắc, sau đó một ngón tay Quan Âm Bồ Tát hóa trang thành phàm nhân, lớn tiếng hét lên: "Các vị các ngươi xem a, người này xem ra bất nam bất nữ, như thế nào cùng cái kia trong hoàng cung thái giám như thế a?" Ha ha ha. Chu vi khách mời nguyên bản liền chú ý tới biến ảo thành phàm nhân Quan Âm Bồ Tát, mặc dù đối phương làm giả trang, nhưng là một ít đặc thù vẫn có bảo lưu, nói thí dụ như rõ ràng là một bộ nam nhân dáng dấp nhưng bôi lên son bột nước, mở miệng nói chuyện còn một bộ giọng vị được. Nếu là lúc trước, các tân khách nhiều lắm trong âm thầm thảo luận một chút, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Có thể hiện tại mọi người đều uống rượu, hơn nữa Trừ Cương Liệp đi đầu, đại gia lập tức nổi lên hứng thú, một cái nhìn chằm chằm đối phương ha ha lên. Ôi này, tân lang quan cũng thật là không có nói sai à, khí chất này thật giống nhau đến mấy phần. Huynh đài, ngươi sẽ không phải đúng là trong cung thái giám chứ? Cái này hình tượng và khí chất, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không phải nam nhân cũng không phải nữ nhân, thật mẹ kiếp tuyệt. Ha ha ha. Nghe mọi người tiếng cười nhạo, Quan Âm Bồ Tát sắc mặt một chút trở nên ông trầm, tâm tình vô cùng khó chịu. Phải biết hắn quá khứ bị Tam Tiêu tính toán, đầu thai thời điểm từ nam thân biến thành hiện tại cái này phó bất nam bất nữ răng dấp, trong lòng vốn là phi thường không thoải mái, kết quả hiện tại còn muốn bị Trừ Cương Liệp mang theo một đám phàm nhân cười nhạo mình, lồng ngực đầu góc đã tràn đầy lửa giận. Không, đại cục quan trọng, phải nhẫn lại, nhất định phải nhẫn lại. Quan Âm Bồ Tát mặt âm trầm sắc, trên mặt lộ ra gượng ép nụ cười, làm bộ cùng người chúng quanh đùa giỡn dáng vẻ, một điểm đều không có tính toán dáng vẻ. Hết cách rồi, hiện tại đại cục trọng yếu nhất, Quan Âm Bồ Tát cũng không dám dễ dàng trở mặt, này nếu như không cẩn thận để Trừ Cương Liệp nhìn ra cái hở, vậy mình trước làm nỗ lực không phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ sao? Vì lẽ đó không có cách nào, Quan Âm Bồ Tát chỉ có thể yên lặng chịu đựng phần này khuất nhục. Nhìn Quan Âm Bồ Tát một bộ nuốt giận vào bụng dáng dấp, Trừ Cương Liệp trong lòng cười gằn. Chỉ bằng ngươi này bất nam bất nữ đồ vật cũng muốn tính toán chính mình, hơi bị quá mức với ngây thơ. Rất nhanh Trừ Cương Liệp liền loạn choạng hướng đi hắn bàn rượu lần lượt chúc rượu, đợi đến cuối cùng một bàn chúc rượu sau khi hoàn thành lại, sắc trời đã tối sầm. Trừ Cương Liệp không nói hai lời, ở một đám người chen chúc bên dưới, đi thẳng đến tự mình phòng cưới, như một làn khói lưu tiến vào, tiện thể loảng xoảng một tiếng đem cổng lớn quan gắt gao, chỉ nghe một câu hưng phấn vô cùng, "Nương tử, ta đến rồi." Thấy một màn này, những người cái muốn xem náo nhiệt các tân khách tự nhiên cười ha ha, lộ ra mọi người đều hiểu được vẻ mặt. Trước bị phàm nhân chào phúng nhục nhã Quan Âm Bồ Tát cũng không có rời xa cao lao trang, mà là núp trong bóng tối quan sát cùng bắt đầu chờ đợi. Nhìn Trư Cương Liệp đầy mặt hưng phấn tiến vào phòng cưới, Quan Âm Bồ Tát trên mặt không khỏi hiện lên là cười gằn, thầm nói: "Chờ xem Trư Cương Liệp, ngươi hiện ra nguyên hình thời điểm chính là cùng cái kia cao lao trang đại tiểu thư đoạn tuyệt duyên phận thời điểm." Nghĩ trước Trư Cương Liệp cười nhạo dáng dấp của chính mình, Quan Âm Bồ Tát tức giận trong lòng đồng thời, đã không nhịn được muốn xem thấy đối phương khóc ròng ròng, hồn bay phách lạc dáng vẻ. Trư Cương Liệp suy nghĩ một chút, lúc này cười híp mắt nói rằng: "Ta nói Bồ Tát ta, để ta đáp ứng bồi tiếp cái kia kim tiền tử đi Tây Thiên cũng không phải không thể, nhưng là ngươi thế nào cũng phải hiện cho ta lão Trư một điểm chỗ tốt chứ. Nếu không thì dăm ba câu để ta xa xứ, có phải là quá làm khó dễ người? Ta lão Trư nếu như cầm chỗ tốt, cái kia tất nhiên ở trên đường hào hào biểu hiện, bảo đảm đem kim tiền tử đưa đến phương Tây." Quan Âm Bồ Tát nghe vậy khẽ nhíu mày, nghĩ thầm này Tây Du hành trình vừa mới bắt đầu, ngay cả mình đều không có bắt được chỗ tốt gì đây, làm sao ngươi cái này đầu heo liền muốn gõ ta chút răng. Quan Âm Bồ Tát có lòng muốn cự tuyệt, nhưng là vừa nghĩ tới Tây Du hành trình còn muốn dựa vào mấy người bọn hắn mới có thể thành sự, nếu chính mình hiện tại không đáp ứng đối phương, cái kia Trư Cương Liệp đối với mình Dương Thịnh em suy lại nên làm thế nào cho phải. Suy tư một phen sau, Quan Âm Bồ Tát vẫn là làm ra lựa chọn. Chỉ thấy Quan Âm Bồ Tát hướng về chính mình trong tay háo diện lấy ra một cái tử kim linh quang, đầy mặt thịt đau nói với Trư Cương Liệp: "Trư Cương Liệp, ta cũng không phải không thông cảm ngươi khó xử, nếu ngươi đều mở miệng nói như vậy cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo tử kim linh đang sẽ đưa ngươi được rồi." "Ai nha?" Quan Âm Bồ Tát lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy một luồng đại lực kéo tới, đã thấy Trư Cương Liệp hai tay vồ một cái trước hết đem tử kim linh đang cướp đến tay, cười ha ha trên dưới thưởng thức lên. Trư Cương Liệp vừa nhìn này tử kim linh đang sát thực bất phàm, trong lòng cũng là khá là cao hứng, cười ha ha nói: "Kha kha, ta lão Trư liền đa tạ Quan Âm đại sĩ, Tây Du hành trình liền bao ở ta lão Trư trên người được rồi." Nghe được Trư Cương Liệp trả lời, Quan Âm Bồ Tát trong lòng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bất luận làm sao, chính mình cuối cùng cũng coi như là thuyết phục đối phương. Trư Cương Liệp thành thực bên trong cũng không tình nguyện, chỉ là làm bộ dáng vẻ ấy mê hoặc đối phương phán đoán, miễn cho này Quan Âm đi tìm sư phụ của chính mình Huyền Đô cáo trạng. Bên này khuyên can đủ đường để Trư Cương Liệp đáp ứng hiệp trợ Tây Du hành trình sau, sắc mặt khó coi Quan Âm Bồ Tát lại đi đến một cái khác vị trí. Ngũ Chỉ Sơn. Chương 227, lại bị lừa đảo. Thật vất vả quyết định xong Trư Cương Liệp, Quan Âm Bồ Tát tâm tình cũng là phi thường chi phiền muộn. Này Tây Du hành trình vẫn không có chính thức bắt đầu đây, chính mình chỗ tốt gì đều không có thu được, trái lại là muốn đem mình linh bảo cho ném vào rồi. Hiện tại Quan Âm Bồ Tát tâm tình là muốn nhiều khó chịu không có nhiều thoải mái, nhưng là một mực hắn còn không làm gì được Trư Cương Liệp. Thông qua trước các loại dị thường, Quan Âm Bồ Tát có thể thấy hiện tại Trư Cương Liệp tựa hồ so với trước kia có thêm chút không giống địa phương, khiến người ta phi thường kiên kỵ. Nếu có khả năng lời nói Quan Âm Bồ Tát cũng không muốn thật sự đắc tội đối phương. Thôi thôi, vẫn là nhanh lên một chút đi Ngũ Chỉ Sơn đem Tôn Ngộ Không sự tình giải quyết cho đi. Quan Âm Bồ Tát thở dài, trong lòng an ủi mình ngược lại nhiệm vụ hoàn thành vậy thì so với cái gì cũng tốt. Ngũ Chỉ Sơn. Nay tòa núi cao địa mạo phi thường kỳ lạ, mới nhìn lại như là năm ngón tay đầu đứng ở đại địa bên trên. Tại quá khứ, này địa phương vẫn truyền lưu một cái truyền thuyết, nói là 500 năm trước có một cái hầu tử đại náo thiên cung, bị tới rồi Như Lai Phật tổ trấn áp ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Đương nhiên, truyền thuyết này cũng là Tây Phương giáo có ý định truyền lưu ra, mục đích chính là có thể tích góp thuộc về Tây Phương giáo danh vọng. Quan Âm Bồ Tát đi đến dưới Ngũ Chỉ Sơn, rốt cục nhìn thấy bị trấn áp ở đây Tôn Ngộ Không. Một tới gần, liền nhìn thấy Ngũ Chỉ Sơn dưới chân núi lộ ra một cái hầu tử đầu. Trên thực tế quá khứ 500 năm bị trấn áp Tôn Ngộ Không đều có điều là hắn một đạo phân thân thôi, đến gần nhất 500 năm thời gian sắp đến, Tôn Ngộ Không bản thể mới trở lại Ngũ Chỉ Sơn một lần nữa bị trấn áp đi vào. Tôn hành giả, Bần Ni Quan Âm, nhìn thấy hành giả. Quan Âm Bồ Tát đi đến Ngũ Chỉ Sơn, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, cũng không dám chậm trễ chút nào, mà là cẩn thận từng ly từng tí một hướng về đối phương Vân An. Hết cách rồi, hiện tại ai cũng biết Tôn Ngộ Không mạnh mẽ. Quan Âm Bồ Tát vẫn không có đột phá chuẩn thánh, đối mặt sâu không lường được Tôn Ngộ Không có thể không kiêng kỵ sao? Huống chi coi như Tôn Ngộ Không không có như vậy mạnh mẽ tu vi, bối cảnh cũng không phải đùa giỡn. Đối phương sư Tôn người kể chuyện Diệp Phong, bây giờ đã là bên trong Hồng Hoang tối không thể đắc tội tồn tại một trong. Hoàn toàn hoàn hảo cất bước ở Hồng Hoang nhân gian giới đạo tổ cấp tồn tại, hắn đệ tử thử hỏi ai dám đắc tội. Ngoài ra, Quan Âm Bồ Tát cũng là không muốn nhân vì chính mình lỗ mãng không nắm chắc cử động, để cho mình bị Tôn Ngộ Không lừa đảo. Trước đã bị Trư Cương Liệp dọa dẫm một lần, lần này hắn nói cái gì cũng không muốn lại bị lừa đảo. Tôn Ngộ Không vào lúc này lộ ra cái đầu bị trấn áp ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, nghe vậy mở một đôi lập lòe kim quang nóng ánh hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Âm Bồ Tát, mang có mấy phần đông cứng ngựa khí mở miệng nói rằng: "Quan Âm, ngươi là Tây Phương giáo đi, có chuyện gì nói mau, đừng quấy rầy ta lão Tôn đi ngủ." Quan Âm Bồ Tát vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không đôi mắt này, nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng rung mạnh. Từ trong mắt đối phương, Quan Âm Bồ Tát dường như nhìn thấy vô cùng vô tận vũ trụ mênh mông, chất chứa cực đoan khủng bố uy năng, phản phất hơi không chú ý, liền sẽ làm nổ sở hữu, phá hủy tất cả, khiến người ta vô cùng e dè. Cái này Tôn Ngộ Không không thẹn là người kể chuyện Diệp Phong đệ tử, một thân tu vi quá mức khủng bố. Nghĩ đến bên trong, Quan Âm Bồ Tát cũng không dám tính toán Tôn Ngộ Không mới vừa vô lễ địa phương, lúc này mở miệng nói rằng: "Tôn hành giả, ta đến đây là muốn xin mời hành giả giúp đỡ, trải qua một thời gian nữa sau, bảo vệ một tên cứ gọi là Đường Tăng Đường Huyền Trang Hòa Thượng đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh, nếu là công thành, chỗ tốt tất nhiên thiếu không được hành giả." Quan Âm Bồ Tát cũng biết thế cục bây giờ cùng nguyên bản định ra Tây Du hành trình có rất nhiều không giống, Tôn Ngộ Không căn bản không phải là bị Như Lai Phật Tổ cũng chính là Quảng Thành Tử trấn áp, mà là Tôn Ngộ Không tự nguyện bị đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Vì lẽ đó Tôn Ngộ Không muốn rời khỏi Ngũ Chỉ Sơn có điều là một ý nghĩa sự tình thôi, Quan Âm Bồ Tát làm sao cũng không thể dùng rời đi Ngũ Chỉ Sơn loại này không có giá trị gì điều kiện đến cùng Tôn Ngộ Không giao dịch, chỉ có thể là đồng ý đưa ra đầy đủ chỗ tốt, đến khuyên bảo đối phương đồng ý. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không chừng hai mắt một cái, bất mãn nói: "Không có đi hay không, cái gì dám cho Tây Du hành trình, để ta bảo vệ một cái hòa thượng. Các ngươi đang nằm mơ à?" "Cái gì?" Quan Âm Bồ Tát trước nguyên coi chính mình đã biểu hiện đủ rất cẩn thận, không có bất kỳ đắc tội Tôn Ngộ Không mức độ. Kết quả nhưng không nghĩ tới này Tôn Ngộ Không vẫn là như vậy không cho mặt mũi, ngay mặt liền cho từ chối. Quan Âm Bồ Tát tự nhiên là một vạn cái không muốn, người Tôn Ngộ Không cái này Tây Du hành trình then chốt thiên mệnh giả không có đi tham dự Tây Du hành trình, vậy bọn họ cuối cùng còn làm sao có thể phân lấy công đức đây? Huống chi chuyện này vẫn là hai vị phương Tây thánh nhân tự mình giao cho Quan Âm Bồ Tát, nếu như không hoàn thành thật bị trách phạt đều xem như là nhẹ. Quan Âm Bồ Tát mặt lộ vẻ do dự, liền lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí một khuyên: "Tôn hành giả, ngài xin thương xót liền đáp ứng rồi đi, hoàn thành Tây Du hành trình đối với ngài mà nói cũng là chỗ tốt rất lớn a, thu được cái kia Thiên Đạo công đức đột phá tu vi cảnh giới cũng lại không là vấn đề, huống hồ Tây Du hành trình cũng là rất sớm rồi cùng ngài sư Tôn thương lượng kỹ càng rồi a." Nhưng mà Tôn Ngộ Không đối với Tây Phương giáo người phi thường căm ghét, càng là ở giải Tây Phương giáo các loại hành vi sau, càng là liền để yêu thích không đứng lên. Nhìn trước mắt bất nam bất nữ Quan Âm Bồ Tát, Tôn Ngộ Không trong lòng tràn đầy buồn bực, nghe vậy không nhịn được nói: "Câm miệng. Dám nắm sư Tôn đến ép ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quan Âm ngươi nếu là còn dám nhiều nói được câu, ta lão Tôn hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên." "Khà khà, có thể đừng tưởng rằng ta không dám a." Tôn Ngộ Không đang khi nói chuyện, quanh thân tỏa ra bàng bạc uy thế, nhất thời toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn chấn động kịch liệt, ngọn núi bên trên càng là xuất hiện mấy vết nứt. Ầm ầm. Vòng trời bên trên càng là mây đen hội tụ, lôi đỉnh cuộn, một luồng làm người ta sợ hãi uy thế không hề che giấu chút nào từ Tôn Ngộ Không trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ ở Quan Âm Bồ Tát quần thân. Lúc này Quan Âm Bồ Tát chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều ở run rẩy, thấy lạnh cả người từ bàn chân bay lên xương sống lưng, cả người đều đang phát run. Hắn nhìn đầy mặt hờ hững Tôn Ngộ Không, trong lòng tràn đầy sợ hãi ngơ ngác. Không nghi ngờ chút nào, Quan Âm Bồ Tát có thể khẳng định trước mắt Tôn Ngộ Không nếu là muốn giết chết chính mình, vậy tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Đối phương thực lực tuyệt đối xa xa muốn vượt qua chính mình, đến chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng là sao lại có thể như thế nhỉ? Rõ ràng 500 năm trước Tôn Ngộ Không vẫn là đại la kim tiên tu vi, kết quả hiện tại nhưng mạnh như thế, tăng lên tốc độ nhanh chóng quả thực không thể nói lý. Có điều Quan Âm Bồ Tát thoáng vừa nghĩ, ngược lại cũng rõ ràng bên trong nguyên nhân. Đầu tiên Tôn Ngộ Không thành tựu sáng rực linh hầu, tuân theo đại khí vận xuất thế, thiên phú tư chất không hề tầm thường, tương đương chi tuyệt vời. Càng là không có Tây Phương giáo thủ đoạn hơn nữa hạn chế sau, thiên phú có thể hoàn toàn khai phá ra. Mà càng thêm then chốt chính là Tôn Ngộ Không còn có một cái ghê gớm sư tôn, lấy đối phương bản lĩnh bồi dưỡng được một tên chuẩn thánh cảnh giới đệ tử tựa hồ là lại đơn giản có điều sự tình. Chương 228, đến thêm tiền. Quan Âm Bồ Tát ở biết Tôn Ngộ Không khủng bố thời điểm sau, nơi nào còn dám nhiều lời. Này nếu như nói hơn một câu liền bị đối phương một cái tát cho diện, vậy mình tìm ai nói lý đi? Không có cách nào bên dưới, Quan Âm Bồ Tát chỉ có thể là đàng hoàng rời đi Ngũ Chỉ Sơn, trở lại Tu Di Sơn đi tìm Tây Phương Nhị Thánh Tố Khổ. Sự tình đã là như thế, Vân Nhi cũng muốn khuyên bảo cái kia Tôn Ngộ Không đi trợ giúp Đường Tăng, nhưng là hắn làm sao đều không nghe, còn ngược lại uy hiếp ta. Đại Lôi Âm tự bên trong, Quan Âm Bồ Tát đem sự tình rõ ràng mười mươi toàn bộ báo cho Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, để hai người bọn họ đến nghĩ biện pháp. Ngược lại hiện tại Quan Âm Bồ Tát là hoàn toàn không làm gì được cái kia Tôn Ngộ Không, này Tôn Ngộ Không không chỉ đánh không được, hơn nữa đánh còn khẳng định đánh không lại, lại như là một khối lưu manh như thế, ai thấy cũng phải đau đầu lên. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, hai người chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sự tình lại như vậy khó làm. Cái kia Tôn Ngộ Không quá mức kiệt ngạo, phong cách hành sự hoàn toàn không dựa theo quy củ đến, thực sự là quá khó quyết định. Thôi, xem ra chuyện này chỉ có thể là đi tìm Tôn Ngộ Không sư phụ người kể chuyện Diệp Phong đến xử lý thành, cũng chỉ có hắn lời nói mới có thể làm cho Tôn Ngộ Không ngoan ngoãn nghe theo. Chuẩn Đề đạo nhân suy tư một lát sau, đầy mặt bất đắc dĩ vẻ, nói như thế. Chuẩn Đề đạo nhân thần niệm khẽ nhúc nhích, sau đó không lâu Bồ Đề lao tổ đi đến đại điện, hướng về hai tên thánh nhân hành lễ. Bồ Đề, hiện tại Tây Du hành trình bố trí cũng đã chuẩn bị thỏa đáng đúng không? Chuẩn Đề đạo nhân vừa nhìn thấy Bồ Đề lao tổ, lúc này mở miệng hỏi. Khởi bẩm thánh nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, còn kém Tây Du hành trình vài tên thiên mệnh giả bước lên con đường về hướng Tây. Bồ Đề lao tổ lúc này còn tưởng rằng Chuẩn Đề đạo nhân la lên hắn lại đây chính là Tây Du hành trình bố trí, đàng hoàng bẩm báo nói. Nghe đến đó Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân liếc nhìn nhau, hai người đều là khẽ gật đầu. Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, nói với Bồ Đề lao tổ. Như vậy đã như vậy, Bồ Đề lao tổ ngươi liền lại đi một chuyến thành Triều Ca, đi bái phỏng vị kia người kể chuyện Diệp Phong tiên sinh, xin hắn để Tôn Ngộ Không hiệp trợ chúng ta hoàn thành Tây Du hành trình. Cái gì? Chuẩn Đề đạo nhân cái kia ôn và bình tĩnh lời nói, nghe vào Bồ Đề lao tổ trong thai nhưng dường như xâm xét. Thánh nhân, này có phải là lầm cái gì? Bồ Đề lao tổ đầy mặt sợ hãi nhìn Chuẩn Đề đạo nhân, chần chờ chỉ chốc lát sau mở miệng như thế nói rằng. Đùa gì thế, người nào không biết vị kia người kể chuyện Diệp Phong nhưng là nắm giữ đạo tổ cấp thực lực nhân vật khủng bố, càng là ngày xưa trong bóng tối mưu tính bố cục, để Thiệt giáo cùng Đại Thương thắng được phong thần lượng tiếp siêu cấp đại năng. Liên lúc trước Hồng Quân đạo tổ đều không làm gì được, bây giờ nhưng để cho mình đi tiếp xúc như vậy tồn tại. Nghĩ đến bên trong, Bồ Đề lao tổ trong lòng có thể không hoảng lên sao được. Đối phương nếu như nhìn chính mình không hợp mắt, tuy tiện động động đầu ngón tay liền có thể diệt chính mình a. Chuẩn Đề đạo nhân nhưng không phản đối, lãnh đạm nói rằng: Bồ Đề lão tổ ngươi yên tâm đi thôi, nếu ngươi thật sự bất hạnh ngã xuống, bản tọa cũng có thể đem ngươi phục sinh, chết không được. Bồ Đề lão tổ nghe đến đó khỏe miệng co giật, trong lòng của hắn không có thể quá rõ ràng Chuẩn Đề đạo nhân nói tới phục sinh phương pháp. Vô pháp là ở chính mình sau khi chết, lần thứ hai chém ra một bộ Bồ Đề lão tổ thiện thi. Có thể nếu như hỏi lần thứ hai chém ra đến thiện thi vẫn là ban đầu bộ kia thiện thi, nắm giữ tương đồng ý thức cùng ký ức sao? Điểm này Bồ Đề lão tổ có không dám khẳng định, dù sao hắn vừa không có chết quá, nơi nào biết những chuyện này. Nếu như có lựa chọn, Bồ Đề lão tổ cũng sẽ không đỡ lấy nguy hiểm như vậy việc xấu. Có thể hiện tại hắn không có lựa chọn, chỉ có thể nhắm mắt đi thành Triều Ca thần biết các tìm Diệp Phong. Thành Triều Ca. Nơi này ở trải qua tiếp cận 2000 năm phát triển sau, đã cùng quá khứ nhân loại thành bang có rất nhiều không giống. Từng tòa cao lầu bình địa mà lên, khắp nơi đều tràn ngập phồn bình cùng cường thịnh cảm giác, Bồ Đề lão tổ mới vừa tới gần thành Triều Ca liền có thể cảm nhận được nơi này nhân tộc số mệnh chi dồi dào. Mà ở như vậy phồn hoa thành Triều Ca bên trong, cái kia 2000 năm thần viết các bây giờ vẫn cứ không có một chút biến hóa nào sừng sững ở tại chỗ, dù cho tại đây thần viết các chu vi đã bị các loại tinh xảo phong ốc thay thế, trở thành siêu cấp khu buôn bán cũng giống như vậy. Nuốt ngụm nước bọt, Bồ Đề lão tổ hóa thành một tên tầm thường phàm nhân răng rắc, nhẹ nhàng vang lên thần viết các cổng lớn, nói rằng: "Vạn bối Bồ Đề, có việc muốn gặp Diệp Phong tiên sinh." Tiếng nói vừa dứt, thần viết các cổng lớn tự động mở ra, từ bên trong truyền đến Diệp Phong giọng ôn hòa: "Mời đến đi." Bồ Đề lão tổ không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào thần viết các, nhìn thấy đại điện bên trong ngồi ngay ngắn đứng đầu Diệp Phong. Bây giờ Diệp Phong khuôn mặt vẫn là cùng 2000 năm không có gì khác biệt, thanh niên răng rắc, anh tư tuấn lãng, khí vũ bất phàm, một đôi con mắt giống như đầm nước trong suốt thấy đáy, rồi lại làm cho người ta vô cùng thâm thúy cảm giác, nếu là nhìn chằm chằm đôi mắt này xem, chỉ sợ tâm thần đều phải bị hút vào đi vào. Bồ Đề lão tổ ám đạo này Diệp Phong tiên sinh thật sự đúng rồi thôi, dù cho chỉ là ngồi ở trước mặt đều làm cho người ta một loại trực diện thái sơn cảm giác đột ngột. Hắn không dám khinh thường, cung kính cúi thấp đầu xuống hướng về Diệp Phong hành lễ nói: "Vạn bối Bồ Đề, nhìn thấy Diệp Phong tiên sinh." Diệp Phong đánh giá Bồ Đề lão tổ, đối với hắn đến đây mục rõ ràng trong lòng, còn là giả vờ giả vịt mở miệng hỏi: "Ngươi đến đây vì chuyện gì?" Bồ Đề lão tổ thành thật trả lời nói: "Vạn bối muốn mời tiên sinh cao độ tôn ngộ không đi vào giúp đỡ Đường Tăng đi Tây Thiên bái Phật lấy kinh." Diệp Phong biết rõ còn hỏi nói rằng: "Làm sao? Ta cái kia Đồ Nhi không phải là bị các ngươi Tây Phương giáo Như Lai Phật tổ trấn áp ở dưới Ngũ Chỉ Sơn sao? Các ngươi không đi tìm hắn thương lượng, hiện tại trái lại chạy tới tìm ta chính là cái gì?" Bồ Đề lão tổ lại nói tiếp: "Diệp Phong tiên sinh có chỗ không biết, cái kia Tôn Ngộ Không chết sống cũng không chịu đáp ứng, còn uy hiếp chúng ta phái ra đi ra ngoài khuyên bảo hắn Quan Âm Bồ Tát, vạn bối thực sự là không có cách nào, mới đến tìm kiếm tiên sinh hỗ trợ à?" Diệp Phong nghe vậy lúc này mới lộ ra bừng tỉnh vẻ, tâm nói chính hắn một cái Đồ Nhi tính cách chính mình còn không biết sao. Đối phương khẳng định là cố ý bắt bí Tây Phương giáo uy hiếp, nghĩ biện pháp buồn nôn Tây Phương giáo đây. Có điều buồn nôn quy buồn nôn, Diệp Phong cũng không thể thật sự để Tôn Ngộ Không không đi tham dự Tây Du, nếu không hắn truyền đạo mục đích chẳng phải là thất bại. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong đầy mặt chăm chú, ngựa khí vô cùng kiên quyết đối với Bồ Đề lão tổ từng chữ từng câu nói rằng: "Các ngươi đã biết Tôn Ngộ Không lai lịch, liền nên rõ ràng đối phương nhưng là ta sủng ái nhất Đồ Nhi muốn hắn đi tham dự Tây Du. Đến thêm tiền." Bồ Đề lão tổ. Vẫn là Bồ Đề lão tổ suy nghĩ nát óc, cũng là không nghĩ tới cuối cùng Diệp Phong lại gặp đưa ra như vậy trả lời chắc chắn. Ý tứ là muốn để Tôn Ngộ Không ra tay, bọn họ Tây Phương giáo còn muốn ở cho Diệp Phong chỗ tốt đúng hay không? Đồng dạng được Bồ Đề lão tổ truyền âm Tây Phương nhị thánh, hiện tại cũng là khá là như giái. Chương 229, Thủy Bộ Pháp Hội. Làm sao bây giờ? Cái kia Diệp Phong rõ ràng là muốn hướng về chúng ta Tây Phương giáo đòi hỏi chỗ tốt ta. Trên Tu Di Sơn, Chuẩn Đề đạo nhân nhìn về phía một bên Tiếp Dẫn đạo nhân, sắc mặt tái xanh mở miệng hỏi. Tiếp Dẫn đạo nhân sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ, rõ ràng trước đều nói tốt, kết quả Diệp Phong như thế một làm chẳng phải là đang cố ý hãm hại bọn hắn. Có thể coi là bọn họ tâm tình khá là phiền muộn, nhưng là hiện tại Tôn Ngộ Không hoàn toàn không ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay, Diệp Phong thực lực cũng mạnh mẽ đến đáng sợ, sâu không lường được. Không có Tôn Ngộ Không cái này thiên mệnh chi nhân, lại không còn Lục Nhĩ Mi Hầu cái này thay thế phẩm, thử hỏi Tây Du hành trình còn làm sao tiếp tục tiến hành. Nếu không hoàn thành Tây Du hành trình, bọn họ Tây Phương giáo không thu hoạch được công đức, truyền không được giáo, Tây Phương giáo cũng là khó có thể hưng thịnh. Bọn họ Tây Phương giáo căn bản không dám ngỗ nghịch đối phương, đối mặt lần này dọa dẫm cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp thu. Thôi thôi, coi như hao tài tiêu thai được rồi, có thể đủ một ít bảo vật đổi lấy Tây Du hành trình thuận lợi tiến hành, vậy thì so với cái gì đều đáng giá. Cuối cùng mắt thấy thực tại ở là không có biện pháp giải quyết, Tiếp Dẫn đạo nhân cũng chỉ đành như vậy tỏ thái độ. Kết quả là làm Bồ Đề lão tổ nâng mấy cái tiên thiên linh bảo lần thứ hai đi đến thần viết các, đem dâng thời điểm, lúc này mới rốt cục để Diệp Phong nhà ra. Diệp Phong không chút biến sắc nhận lấy Bồ Đề lão tổ dâng lên mấy cái tiên thiên linh bảo, bình tĩnh nói rằng: "Các ngươi yên tâm được rồi, đón lấy ta sẽ để Tôn Ngộ Không ngoan ngoãn phối hợp hành động của các ngươi. Vậy thì làm phiền tiên sinh." Bồ Đề lão tổ thấy Diệp Phong thu rồi chỗ tốt rốt cục chịu đáp ứng sau, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng hành lễ rời đi. Hắn hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, cũng không muốn phải tiếp tục ở tại thần viết các cái địa phương nguy hiểm này. Thần viết các bên trong, Diệp Phong thưởng thức vài món mới vừa tới tay tiên thiên linh bảo, nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo Tây Phương giáo tuyên truyền, đại thương bây giờ nhân tộc ít có người chống lại, cho tới nhiều mặt giàn xếp sau khi, rốt cục tranh thủ đến tổ chức Thủy Bộ Pháp Hội cơ hội. Cái gọi là Thủy Bộ Pháp Hội, chính là Tây Phương giáo bên trong siêu độ thủy bộ chúng quỷ pháp sự. Chuẩn Đề đạo nhân bọn họ an bài như vậy, cũng là muốn nên vì Tây Phương giáo giáo lý mở một cái thật đầu, hướng về đại thương nhân tộc chứng minh siêu độ vong hồn đưa đi vãng sinh là chân chính tồn tại sự tình. Mà lần này chủ trì Thủy Bộ Pháp Hội người, nhưng là một tên vô cùng trẻ tuổi thiền sư, pháp hiệu Huyền Trang, tục ra dòng họ Giang Lưu Nhi. Có điều bất kể là Huyền Trang vẫn là Giang Lưu Nhi, đều có điều rời giường đời này tục danh, người này thân phận chân chính chính là luân hồi cựu thế kim thiền tử. Năm đó hắn bởi vì đắc tội rồi sư tôn Như Lai Phật Tổ cũng chính là Quảng Thành Tử, kết quả bị một cái tát đập chết đưa vào trong luân hồi, hiện tại chính là hắn đệ cựu thế. Thủy Bộ Pháp Hội ở thành triều Ca Trung ương một tòa trên quảng trường cử hành, tổ chức phô trương phi thường hùng vĩ, các loại lễ nhạc pháp khí tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Đến đây vây xem đại thương nhân tộc cũng là rất nhiều, bên trong có thương nhân, có đầy tớ cũng có đại gia khuê tú. Đại gia tụ tập ở đây, đầy mặt hiếu kỳ nhìn bộ này tư thế. Đây là phải làm gì a? Làm lớn như vậy phô trương, ngươi ngay cả điều này cũng không biết a? Có người nói thiền sư muốn tới siêu độ thủy bộ chúng quỷ, đưa bọn họ đi vãng sinh. Thiền sư không phải Tây Phương giáo đổ vật sao? Ta nhớ rằng Tây Phương giáo là một cái xú danh chiêu giáo phái a. Ta nghe nói bọn họ khuyên người cả ngày ăn chay niệm kinh, nói cái gì như vậy sau khi chết đời sau có thể quá càng tốt hơn loại hình, nghe tới liền rất thái quá. Cái này ngươi liền không hiểu đi, vị này Huyền Trang thiền sư có thể không bình thường, có người nói hắn vừa tới thành triều Ca thời điểm rồi cùng các đại gia người tài ba tiến hành rồi biện luận, cuối cùng đều là vị này Huyền Trang thiền sư thắng, hơn nữa vị này Huyền Trang thiền sư chưa từng có khuyên người cả ngày ăn chay niệm kinh, mà là tuyên dương tự cường và bình đẳng. Thì ra là như vậy, nghe tới cũng không tệ lắm dáng vẻ, chờ chút liền để ta mở mang vị này Huyền Trang lợi hại. Mọi việc như thế tiếng thảo luận phi thường thông thường, xuống lại sang đây xem náo nhiệt quần chúng có hiểu rõ, có không hiểu, lẫn nhau châu đầu ghé hai tán gẫu thời điểm, cũng là đối với tình huống bây giờ có một cách đại khái hiểu rõ. Mau nhìn, đến rồi đến rồi. Và, đây chính là Huyền Trang thiền sư sao? Xem ra rất tuấn lãng. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Tây Phương giáo đều là người xấu, bây giờ nhìn lại người tốt cũng là có a. Ở mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, chuyển thế vì là Huyền Trang kim thiền tử chậm rãi bước ra ngoài, hắn trên người mặc áo cà sa, đầu đội tăng mũ, đi tới trên đài cao sau liền vậy kết mà ngồi, hai tay tạo thành chữ thập. Chư vị, cũng biết lưu ly tịch thổ, phụ dung chấm nợ câu chuyện. Huyền Trang thiền sư ở siêu độ xong thủy bộ chúng quỷ sau, liền bắt đầu rồi nói hắn Phật pháp. Có điều ở bề ngoài Phật pháp, trên thực tế nhưng là theo ấn dấu Diễm Diệp Phong đã cải được rồi tiệt giáo giáo lý. Vừa mới bắt đầu chu vi quần chúng còn có chút chống cự Phật pháp, cho rằng Phật pháp đều là một ít vi phạm sinh mệnh quy luật giáo lý, không thể tin tưởng. Nhưng là nghe, bọn họ liền phát hiện vị này Huyền Trang thiền sư giảng giải nội dung càng là tràn ngập huyền cơ, chăm chú nghe hạ xuống sau khi nhưng là phát hiện được ích lợi vô cùng. Đến mặt sau, quần chúng vây xem thay đổi trước chống cự cùng thái độ hờ hững, từng cái hận không thể mọc ra 42 lỗ thai đóa hai trái tim, đem Huyền Trang thiền sư nói nội dung tất cả đều nhớ kỹ. Có phản ứng nhanh quần chúng đã móc ra giấy cùng bút, bắt đầu ghi chép những này giáo lý. Theo đại thương nhanh chóng phát triển, quá khứ giấy cùng bút đã chiếm được đủ loại khác nhau thay đổi. Hiện tại giấy bút đã làm thành có thể bên người mang theo kiểu dáng, thuận tiện đại thương nhân tộc bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu làm ghi chép. Theo Huyền Trang thiền sư giảng đạo truyền pháp kết thúc, đại thương nhân tộc môn từng cái mở hai mắt ra, đầy mặt phấn chấn vẻ, hiển nhiên là từ bên trong thu hoạch không cạn dáng vẻ. Lúc này bọn họ nhìn về phía Huyền Trang thiền sư thời điểm, trong mắt đã là mang theo sùng bái cùng tôn sùng vẻ. Không thẹn là có thể cùng các gia học phái biện luận toàn thắng Huyền Trang thiền sư, phần này cảnh giới thật sự là không hề tầm thường. Bệ hạ giá lâm. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng hô to. Ngay lập tức liền bắt đầu nhân tộc hướng về hai bên phân tán, trên người mặc minh hoàng bào đầu đội bình thiên quan nhân hoàng đế tân ngay ở văn võ bá quan chen trúc dưới đi tới. Bái kiến bệ hạ. Ở đây nhân tộc muôn cùng nhau hành lễ quỳ lạy, cung kính vô cùng. Huyền Trang thiền sư cũng là theo hành lễ, biểu hiện đúng mực. Miễn lễ, hay bình thân. Đế tân tiện tay vung lên, ở đây nhân tộc chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi mà qua, dồn dập ở một luồng nhu hòa sức mạnh dưới bị nâng lên cường điệu tân đứng thẳng lên. Ở đây nhân tộc trong lòng thán phục liên tục, không nghĩ đến trong ngày thường cao cao tại thượng bệ hạ lại đột nhiên giáng lâm này thủy bộ pháp hội. Không thẹn là Huyền Trang thiền sư, thật sự là danh bất hư truyền. Lúc này Đế Tân đi tới Huyền Trang thiền sư trước mặt, đánh giá đối phương sau, mở miệng tán dương. Hắn đã biết Huyền Trang thiền sư thân phận, chính là Diệp Phong sắp xếp kim thiền tử, bây giờ đối phương ở đây tuyên truyền tiệt giáo giáo lý, vì nhân tộc Đế Tân tự nhiên là muốn đi qua cổ động. Chương 230, làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Nhìn thấy bệ hạ, kim thiền tử được rồi một cái phần lễ, cung kính nói. Hắn cùng Đế Tân hai người không cần có cái gì dư thừa giao lưu, liền có thể lẫn nhau phối hợp, đem thủy bộ pháp hội dẫn dắt hướng về bọn họ kỳ vọng nhìn thấy phương hướng. Quả nhiên, làm vây xem đại thương bách tính nhìn thấy cao cao tại thượng nhân hoàng đế Tân đều đến tham dự thủy bộ pháp hội tiếp kiến kim thiền tử thời điểm, mỗi một người đều là thán phục liên tục. Huyền Trang thiền sư quả thật là cao nhân a, thời đại này có thể có được bệ hạ tự mình tiếp kiến người cũng không nhiều. Cũng không phải sao, Huyền Trang thiền sư giảng giải giáo lý nghe tới thật sự là tràn ngập huyền cơ, khiến người ta được ích lợi vô cùng, được bệ hạ nhận có thể cũng là chuyện đương nhiên. Dân chúng ngươi một lời ta một lời, đối với kim thiền tử đều là vô cùng tôn sùng. Cũng chính là vào lúc này, Quan Âm Bồ Tát cùng nàng đồng tử giáng lâm thành triều ca, đi đến thủy bộ pháp hội tổ chức địa điểm. Xem dáng vẻ ấy, cũng là thời điểm để ta ra tay rồi. Quan Âm Bồ Tát nhìn hiện trường tụ tập đám người, tự lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, nàng quanh thân bạch quang lóe lên, liền như thế biến thành một cái cầm thiền trượng cùng áo cà sa hòa thượng đầu trọc. Cái này thiền trượng có thể không bình thường, liên quan đến Tây Du hành trình đại nhân quả, Quan Âm Bồ Tát đến đây chính là vì đem cái này thiền trượng giao cho thân là kim thiền tử chuyển thế thân Huyền Trang thiền sư trong tay. Nghĩ đến bên trong, Quan Âm Bồ Tát giả vờ thông minh, cầm thiền trượng hướng về Đế Tân cùng Huyền Trang thiền sư tới gần. Vừa đi, còn một bên gào lên. Bán áo cà sa, thiền trượng niết, chờ một cái người hữu duyên niết. Bản ngươi tới nơi này đều là bởi vì thủy bộ pháp hội tụ tập lại đây, nghe Huyền Trang giảng đạo sau khi, đối với hòa thượng thành kiến cũng không có như vậy sâu hơn. Hiện tại nhìn thấy một tên hòa thượng cầm áo cà sa cùng thiền trượng lại đây mua đi, lúc này từng cái đến rồi lòng hiếu kỳ. Khi nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát trong tay cầm áo cà sa cùng thiền trượng thời điểm, bọn họ mỗi một người đều lộ có ngoài ý muốn vẻ. Áo cà sa vải đỏ là đấy, lấy sợi vàng sợi bạc bệnh mà thành, hào hoa phú quý bên trong để lộ ra mấy phần thần thánh cảm giác. Cái kia thiền trượng, càng là khảm nạm chân châu mỹ ngọc mã nào chờ chút châu báu, bảo quang bốn màu, huyền diệu phi phàm, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Dù cho là nhìn quen quen mặt đại thương nhân tộc môn, đối với áo cà sa cùng thiền trượng hoa lệ trình độ cũng là than thở không ngớt. Quan Âm Bồ Tát đem những này nhân tộc vẻ mặt thu hết đáy mắt, trong lòng âm thầm đắc ý. Dựa theo kế hoạch, thành cựu kim thiền tử chuyển thế thân huyền trang đến Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự sau khi, nhưng là phải mặc vào cái này áo cà sa, cầm thiền trượng hướng đi Phật tổ cầu lấy chân kinh. Thứ này, con bài trên không làm tốt điểm làm sao có thể đồng ý? Một người thanh niên thấy thế mở miệng hỏi. Tiểu hòa thượng, ngươi thần là người xuất gia, làm sao trả bán đồ vật ta? Đúng vậy, hơn nữa này thiền trượng cùng áo cà sa vừa nhìn chính là cực quý trọng vật phẩm, sẽ không phải là ngươi từ trong chùa miếu ăn trộm đến đi. Tiểu hòa thượng, ngươi vẫn là nói một chút vật này bán thế nào đi, bọn họ có điều là đang hù dọa ngươi đây. Đại thương nhân tộc ngươi một lời ta một lời, hiển nhiên đều là đối với Quan Âm Bồ Tát cầm thiền trượng cùng áo cà sa cảm thấy hứng thú vô cùng. Quan Âm Bồ Tát vốn là vì hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người, nhìn thấy có người tuân hỏi giá cả, lúc này mở miệng nói rằng: "Thiền trượng áo cà sa, tổng cộng hợp bán 10 vạn lượng hoàng kim." "Cái gì?" Ở đây nhân tộc nghe được Quan Âm Bồ Tát báo giá sau, mỗi một người đều sững sờ ở đường trường, đầy mặt khó mà tin nổi. Lúc này có người kinh hô: "Ai đi à, 10 vạn lượng hoàng kim chính là vì mua một cái không biết có chỗ lợi gì thiền trượng cùng áo cà sa, này không khỏi quá đắt đi. Chúng ta lại không xuất ra, muốn những đồ chơi này làm cái gì? Huống hồ còn đắt giá như vậy. Tiểu hòa thượng, ngươi đến tột cùng có phải là đến bán đồ, bán mắc như vậy ai sẽ bán ngươi đồ vào ta?" Mọi người tại đây lắc đầu một cái, một bộ không nói gì dáng dấp. Hiển nhiên bọn họ đều là cảm thấy đến thứ này thực sự là quá mức rồi, mặc dù là ở màu mỡ phồn hoa thành triều ca, cũng không phải ai đều có thể dễ dàng lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim đi ra. Chớ nói chi là hay là dùng 10 vạn lượng hoàng kim đến mua hai cái không biết có chỗ lợi gì đồ vật. Lúc này Đế Tân cùng Kim Thiền Tử cũng đều chú ý tới những thứ kia, hai người đi tới. "Thú vị, một cái thiền trượng cùng một cái áo cà sa lại cũng có thể bán được đắt như thế, hiện đại ngươi cảm thấy thế nào?" Đế Tân cười híp mắt nhìn trước mắt hòa thượng, nói như thế. Ở cùng Kim Thiền Tử tiếp xúc không lâu sau đó, Đế Tân đã là cùng Kim Thiền Tử xưng huynh gọi đệ. Kim Thiền Tử bản thân ngộ tính rất tốt, phẩm hạnh cũng không sai, thêm vào bây giờ đối phương cũng là người mình, Đế Tân còn hy vọng đối phương có thể ở Tây Du trên đường hào hào truyền bá tiệt giáo giáo lý giúp trợ nhân tộc trưởng thành, tự nhiên là muốn chân tâm cùng đối phương kết giao. Mà Kim Thiền Tử đối với chăm lo việc nước Đế Tân cũng là khá là tán thành, đương nhiên tình nguyện cùng Đế Tân giữ gìn mối quan hệ. Kim Thiền Tử bây giờ nghe Đế Tân lời nói, cười ha ha hồi đáp: "Thiền trượng là thật thiền trượng, áo cà sa cũng là thật áo cà sa, chính là vị này cùng tu bán thực sự là quá đắt một chút, bần tăng nhìn thấy nhưng không với được a." Hắn chỉ nói là thiền trượng là thật thiền trượng, áo cà sa là thật áo cà sa, nhưng không có nói cầm áo cà sa thiện dơ hòa thượng là cái gì hòa thượng, trong miệng xưng hô đối phương vì là cùng tu, trên thực tế mang ý nghĩa Kim Thiền Tử đã nhìn thấu Quan Âm Bồ Tát ngụy trang. Điểm này rất tốt phán đoán, mình mới vừa tổ chức thủy bộ pháp hội, đối phương liền hùng hục cầm thiền trượng lại đây mua đi, rõ ràng tầm tư không đơn giản. Bên này Quan Âm Bồ Tát còn không nghĩ tới mình đã bại lộ, nhìn thấy Kim Thiền Tử lại đây hai mắt sáng ngời, chính mình cần phải làm là gây nên Kim Thiền Tử chú ý, lúc này nói rằng: "Nếu có duyên người ở đây, bần tăng su không thù, đồng ý đem thiền trượng cùng áo cà sa chắp tay nhường cho." Hoắc. Đám quần chúng vây xem sau khi nghe trong lòng lại là cả kinh, trước hòa thượng này đem đồ vật báo giá 10 vạn lượng hoàng kim, kết quả hiện tại còn nói không lấy một đồng tiền, dù sao cũng hơi ra ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc này có người hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Hòa thượng, ngươi luôn miệng nói là muốn biếu tặng cho người hữu duyên sẽ không là lừa gạt người chứ? Chúng ta làm sao biết ai là ngươi người hữu duyên?" "Cái gì hữu duyên không duyên, hòa thượng ngươi muốn bán đồ vật liền tiêu cái giá cả thích hợp, không phải vậy cẩn thận chúng ta báo quan bắt ngươi, định một mình ngươi lừa gạt vơ vét tội danh." Quan Âm Bồ Tát ngụy trang thành hòa thượng nghe vậy vội vã giải thích: "Cái gọi là người hữu duyên, chính là có Phật duyên người, chỉ cần Phật duyên người xuất hiện ở bần tăng trước mặt, bần tăng tự nhiên đồng ý đem bảo vật đem tặng, tuyệt không hai lời." Đang khi nói chuyện, Quan Âm Bồ Tát hai mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử, trong lòng hy vọng đối phương mau mau lại đây. Chỉ cần đối phương mở miệng dò hỏi thiền trượng cùng áo cà sa, vậy mình lập tức liền đem đồ vật đưa cho đối phương, đã như thế Kim Thiền Tử cùng Tây Phương giáo nhân quả liền xong rồi. Chỉ cần Kim Thiền Tử cùng Tây Phương giáo có chặt chẽ liên kết nhân quả, vậy thì không sợ Tây Du hành trình chỗ tốt không rơi vào trên người mình, có thể nói Tây Phương nhị thánh ở phương diện này cân nhắc phi thường chu đáo. Chương 231, xung kích. Lúc này Đế Tân cười ha ha nhìn về phía Kim Thiền Tử, mở miệng hỏi: "Hiền đệ, chấm nghe ngươi vừa mới nói, chẳng lẽ là coi trọng này thiền trượng cùng áo cà sa?" Kim Thiền Tử cũng không ẩn giấu, khẽ gật đầu, mở miệng nói rằng: "Nay thiền trượng cùng áo cà sa chính là thánh vật, bần tăng tự nhiên là đặc biệt khắc cầu." Quan Âm Bồ Tát nghe đến đó, trong lòng nhất thời vui vẻ, liền thiếu một chút, chỉ cần Kim Thiền Tử tiếp tục hành động xuống, chính mình liền có thể đem bảo vật biếu tặng cho đối phương, như vậy kết xuống duyên phận, định ra nhân quả, sau đó hắn rồi cùng Tây Phương giáo cũng lại không tránh khỏi có quan hệ. Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát trong lòng nghĩ tới mặc dù tốt, ở bề ngoài kế hoạch tựa hồ cũng là ở dựa theo nàng suy nghĩ trong lòng tiến hành. Có điều liền lấy tình huống bây giờ mà nói, nàng thiếu quên đi một người. Đế Tân thấy Kim Thiền Tử tỏ rõ thái độ rồi, trên mặt tươi cười, vung tay lên, hào khí vô cùng nói rằng: "Cái này thiền trượng cùng áo cà sa quả thật không tệ, đã như vậy cái kia chấm liền đem mua lại được rồi." Vừa dứt lời, lập tức thì có bọn thị vệ giơ lên từng hòm vàng xuất hiện ở thủy bộ pháp hội. Đùng đùng đùng. Mỗi một cái dương mở ra, đều có thể nhìn thấy vàng rực rỡ vàng, kim quang kia thậm chí đều có chút quá đáng chói mắt. Còn chúng vây xem thấy một màn này, từng cái trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, cuối cùng lại là cao cao tại thượng bệ hạ ra giá muốn mua lại này thiền trượng cùng áo cà sa. Hiện tại đặt tại trước mặt nhưng là dòng giá 10 vạn lượng hoàng kim a, chất lên thành đống rồi cùng một ngọn núi nhỏ như thế, quả thực nhiều hù dọa. Bất luận nhìn thế nào thiền trượng cùng áo cà sa đều không đáng cái giá này đi, cũng không biết bệ hạ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Đám quần chúng vây xem trong lòng khiếp sợ đồng thời còn phi thường không rõ, bọn họ không hiểu bệ hạ tại sao đối với chuyện này hào phóng như vậy. Nhìn vang ở trước mặt mình trồng chất như núi, Quan Âm Bồ Tát có chút choáng váng. Chuyện gì thế này? Cùng mình kế hoạch hoàn toàn khác nhau a. Nguyên bản Quan Âm Bồ Tát là muốn đem thiền trượng cùng áo cà sa đều cho Kim Thiền Tử, kết quả hiện tại Đế Tân chỉnh như thế vừa ra, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của nàng. Này nếu như thiền trượng cùng áo cà sa rơi vào Đế Tân trong tay, cái kia không phải vô pháp tăng mạnh Tây Phương giáo cùng Kim Thiền Tử trong lúc đó nhân quả liên hệ, cũng là vô pháp phòng ngừa Kim Thiền Tử thoát ly không chế a. Đế Tân lưu ý hòa thượng trên mặt biến hóa vi diệu vẻ mặt, trong lòng không khỏi cười gần lên. Lấy hắn bây giờ tu vi, đã sớm nhìn thấu Quan Âm Bồ Tát ngụy trang. Hơn nữa trước hắn đã biết được Tây Du hành trình toàn bộ chân tướng, hơi hơi suy tính một phen, lập tức liền rõ ràng mục đích của đối phương. Làm sao? Hòa thượng ngươi đến cùng là bán vẫn là không bán? Đế Tân hai mắt nhìn chằm chằm Quan Âm Bồ Tát, hoàng giả uy nghiêm thô bạo chết lậu, mở miệng dò hỏi. Này, cái này, cái này. Ngụy trang thành hòa thượng Quan Âm Bồ Tát ấp a đúng, một bộ do dự không quyết định dáng dấp, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Một bên đám quần chúng vây xem nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát như thế ấp a đúng, lúc này từng cái thúc giục lên. Hòa thượng ngươi còn do dự cái gì? Bệ hạ cũng đã ra tiền, ngươi có phải là cũng nên tiền trượng cùng áo cà sa giao cho bệ hạ? Cha cha, 10 vạn lượng hoàng kim a, đủ hòa thượng ngươi tiêu xài đến đời sau đều còn lại. Bệ hạ nhưng là lời vàng ý ngọc, nói ra lời nói liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, hòa thượng ngươi liền nhanh lên một chút đồng ý đi. Chu vi quần chúng vây xem đều ở khuyên bảo Quan Âm Bồ Tát nhanh lên một chút đem tiền trượng cùng áo cà sa giao ra đây, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ 10 vạn lượng hoàng kim cùng ngoại hình hoa lệ tiền trượng, áo cà sa hoàn toàn không thể so sánh, đổi lại là bọn họ đã sớm đồng ý hạ xuống. Nhưng mà bọn họ càng như vậy làm, Quan Âm Bồ Tát trong lòng liền càng là cay đắng. Đùa gì thế, này thiền trượng cùng áo cà sa nhưng là liên quan đến Tây Phương giáo tương lai hưng suy thánh vật, đừng nói là 10 vạn lượng hoàng kim, chính là 1 triệu lạng vàng nàng đều sẽ không đồng ý cùng với trao đổi. Hiện tại biến thành tình huống như thế nguyên nhân, vẫn là ở chỗ cái kia nhân hoàng đế Tân căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài. Thử hỏi người nào gặp đồng ý thật sự lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim mua chính mình căn bản không dùng được, không cần thiền trượng cùng áo cà sa. Người đế Tân lại không phải hồn quân, làm sao sẽ như vậy tiêu xài tiền tài. Đế Tân lúc này nhìn Quan Âm Bồ Tát như vậy do dự rằng, dấp, nhất thời hừ lạnh một tiếng, quanh thân bắn ra đế vương uy nghiêm, lạnh lùng nói rằng: "Chấm đã lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim, ngươi hòa thượng này nhưng không tuân thủ lời của mình đã nói, tội khi quân, theo luật đáng chém. Người đến a, bắt lại cho ta." Soạt soạt soạt. Đế Tân tiếng nói vừa dứt, một đoàn tùy tùng Đế Tân xuất hành cấm quân liền đem Quan Âm Bồ Tát bao quanh vây nốt, không cho đối phương bất kỳ đổi ý cơ hội. Mắt thấy Đế Tân căn bản không dự định dễ dàng bỏ qua, Quan Âm Bồ Tát trong lòng tức giận đồng thời, trong lòng cũng khá là bất đắc dĩ. Nơi này dù sao cũng là Đế Tân địa bàn, nàng làm sao cũng không dám ở trước mặt hắn cản rỡ. "Bệ hạ chấm đã, bần tăng vậy thì đem tiền trượng cùng áo cà sa giao cho ngài." Quan Âm Bồ Tát hô to một tiếng, chỉ có thể là hai tay nâng lên thiền trượng cùng áo cà sa đưa đến Đế Tân trước mặt. Đế Tân cũng không khách khí, đưa tay liền đem thiền trượng cùng áo cà sa cầm tới. Hắn không quan tâm chút nào Quan Âm cái kia cay đắng biểu hiện, thưởng thức thiền trượng cùng áo cà sa, khẽ gật đầu nói rằng: "Thợ khéo coi như không tệ, coi như không tệ. Chỉ là cũng còn tốt không sai, vậy ngươi thẳng thắn đừng mua à, nhiều như vậy vàng, các ngươi đại thương tiền tài đều là gió to quát đến sao? Liền không sợ phiền phức tình truyền đi sau đại thương bách tính mắng ngươi là hôn quân?" Quan Âm Bồ Tát nghe Đế Tân đánh giá, trong lòng không nói gì nghĩ đến. Ai biết vừa lúc đó, Đế Tân không nói hai lời, đem tiền trượng cùng áo cà sa đều đưa cho Kim Thiền Tử, đối với nói rằng: "Hiền đệ, ta nhìn tiền trượng cùng áo cà sa cùng ngươi thật là xứng đôi, liền đem hai món đáo vật này đều tặng cho ngươi đi." Kim Thiền Tử tự nhiên rõ ràng Đế Tân đánh là ý định gì, trong lòng cảm thấy đến buồn cười, tương tự cũng phối hợp nổi lên Đế Tân hành động, mở miệng nói rằng: "Này không thích hợp ba bệ hạ, tiền trượng cùng áo cà sa có thể đều là bỏ ra ngài đầy đủ 10 vạn lượng hoàng kim, liền như thế đưa cho bần tăng, có hay không có chút phung phí của trời?" Đế Tân phất tay một cái, không để ý lắm nói rằng: "Lời ấy sai rồi, ở chấm xem ra, hiền đệ ngươi chính là đại thương cùng chấm người hữu duyên. Loại bảo vật này tặng cho ngươi tiện lợi làm là duyên phận." Kim Thiền Tử bừng tỉnh gật gù, hai tay tạo thành chữ thập được rồi cái Phật lễ, lúc này nói rằng: "Bần tăng rõ ràng, Phật thường nói nhân quả nguyên do không cần suy nghĩ nhiều, cái kia bần tăng liền ở đây đa tạ bệ hạ lòng tốt, nhận lấy hai món bảo vật này." Kim Thiền Tử dứt lời duỗi ra hai tay, đem thiền trượng cùng áo cà sa nhận lấy, tại chỗ liền khoác lên người, này vừa nhìn, lúc này Kim Thiền Tử thành kính, thánh khiết, làm cho người ta một loại vô cùng yên tĩnh, an lành cảm giác. Bất luận trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì, lúc này nhìn Kim Thiền Tử liền cảm giác trong lòng yên tĩnh không ít. Thiền sư thật sự là cao nhân a. Không thể là thiền sư, mọi cử động có thiện vận, thật sự đúng rồi đến. Nếu là lấy sau có thể theo thiền sư tu hành nên tốt bao nhiêu. Đám quần chúng vây xem thấy một màn này, từng cái than thở nói rằng. Đế Tân trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn nụ cười, nói rằng: "Hiền đệ, ngươi nhìn ta một chút nói có đúng hay không, ngươi quả thực thích hợp cái này áo cà sa cùng thiền trượng." Chương 232, không đi. Quan Âm Bồ Tát nghe đến đó, cả người cũng không tốt. Hợp ngươi cái này Đế Tân dùng giá cao mua áo cà sa cùng thiền trượng, chính là vì đưa cho Kim Thiền Tử. Đã như vậy, ngươi sớm một chút mở miệng không là tốt rồi sao? Chính mình vốn là muốn tặng cho Kim Thiền Tử a. Kết quả bị Đế Tân này náo trò, dùng 10 vạn lượng hoàng kim mua thiền trượng cùng áo cà sa, lại quay đầu đưa cho Kim Thiền Tử, trái lại là để Tây Phương giáo muốn cùng Kim Thiền Tử thành lập nhân quả liên hệ kế hoạch rơi vào khoảng không. Hắn quần chúng vây xem còn chưa biết, nhìn Đế Tân như vậy hậu đãi Kim Thiền Tử, từng cái cảm thán không thôi. tất cả đều cảm thấy đến Đế Tân phi thường coi trọng Kim Thiền Tử, cho nên mới nắm giữ dùng 10 vạn lượng hoàng kim mua lại áo cà sa cùng tiền trượng đưa cho đối phương. Mắt thấy kế hoạch bước thứ nhất đã thất bại, Ngụy Trang thành Hòa Thượng Quan Âm Bồ Tát chỉ có thể là tiến hành bước thứ hai, nàng vào lúc này hai tay tạo thành chữ thập, đối với mọi người nói: "Thực không dám giấu giếm, Bần tăng hôm nay đường xa mà tới là tương lai tìm kiếm một tên người hữu duyên, để hắn Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh, phương Tây có đại thừa Phật pháp, có thể giải cứu chúng sinh khó khăn, không biết chư vị ở đây có ai đồng ý đi Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh, thu được lớn lao công đức. Ngày khác công thành, liền có thể vĩnh hưởng cực lạc." Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát lời nói này nói ra, ở đây quần chúng vây xem nhưng là yên lặng như tờ, căn bản không có ai để ý hắn lần giải thích này. Các quần chúng vây xem hai mặt nhìn nhau, nhún vai một cái, một bộ không thể giải thích được dáng vẻ. Bọn họ ở Đế Tân giáo hóa dưới, vốn là không tin tưởng cái gì phương Tây Phật pháp, cái gì vĩnh hưởng cực lạc loại hình lời nói, vì lẽ đó cái gọi là đại thừa Phật pháp, đối với bọn họ tới nói căn bản không có sức hấp dẫn. Huống hồ đi đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh, dọc theo đường đi ăn gió nằm sương, còn không biết sẽ tao ngộ nguy hiểm gì, quỷ tài đồng ý đi cái gì Tây Thiên đây. Nhìn chu vi hoàn toàn không có ai để ý chính mình, Quan Âm Bồ Tát trong lòng khổ não vô cùng. Lúc này nàng mới rõ ràng Đế Tân đối với Tây Phương giáo phòng bị sâu, mặc dù là đã nghị trăm phương ngàn kế để Kim Thiền Tử ở thành triều ca mở ra thủy bộ pháp hội, nhưng là đại thương nhân tộc vẫn là không đồng ý Tây Phương giáo cái gọi là Phật pháp. Đối với Kim Thiền Tử giáo lý tuy rằng tán thành, thế nhưng bọn họ hiển nhiên cũng rõ ràng cái gì tự cường, bình đẳng loại hình giáo lý tuyệt đối không phải tuyên dương đại từ đại bi Tây Phương giáo giáo lý có thể có được, cho nên mới phải như vậy không có hứng thú. Đế Tân lúc này cũng ở một bên nói tới nói mát: "Hòa thượng, ngươi đồ vật đều bán xong, còn giữ nơi này làm cái gì? Nhanh lên một chút đem này 10 vạn lượng hoàng kim đem đi đi, nếu một mình ngươi chuyển không được, chấp cũng có thể phái người giúp ngươi. Chính mình làm sao có khả năng liền như thế đi rồi?" Quan Âm Bồ Tát tâm nói hiện tại Tây Du hành trình cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, có thể nếu như không thể để cho Kim Thiền Tử bước lên Tây Du con đường, cái kia tất cả không phải toàn bộ bị nhỡ sao? Nghĩ đến bên trong, Quan Âm Bồ Tát đơn giản cũng không muốn lại tiếp tục che giấu thân phận, hiện lộ chính mình chân thân, để cái đám này phàm nhân nhìn chính mình chân chính tư thái, đến thời điểm bọn họ khẳng định kinh hãi đến biến sắc, quỳ bái. Nghĩ đến bên trong, Quan Âm Bồ Tát trong lòng không cưỡng nổi đắc ý lên. Quan Âm Bồ Tát quanh thân sáng lên óng ánh linh quang, rốt cục ở trước mặt mọi người hiện lộ ra chân thân, thình lình một cái nâng lên ngọc tịch bình, khuôn mặt mang an lành, từ bi nữ tử hình tượng, chỉ là quái dị chính là nữ nhân bề ngoài dưới, nhưng trường một cái nô lên hầu kết, khiến người ta xem ra đặc biệt khó chịu. A Di Đà Phật, Bần Nhi pháp hiệu Quan Âm nhìn thấy bệ hạ, hôm nay đến đây chính là tìm kiếm người hữu duyên đi đến Tây Thiên bái Phật cầu chân kinh. Quan Âm Bồ Tát hướng về Đế Tân cho thấy thân phận của chính mình, đồng thời cũng vô tình hay cố ý quan sát người chung quanh phản ứng, muốn từ trên người bọn họ nhìn thấy giật mình, chấn động, sùng bái ánh mắt. Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát rất nhanh sẽ phát hiện mình sai rồi, quả thực sai vô cùng. Đế Tân nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát chân thân sau, hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc, trái lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Hóa ra là Quan Âm đại sĩ, nếu đến rồi đại thương cần gì phải che che giấu giấu, khiến người ta không duyên cớ hiểu lầm. Hắn quần chúng vây xem cũng là căn bản một bộ không thèm để ý Quan Âm Bồ Tát thân phận dáng dấp. Nguyên lai đây chính là Tây Phương giáo Quan Âm Bồ Tát ta, xem ra cũng không có cái gì không giống nhau. Không, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Tại sao cái này Quan Âm Bồ Tát xem ra có chút bất nam bất nữ a? Ai nha, ngươi không lễ phép như vậy, nghị luận đừng nhân thân thể thiếu hụt làm gì, hay là Tây Phương giáo phương pháp tu luyện phi thường tà môn, chính là cần bất nam bất nữ mới có thể tu luyện à? Ta thiên, làm sao như thế biến thái, đời ta đều muốn cách này Tây Phương giáo đồ vật rất xa. Nghe bốn phía quần chúng nghị luận, Quan Âm Bồ Tát khắp toàn thân tức giận run. Chính mình nhưng là cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát à, các ngươi lẽ nào liền không thấy được chính mình có bao nhiêu thần thông sao? Chỉ cần mình phất tay một cái gì bệnh tật cực khổ đều có thể hóa giải. Quan Âm Bồ Tát hiện đang muốn khóc tâm tình đều có, thật vất vả rời đi xiển giáo trốn vào phương Tây, kết quả hiện tại còn chưa bị người tiếp đãi, còn không bằng lúc trước ở xiển giáo thời điểm phong quan đây. Quan Âm Bồ Tát vẫn muốn nghĩ trừng phạt cái đám này không giữ mồm giữ miệng nhân tộc, thế nhưng là hoàn toàn không dám làm như vậy. Bây giờ Đế Tân liền ở một bên nhìn đây, chính mình nếu là có cái gì manh động địa phương, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ phải chịu đối phương chấn áp. Lấy Đế Tân đối xử Tây Phương giáo thái độ, có thể tin tưởng đối phương có thể động thủ lời nói, là tuyệt đối sẽ không đối với thủ hạ mình lưu tình. Coi như để không có Đế Tân ở một bên nhìn, nàng cũng đồng dạng không dám. Vốn là Tây Phương giáo ở Đại Thương danh vọng liền phi thường thấp, nếu bởi vì trong lòng nàng phẫn nộ liền đi đối với phạm nhân động thủ, cái kia nhân tộc chỉ có thể đối với Tây Phương giáo thành kiến càng ngày càng sâu, trái lại bất lợi cho Tây Phương giáo đại nghiệp. Nói tóm lại, hiện tại Quan Âm Bồ Tát đối với cái đám này nhân tộc là đánh không được, chửi không được, còn phải nghị trăm phương ngàn kế dụ dỗ, miễn cho để bọn họ tiếp tục mâu thuẫn Tây Phương giáo. Đế Tân nhìn Quan Âm Bồ Tát một bộ bị khinh bỉ cũng không dám phát tiết dáng dấp, trong lòng cười gằn. Nếu Tây Phương giáo có chân tài thật học, có thể là nhân tộc phát triển làm công hiến, hắn cũng không phải không thể tiếp nhận đối phương. Có thể này Tây Phương giáo cả ngày tuyên truyền cái gì kiếp này quả đáng kiếp sau phúc báo, cũng hoặc là lòng dạ từ bi không sát sinh, mỗi ngày ăn chay niệm Phật tụng kinh chính là thành kính hướng về Phật chờ chút giáo lý, dưới cái nhìn của hắn căn bản dám chó liền không phải. Lục đạo luân hồi lại không phải người Tây Phương giáo định đoạt, làm sao đảm dám khẳng định kiếp này chịu khổ, kiếp sau liền có thể hưởng thụ phúc báo. Cho tới mỗi ngày ăn chay niệm Phật, cái kia địa còn loại không trồng. Không trồng trọt, dựa vào cái gì tới dùng cơm lòng từ bi sao? Mỗi khi nghĩ đến bên trong, Đế Tân liền đối với Tây Phương giáo dối trá giáo lý buồn nôn. Bây giờ nhìn Quan Âm Bồ Tát lúng túng, trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu đây. Quan Âm Bồ Tát mắt thấy kế hoạch đến cái này mức vẫn không có thành công, lập tức chỉ có thể là một ngón tay vận yên tĩnh bảng Quan Kim Thiền Tử nói rằng: "Huyền Trang Thiền sư, ngươi kiếp trước chính là Như Lai Phật Tổ dưới trướng đệ tử Kim Thiền Tử, cũng là Bần Ni muốn tìm người hữu duyên, có thể ngươi đồng ý đi đến Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh." Chương 233, kế hoạch phạm sai lầm. Quan Âm Bồ Tát một ngón tay Kim Thiền Tử, còn kém hô to ngươi chính là thiên tuyển chi nhân. Làm được trình độ như thế này, lần này Kim Thiền Tử dù sao cũng nên đồng ý đi Tây được chưa? Quan Âm Bồ Tát trong lòng cay đắng nghĩ đến, vốn cho là Tây du hành trình có điều là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả ai có thể nghĩ tới trung gian xuất hiện nhiều như vậy bất ngờ. Nhưng mà Kim Thiền Tử nghe được Quan Âm Bồ Tát lời nói sau, nhưng trong lòng chỉ là cười gần hai tiếng. Ở đã được kiến thức Tây phương giáo dối trá bộ mặt thật sau, hắn làm sao có khả năng dễ dàng cứ dựa theo ý nghĩ của đối phương đi làm việc. Suy nghĩ một chút, Kim Thiền Tử nảy ra ý hay, lúc này đầy mặt bất đắc dĩ mở miệng nói rằng: "Về Quan Âm đại sĩ, đi vào đi về phía Tây đường xá xa xôi, dọc theo đường đi lại có chúng quá nguy hiểm, ta một phàm nhân vẫn là đừng đi, miễn cho ở nửa đường mất mạng." Nghe được Kim Thiền Tử trả lời, đại thương nhân tộc mỗi một người đều cảm thấy đến có đạo lý, dồn dập khuyên nói đối phương không muốn đi. "Thiền sư đại nhân vẫn là đừng đi cái gì Tây Thiên, ở lại chúng ta thành Triều Ca mỗi ngày truyền kinh giảng đạo cũng là rất tốt đẹp." Đi về phía Tây một đường quá khổ, đường xá xa xôi không nói, một vài chỗ căn bản không chỉ có cùng hung cực các đạo tặc, còn có các loại yêu thú tinh quái, chúng ta những người phàm tục nếu là gặp phải sợ là muốn không đối phương ăn liền không còn sót cả xương. Quan Âm Bồ Tát nghe những này nhân tộc lời nói, trong lòng được kêu là một cái hận a, tâm nói các ngươi bang này phàm nhân có thể hay không không muốn cho mình một ngạn. Vốn là kế hoạch liền các loại không thuận lợi, kết quả hiện tại còn muốn tìm việc, chính hắn một cái Quan Âm Bồ Tát làm lên cũng quá khó khăn đi. Nhìn đây mà không tình nguyện Kim Thiền Tử, Quan Âm Bồ Tát lần này cũng há hốc mồm. Tây du hành trình còn chưa có bắt đầu, này nguyên bản định ra mấy người đều liên tiếp xuất hiện vấn đề. Trước mắt nếu như không thể khuyên bảo Kim Thiền Tử đi đến Tây Thiên, cái kia thủy bộ pháp hội thành tựu Tây du hành trình trọng yếu nhất một câu, sẽ phải chuyện xấu. Không được, coi như này Kim Thiền Tử không muốn cũng phải đến Tây du. Quan Âm Bồ Tát trong lòng kiên quyết niềm tin, trên mặt mang theo hiền lành nụ cười, đối với Kim Thiền Tử nhẹ giọng nói rằng: "Huyền Trang ngươi không cần sầu lo, ngươi thân là thiên định hữu duyên người, nếu thật sự ở Tây du trên đường gặp phải nguy hiểm, tất nhiên sẽ có cao nhân xuất thủ cứu giúp." Quan Âm Bồ Tát nói đã đủ tốt, còn kém sẽ có người gặp hộ tống ngươi bình yên vô sự đi Tây Thiên nói cho Kim Thiền Tử nghe. Nhưng mà Kim Thiền Tử nghe vẫn là lắc đầu một cái, nhưng vẫn là khổ não nói rằng: "Chính là cầu người không bằng cầu mình, thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, cao nhân dù sao cũng là ngoại lực, thật muốn là gặp phải có chuyện xảy ra, cao nhân kia không nhất định có thể đáng tin, nếu là có bảo vật hộ thân, cái kia là gan của Bần Tăng hay là cũng có thể đại điểm. Dù sao đi đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh cũng là Bần Tăng tình nguyện nhìn thấy, Bần Tăng ước gì đem chân kinh truyền khắp Hồng Hoang đại địa, để mỗi một cái Hồng Hoang sinh linh biết được như thế nào đại đạo chân ý." Kim Thiền Tử lời nói này tất nhiên là không đang nói phương Tây đại thừa Phật pháp, mà là đang nói Diệp Phong lúc trước cho hắn Tiệt Thiên Đạo Kinh. Vì có thể đem Tiệt Thiên Đạo Kinh bên trong giáo lý mở rộng đi ra ngoài, này Tây du hành trình Kim Thiền Tử là nhất định phải tham gia. Hiện ở vừa nói như thế, có điều là muốn mở miệng tìm cái này Quan Âm đại sĩ đòi hỏi một hồi chỗ tốt, vì lẽ đó ở cùng Trung Hòa đối với một phen làm khó dễ sau, mịt mờ xem ra điều kiện của chính mình. Cái gọi là bảo vật hộ thân, chính là muốn lừa đảo, để Quan Âm Bồ Tát đàng hoàng cho mình bảo bối, mình mới sẽ tới. Dù sao hiện tại Kim Thiền Tử còn không muốn cùng Tây Phương giáo chính thức cắt đứt, càng là ở tự thân lực lượng không đủ điều kiện tiên quyết. Thế nhưng một khi có cơ hội, Kim Thiền Tử cũng là sẽ không để cho Tây Phương giáo người tốt quá, liền nói thí dụ như hiện tại. Cái gì? Quan Âm Bồ Tát cũng không phải người ngu, nghe được Kim Thiền Tử lời nói, nàng lập tức rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Cái này Kim Thiền Tử lại cũng xem chư cương liệt như vậy muốn dọa dẫm vơ vét ta. Rõ ràng chính mình đang bị người trêu chọc sau khi, Quan Âm Bồ Tát trong lòng khỏi nói có cỡ nào phẫn nộ. Những người này thật sự coi chính mình là ai vậy? Nếu không là hiện tại Tây du hành trình quan hệ trọng đại, chính mình đã sớm động thủ đem này Kim Thiền Tử lần thứ hai đánh vào trong luân hồi. Ầm. Trong lúc nhất thời, Quan Âm Bồ Tát quanh thân tỏa ra âm lãnh khí tức, khiến người ta không rét mà run. Ở đây đại thương nhân tộc không biết phát sinh cái gì, chẳng qua là cảm thấy sắc trời tựa hồ trở nên hơi lờ mờ, nhiệt độ cũng biến nguội rất nhiều. Nhưng mà lúc này, Đế Tân một bước bước ra, hai mắt không giận tự uy nhìn chằm chằm Quan Âm Bồ Tát, rõ ràng không hề làm gì cả, liền dễ dàng áp chế Quan Âm Bồ Tát khí tức. Hắn nhân tộc chỉ cảm thấy khí trời lập tức lại trở nên ấm áp, trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà lúc này Quan Âm Bồ Tát nhưng là sợ hãi cả kinh, nhìn mặt không hề cảm xúc Đế Tân, trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Nơi này là đại thương địa bàn, nếu chính mình ở dưới con mắt mọi người đạo thủ, cái kia tất cả thấy rõ toàn xong xuôi. Tây du hành trình, bất luận làm sao không thể vào lúc này thất bại. Không thể kích động, không thể kích động. Quan Âm Bồ Tát nhìn mặt mỉm cười, nhìn mình Kim Thiền Tử, trong lòng như vậy an ủi mình, nỗ lực lắng lại cùng áp chế lửa giận trong lòng. Quan Âm Bồ Tát hít sâu một cái, trên mặt một lần nữa lộ ra từ bi, thương hại ôn hòa nụ cười, nói rằng: "Huyền Trang Thiền sư nói rất có lý, như vậy cái này Ngọc Tịnh Bình liền đưa cho Thiền sư đi, có này linh bảo hộ thể, tầm thường yêu tà dễ dàng không đả thương được ngươi." Đang khi nói chuyện, Quan Âm Bồ Tát liền đem chính mình nâng lên Ngọc Tịnh Bình tại chỗ đưa cho Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử trong mắt cũng né qua bất ngờ vẻ, căn cứ hắn biết tình báo, này Tiên Thiên Linh Bảo Ngọc Tịnh Bình uy năng cũng không nhỏ, là Quan Âm Bồ Tát quan tâm nhất linh bảo một trong, có thể dễ dàng đem kẻ địch thu vào trong bình luyện hóa thành mở ra nước ngủ. Kim Thiền Tử cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ là tùy ý mở miệng vơ vét một hồi đối phương, liền thu hoạch Ngọc Tịnh Bình. Không chút nghĩ ngợi, Kim Thiền Tử đưa tay trực tiếp liền đem Ngọc Tịnh Bình cầm tới, tiện thể cười hì hì đối với Quan Âm Bồ Tát được rồi Phật lễ nói rằng: "Đa tạ Quan Âm đại sĩ ban xuống linh bảo, Bần Tăng vậy thì lên đường đi đến Tây Du hành trình." Kim Thiền Tử có thể không cao hơn sao? Tùy tiện động động miệng lưỡi, liền có thể thu hoạch như một cái phẩm chất bất phàm linh bảo, thay đổi thường ngày nơi nào có loại này chỗ tốt. Kim Thiền Tử có lúc cũng muốn tiếp tục dọa dẫm vơ vét Quan Âm Bồ Tát một phen, có điều nhìn dáng dấp của đối phương, phòng trường tâm lý năng lực chịu đựng đã đến cực hạn. Nếu như tiếp tục bức bách đối phương, e sợ đối phương sẽ trực tiếp bạo phát, đến thời điểm hai bên ai cũng không chiếm được lợi ích. Vì lẽ đó Kim Thiền Tử suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, ngược lại sau đó Tây Du hành trình còn có cơ hội cùng Tây Phương giáo người tiếp xúc, đến thời điểm có rất nhiều cơ hội tiếp tục đòi hỏi chỗ tốt. Quan Âm Bồ Tát nhìn Kim Thiền Tử cười hì hì thưởng thức chính mình đắc ý nhất linh bảo, trong lòng tràn đầy thì đau. Tham dự lần này Tây Du hành trình, chính mình hiện tại còn chỗ tốt gì đều không có mò đến, trái lại tổn thất còn không nhỏ. Có điều làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm chính là, bây giờ Kim Thiền Tử cuối cùng cũng coi như là đồng ý bước lên Tây Du hành trình, này so với cái gì cũng tốt. Chương 234, đánh hổ. Kim Thiền Tử nói làm liền làm, chọn cái ngày lành tháng tốt, mang theo một con ngựa trắng thổ hành lý đi đến Tây Thiên bãi Phật cầu lấy chân kinh đi tới. Rời đi thành triều ca thời điểm, Đế Tân, Đại Thương Văn Võ bá quan còn có đông đảo đại thương bách tính cũng đều lại đây cho hắn tiễn đưa. Đang khách sáo một phen sau, Kim Thiền Tử rốt cục bắt đầu chạy đi. Ở có Đế Tân cho qua cửa văn điệp cùng lệnh bài tình huống, Kim Thiền Tử khởi đầu chạy đi thông suốt không trở ngại, đi tốt nhất đi con đường, chủ tốt nhất trạm dịch phòng khách. Tuy rằng trung gian nhưng vẫn là thiếu không được ăn gió nằm sương, thế nhưng về mặt tổng thể hết thảy đều còn khá là thuận lợi. Ngày hôm đó Kim Thiền Tử đi ngang qua một chỗ dãy núi thời điểm, trong bóng tối đã sớm có người đang đợi hắn lại đây. Thái Bạch Kim Tinh trốn ở trên không, ngóng nhìn mặt đất, nhìn thấy Kim Thiền Tử đi đến phụ cận sau khẽ gật đầu, nói rằng, dựa theo sớm định ra kế hoạch, cái kia Kim Thiền Tử đi ngang qua nơi đây tất nhiên sẽ tao ngộ một đầu sặc sỡ mãnh hổ công kích, đến thời điểm lại do ta vị này cao nhân ra tay giúp đỡ. Thái Bạch Kim Tinh sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây bên trong, cũng là bởi vì hắn là Kim Thiền Tử ở đi về phía Tây trên đường sẽ gặp phải cao nhân, là Thiên Đình cùng Tây Phương Giáo đồng thời an bài xong, vì là chính là ở Kim Thiền Tử gặp nạn thời điểm xuất thủ cứu giúp, diễn xuất vượt kiếp hiệu quả đi ra. Thái Bạch Kim Tinh không phải Tam Giáo xuất thân, mà là địa địa đạo đạo Thiên Đình tiên thần, là Ngọc Đế tín nhiệm nhất thuộc hạ một trong. Bây giờ để Thái Bạch Kim Tinh tham dự Tây Du hành trình, cũng là vì để cho đối phương đại biểu Thiên Đình từ bên trong chia lãi một chút chỗ tốt. Dù sao đến Tây Du hành trình kết thúc, trời giáng công đức thời điểm nhưng là luận công ban thưởng. Thái Bạch Kim Tinh nửa đường trợ giúp Kim Thiền Tử hóa giải kiếp nạn, cũng coi như là một công. Đương nhiên, như vậy công lao chiếm giữ khá là nhỏ, Ngọc Đế không lọt nổi mắt xanh, thế nhưng ban thưởng cho các tiên thần nhưng là vừa vặn. Giữa lúc Thái Bạch Kim Tinh ngóng trông mong mọi thời điểm, Kim Thiền Tử rốt cục nắm ngựa trắng đi đến nơi đây. Hống hống hống. Nhưng vào lúc này, từ trong rừng núi giết ra một đầu sặc sỡ mãnh hổ hướng về phía Kim Thiền Tử phát sinh thú hống. Cái con này sặc sỡ mãnh hổ đầy đủ cao bằng một người, dài 2 trượng, từ xa nhìn lại dường như một ngọn núi nhỏ, một đôi màu đỏ tươi hai mắt nhìn chòng chọc vào Kim Thiền Tử, lập lòe khát máu vẻ. Chính là lưng hùm vai gấu. Này sặc sỡ mãnh hổ hơi cùng lên phần lưng cùng uốn lượn tứ chi, khiến người ta không nghi ngờ chút nào sau một khắc sặc sỡ mãnh hổ liền muốn đánh về phía Kim Thiền Tử, đem hắn băm thành 8 mảnh nuốt vào trong bụng. Thái Bạch Kim Tinh lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ cái kia sặc sỡ mãnh hổ phát động tấn công, mà Kim Thiền Tử tay chân luống cuống thời điểm liền ra tay đem cứu, cứ như vậy cũng là hóa giải đối phương một trường kiếp nạn. Chính mình nhiệm vụ hoàn thành, cũng có thể thuận thuận lợi lợi trở lại Thiên Đình phục mệnh. Dù sao dù cho là có chỗ tốt sự tình, hắn thành tựu Thiên Đình tiên thần cũng là không quá nguyện ý cùng Tây Phương Giáo nhân vật như vậy hợp tác. Tây Phương Giáo dối trá, nguy thiện, không có ai sẽ yêu thích. Thái Bạch Kim Tinh cũng giống như vậy. Nhưng mà ngay ở Thái Bạch Kim Tiên chuẩn bị kỹ càng xuất thủ thời điểm, để hắn kinh ngạc một màn nhưng xuất hiện. Chỉ thấy dãy núi hành lang bên trên, Kim Thiền Tử nhìn thấy sặc sỡ mãnh hổ chặn đường sau khi, không những không có lộ ra chút nào lo lắng sợ hai vẻ mặt, trái lại còn nhấc theo thiền trượng, từng bước mà đi hướng về phía đối phương. Sặc sỡ mãnh hổ một trước mắt con mồi lại như vậy không biết lợi hại, nhất thời hung tính quá độ, hú lên quái dị, dường như một ngọn núi cao bình thường đánh về phía Kim Thiền Tử. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, có thể thấy được miệng đầy trắng như tuyết răng nanh cùng tỏa ra từng trận tanh tưởi. Con này sặc sỡ mãnh hổ muốn xem quá đi đối phó hắn con mồi như thế, một cái cắn nát Kim Thiền Tử cái cổ cùng đầu, để triệt để mất mạng. Nhưng ai biết sặc sỡ mãnh hổ liền muốn đắc thủ thời điểm, Kim Thiền Tử vung vẩy thiền trượng, nhắm ngay đầu của nó chính là mạnh mẽ dùng một cái. Ầm ầm. Sặc sỡ mãnh hổ đầu gặp trọng kích, dĩ nhiên là trong nháy mắt liền bị đánh đầu vỡ vụn, trắng đỏ đổ vật tung một chỗ. Đồng thời sặc sỡ mãnh hổ cái kia giống như núi nhỏ to nhỏ thân thể, lúc này cũng tầng tầng té lăn trên đất, cũng không còn nửa điểm động tĩnh. Như vậy một đầu sặc sỡ mãnh hổ, coi như là 10 cái thành niên nam nhân tại chuẩn bị đầy đủ hết tình huống cũng khó mà ứng phó được. Kết quả bây giờ lại bị Kim Thiền Tử giản dị tự nhiên dùng thiền trượng cùng một đòn đánh chết. Nhìn ngã trên mặt đất, vừa nhìn chết đi sặc sỡ mãnh hổ, Kim Thiền Tử một tay nắm thiền trượng, một tay được rồi Phật lễ, lúc này nói rằng: thiện hai, Bần tăng cũng không hy vọng tạo dưới sát nghiệt, chỉ là bởi vì thí chủ ngươi giết chóc quá nhiều, nếu là bỏ mặc ngươi sống, chỉ có thể tạo thành càng nhiều sát nghiệt, chính là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Liên để cho ta tới chịu đựng phần này sát nghiệt đi." Kim Thiền Tử sau khi nói xong, nghiêm túc cẩn thận cho mình tự tay giết chết sặc sỡ mãnh hổ siêu độ một phen, lúc này mới một lần nữa chạy đi. Lúc trong bóng tối đang muốn chuẩn bị cho Kim Thiền Tử hóa giải kiếp nạn Thái Bạch Kim Tinh, thấy một màn này cả người đều há hốc mồm. Chuyện gì thế này? Này Kim Thiền Tử làm sao như thế hùng hổ? Không phải nói tốt này Kim Thiền Tử chuyển thế thân yếu đuối mong manh sao? Làm sao chả đem cái kia đầu mãnh hổ cho sống sờ sờ gõ chết rồi? Sau đó Kim Thiền Tử gặp phải cái gì đàn sói, sơn tặc loại hình cũng là đồng dạng, thiền trượng vung lên, những người này hết thảy đều bị trực tiếp tuấn sát, không cần phải suy nghĩ nhiều. Lần này để vốn là muốn ra tay giúp đỡ Thái Bạch Kim Tinh đều không biết phải nói gì mới được rồi. Kim Thiền Tử thật sự quá khỏe khoắn, đem nguyên bản nên do hắn việc làm toàn bộ đều làm xong. Chờ đã, chuyện này làm sao cùng Tây Phương Giáo đám người kia nói không giống nhau à? Trung gian chẳng lẽ còn có cái gì ta không biết biến cố hay sao? Thái Bạch Kim Tiên suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu. Tây Du hành trình không phải cần hắn đến tính toán sự tình, mặt trên những đại nhân vật kia có ý nghĩ của chính mình là chuyện của bọn họ, hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình. Nếu hiện tại Kim Thiền Tử đã đem trước mặt mình chuyện cần làm đều làm xong, vậy mình cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này cần phải, vẫn là đi về trước Thiên Đình phục mệnh đi thôi. Chuyện sau đó sau khi lại nói. Kim Thiền Tử dọc theo đường đi gặp phải nguy hiểm gì đều dựa vào chính mình sức một người hóa giải, liền như vậy thuận thuận lợi lợi đi đến Ngũ Chỉ Sơn dưới chân. Ngũ Chỉ Sơn đã sớm chờ đợi ở đây Tôn Ngộ Không chấp dưới con mắt, cách thật xa liền nhìn thấy cưỡi ngựa trắng chạy đi Kim Thiền Tử, nghĩ thầm có thể coi là để lão Tôn chờ được, ngươi cái này Kim Thiền Tử có thể coi là đến rồi. Cũng tương tự đang âm thầm quan sát Quan Âm Bồ Tát, nhìn thấy Kim Thiền Tử đang hướng bên này tới rồi, cũng là khẽ gật đầu, nghĩ thầm tiếp tục như vậy, nội dung vở kịch thuận lợi tiến hành, liền giờ đến phiên Kim Thiền Tử giải trừ Tôn Ngộ Không phong ấn, sau đó thu Tôn Ngộ Không làm đệ tử. Đương nhiên, cái gọi là phong ấn cũng chỉ là một tấm đùa mà thôi, Tôn Ngộ Không thật sự muốn từ Ngũ Chỉ Sơn đi ra chuyện này quả là chính là dễ như ăn bánh. Chỉ là vì diễn cho thiên đạo xem, cho nên mới giả vờ giả vịt một phen. Nhưng là ai biết làm Kim Thiền Tử đi đến Ngũ Chỉ Sơn dưới chân núi thời điểm, Sở Hữu liếc mắt nhìn, dĩ nhiên cưỡi ngựa trắng tiếp tục chạy đi, hoàn toàn không có ở Ngũ Chỉ Sơn dừng lại ý tứ. Chương 235, há hốc mồm. Cái gì? Quan Âm Bồ Tát thấy thế sốt ruột, làm sao Kim Thiền Tử không nhìn thẳng Ngũ Chỉ Sơn, hung hăng đi về phía trước. Liền ngay cả bị trấn áp ở dưới Ngũ Chỉ Sơn Tôn Ngộ Không thấy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói rằng: thú vị a. Thú vị cái lông a." Quan Âm Bồ Tát lần này có thể gấp hỏng rồi, trước Thủy Bộ Pháp Hội Kim Thiền Tử bỏ qua cùng Tây Phương giáo nhân quả cũng là thôi, bây giờ đối phương nếu như bỏ qua Ngũ Chỉ Sơn, vậy coi như giống như là Tây Du hành trình ít đi Tôn Ngộ Không, cái này thiên mệnh chi nhân, hậu quả không phải bình thường nghiêm trọng. Quan Âm Bồ Tát mắt thấy Kim Thiền Tử càng chạy càng xa, tâm nói tuyệt đối không thể để cho Kim Thiền Tử liền như thế đi rồi. Bên ngoài thân linh quang sáng lên, trong nháy mắt biến ảo thành một cái tay cầm giỏ thức ăn lão phu nhân ngăn cản Kim Thiền Tử. Vị thiền sư này kính xin dừng bước. Quan Âm Bồ Tát biến ảo thành lão phu nhân, lúc này gọi lại Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử vừa nhìn này vùng hoang dã đột nhiên bước lên một cái lão phu nhân, thành thực bên trong đã sớm có hiểu rõ. Về vị thí chủ này, bần tăng muốn đi tới Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh, hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, bố không biết thí chủ gọi lại ta vì chuyện gì. Kim Thiền Tử giả vờ không có nhìn ra Quan Âm Bồ Tát ngụy trang, hờ hững mở miệng đáp lại nói: "Bà lão kia người là Quan Âm Bồ Tát ngụy trang, đương nhiên sẽ không để Kim Thiền Tử liền như thế đi rồi." Liền vội vàng nói: "Thiên sư, nếu ngươi muốn đi Tây Thiên bái Phật lấy kinh, cái kia dưới Ngũ Chỉ Sơn trấn áp một con yêu hầu, chính là năm đó đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, thực lực mạnh mẽ, ngoại trừ Như Lai Phật Tổ không người có thể địch, ngươi nếu như có thể đem thu phục, dọc theo đường đi gặp phải không có ý tốt yêu ma cũng có thể có một cái trợ lực." Dưới Ngũ Chỉ Sơn giả trang bị trấn áp Tôn Ngộ Không cách thật xa liền nghe thấy bọn họ hai cái nói chuyện, kha kha cười gần lên. Cái này bất nam bất nữ Quan Âm Bồ Tát cũng thật là cho cái kia quảng thành tử trên mặt thiếp vàng. Như không phải vì diễn kịch, chính mình đã sớm nhảy đi ra ngoài, các ngươi cái đám này Tây Phương giáo nơi nào còn trấn áp chính mình. Kim Thiền Tử lúc này đã nhìn ra lão phu nhân thân phận, hoặc là nói hắn sớm đã có dự liệu đến đối phương xuất hiện. Dù sao Kim Thiền Tử lúc trước nhìn thấy Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, liền rõ ràng sau đó phải tao ngộ cái gì, chỉ là cố ý làm bộ không biết, muốn trêu đùa một hồi này Quan Âm Bồ Tát thôi. Kim Thiền Tử biết rõ còn hỏi, một bộ bất ngờ dáng dấp khiếp sợ nói rằng: "Thí chủ ngài ý tứ cái kia Ngũ Chỉ Sơn có một con bị Phật Tổ trấn áp yêu hầu?" Bản lĩnh đó tất nhiên lớn đến kinh người a. Quan Âm Bồ Tát nhìn Kim Thiền Tử dáng dấp này còn tưởng rằng đối phương rốt cục bị tự mình nói động, trong lòng nổi lên ý mừng, vội vã nói tiếp: "Đúng vậy đúng vậy, thiền sư nếu như có thể hàng phục cái con này yêu hầu, vậy này tất nhiên là đại công đức một cái, đối phương cũng chân thật bảo vệ ngươi đến Tây Thiên gặp mặt Phật Tổ." Kim Thiền Tử đương nhiên sẽ không đồng ý, trái lại giả vờ chần chờ cùng lo lắng, liên tục vung vung tay nói rằng: "Không được không được, đó là bị Phật Tổ trấn áp yêu hầu, khẳng định là hung ác phi thường, bản lĩnh tuyệt vời, nơi đó là ta có thể thu phục. Vẫn là quên đi, ta này thiền trượng dùng để hàng yêu trừ ma như thế, lại nói nếu thật sự gặp phải nguy hiểm còn có Quan Âm Bồ Tát phù hộ ta đây." Đang khi nói chuyện, Kim Thiền Tử giơ lên hắn cái kia đỉnh bị máu tươi nhiễm đỏ, biến thành màu đỏ sẫm thiền trượng đưa tới lao phu nhân trước mặt. Nay thiền trượng mới vừa tới gần, Quan Âm Bồ Tát đã nghe đến một luồng nồng nặc huyết tinh chi khí. Có thể tưởng tượng, ở dọc theo con đường này, Kim Thiền Tử đến tuột cùng là dùng cây này thiền trượng giết không biết bao nhiêu yêu ma tinh quái. Quan Âm Bồ Tát không nhịn được khóe miệng co giật, nghĩ thầm trước mắt hàng này đúng là Kim Thiền Tử chuyển thế sao? Làm sao sát tâm nặng như vậy? Quan Âm Bồ Tát không được giấu vết tách ra mang huyết thiền trượng, tiếp theo dụ dỗ từng bước nói rằng: "Thiền sư ngươi yên tâm được rồi, cái kia yêu hầu tuy rằng hung ác, nhưng cũng là tri ân báo đáp, chỉ cần bò lên trên cái kia Ngũ Chỉ Sơn, đem Như Lai Phật Tổ rắn ở bên trên trấn áp yêu hầu lá bùa cho kéo xuống đến, liền có thể cứu ra này Tôn Ngộ Không, đến thời điểm hắn tri ân báo đáp nhất định sẽ đi theo ngươi mà đi a." Quan Âm Bồ Tát đã đem lời nói đủ rõ ràng, nhưng mà Kim Thiền Tử sau khi nghe vẫn là không muốn đi, nói rằng: "Vị này nữ thí chủ ngươi có chỗ không biết, bần tăng tay trói gà không chặt, vai không thể gánh, tay không thể cầm, làm sao bỏ được với cái kia Ngũ Chỉ Sơn. Nghĩ đến cái kia yêu hầu hay là không có duyên với ta, hay là thôi đi." Đang khi nói chuyện, Kim Thiền Tử liền muốn cưỡi ngựa tiếp tục chạy đi, hoàn toàn không có đi Ngũ Chỉ Sơn ý tứ. Quan Âm Bồ Tát thấy thế, có thể nói là gấp nhẹ chân lên, vội vội vàng vàng ngăn cản Kim Thiền Tử, cắn răng một cái nói rằng: "Đã như vậy, lão thân tuy nhiên đã vội vã, thế nhưng quanh năm tại đây trên núi hái thảo dược, leo lên phương diện cũng được cho một tay hảo thủ, liền để cho ta tới giúp đại sư đem lá bùa kia đem xuống đi." Kim Thiền Tử trong lòng cảm thấy đến buồn cười, này Quan Âm cũng thật là có đủ ngốc, chính mình có điều là tùy ý trêu đùa một hồi đối phương, kết quả vẫn đúng là liền ngoan ngoan trên mặt lên. Kim Thiền Tử nói rằng: "Cái kia đã như vậy lời nói, liền phiền phức nữ thí chủ, ta vậy thì đi vào Ngũ Chỉ Sơn cùng cái kia yêu hầu bàn điều kiện." Nghe được Kim Thiền Tử quả thực đồng ý, Quan Âm Bồ Tát trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉ cần bò lên trên Ngũ Chỉ Sơn, đem lá bùa kéo xuống đến là được. Nghĩ đến bên trong, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cao vóc Ngũ Chỉ Sơn, khóe miệng không nhịn được co giật. Quan Âm Bồ Tát hiện tại biến ảo thành chính là phạm nhân răng dấp, vì không ở Kim Thiền Tử trước mặt bại lộ thân phận, thần thông nào phép thuật tự nhiên là không có thể sử dụng, chỉ có thể chỉ dựa vào một thân man lực hướng về đi đến bò. thật sự là số khổ. Chính mình làm một người Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, vốn nên chịu đến vạn dân hương hỏa làm lễ mới là, làm sao liền như vậy khó a? Kim Thiền Tử cũng mặc kệ Quan Âm Bồ Tát đang suy nghĩ gì, vào lúc này chính chạy đến Ngũ Chỉ Sơn dưới chân núi, cùng cái kia chỉ lộ ra một cái đầu Tôn Ngộ Không đối với lời kịch đây. Ngươi chính là cái kia 500 năm trước đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không? Kim Thiền Tử nhìn Tôn Ngộ Không, mở miệng dò hỏi. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không có tình cảm gì chập trùng thì thầm. Chính là, vị đại sư này chỉ cần ngươi có thể giúp ta lao Tôn giải trừ Phật tổ phong ấn, ta lão Tôn liền nguyện ý nghe từ ngươi sai phái, ngươi gọi ta hướng đông ta liền hướng đông, ngươi gọi ta đi hướng tây ta liền hướng tây, tuyệt đối không nói hai lời. Kim Thiền Tử sắc mặt trầm trọng gật gù, cau mày suy nghĩ sâu sắc, như là đang suy tư chuyện quan trọng gì, một lúc sau nói rằng: "Đã như vậy, vậy ta cứu ngươi ra đến sau, ngươi liền theo vi sư đi đến Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh làm sao? Đây chính là đại công đức, ngươi nếu là hoàn thành chuyện này, cái kia nghĩ đến Phật tổ cũng sẽ không truy cứu trước ngươi đại náo thiên cung sự tình." Đây là đương nhiên, dù sao lúc đó Tôn Ngộ Không là đại náo thiên cung, không phải đại náo Tu Di Sơn, Phật tổ đương nhiên sẽ không truy cứu. Tôn Ngộ Không nói chuyện với Kim Thiền Tử lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, hiển nhiên trong lòng từng người đã hiểu rõ. 500 năm trước đại náo thiên cung không tính là gì, bọn họ muốn làm chính là liên thủ để hiện tại Tây Phương giáo đại loạn. Chương 236, kế hoạch tiến hành bên trong. Tôn Ngộ Không nghe được Kim Thiền Tử lời nói này, trên mặt lộ ra mừng rỡ vô cùng nụ cười, khà khà nói rằng: "Thiên sư, chỉ cần ngươi đồng ý cứu ra ta đến, cái kia ta lão Tôn sau đó liền theo ngươi đi Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh." Kim Thiền Tử nghe vậy thỏa mãn gật gù, sau đó quay đầu nhìn về phía nhất theo dõi Trúc Lao phu nhân. Hắn cái ánh mắt này phảng phất là ở thúc giục Lao phu nhân nhanh lên một chút hành động như thế, không chút nào khách khí ý tứ. Quan Âm Bồ Tát hiện tại là khóc không ra nước mắt, làm sao Tây Du hành trình mấy người này một cái so với đi một lần phổ, hiện tại liền leo núi trích đùa chú chuyện như vậy đều muốn giao cho mình đến làm. Có thể trước mắt Quan Âm Bồ Tát đã đáp ứng Kim Thiền Tử yêu cầu, coi như trong lòng như thế nào đi nữa không tình nguyện, hiện tại cũng chỉ có thể là nhắm mắt đợi lên. Chỉ thấy Lao phu nhân thả xuống giỏ trúc vén tay áo lên, khuôn mặt cay đắng bắt đầu rồi leo núi. Này Ngũ Chỉ Sơn nói cao không cao, nói hải không lùn, có thể một mực phi thường gồ ghề, Quan Âm Bồ Tát bây giờ ngụy trang thành phàm nhân, muốn leo lên cũng là khá là vất vả, cuối cùng dốc hết sức, cuối cùng cũng coi như là chạy đến trên đỉnh ngọn núi, đi đến Như Lai Phật tổ gián bùa chú trước mặt. Quá tốt rồi, rốt cục bỏ lên trên. Lao phu nhân không dám có cái gì trì hoãn, chỉ lo động tác của mình chậm. Cái này nếu như lại không may xuất hiện, ai biết Kim Thiền Tử gặp làm sao giàn vật chính mình. Sẽ tan. Lao phu nhân liền vội vàng đem bùa này chú cho lôi kéo hạ xuống, nhất thời toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn loạn choạng, làm cho người ta một loại bất ổn cảm giác. Vốn là này Ngũ Chỉ Sơn cũng chỉ là Như Lai Phật tổ thần thông mạnh mẽ biến thành, lấy đại pháp lực cùng địa mạch liên hệ tới. Bây giờ bùa chú không còn, cùng địa mạch liên hệ đứt đoạn mất, này Ngũ Chỉ Sơn đã không tính là sơn, chỉ có thể nói là một khối to lớn tảng đá thôi. Được rồi, thiền sư đại nhân ta đã dựa theo ước định, đem bùa này chú cho kéo xuống đến rồi. Lão phu nhân cầm xé đi bùa chú, quay về dưới chân núi Kim Thiền Tử hô. Nhưng mà đợi được Quan Âm Bồ Tát nhìn xuống chân núi thời điểm, lại phát hiện không biết lúc nào Kim Thiền Tử đã cưỡi ngựa trắng càng xa càng tốt. Chờ cái kia Kim Thiền Tử biến thành một cái điểm đen nhỏ thời điểm, Kim Thiền Tử lúc này mới quay đầu quay về Ngũ Chỉ Sơn trên lão phu nhân hô: "Nữ thí chủ, mau mau xuống núi thôi, ta đồ đệ kia muốn đi ra." "Cái gì?" Quan Âm Bồ Tát sững sờ, còn không cân nhắc tới được thời điểm, đột nhiên dưới bản chân Ngũ Chỉ Sơn chấn động kịch liệt, ngay lập tức liền nghe được cái kia bị chấn áp ở dưới Ngũ Chỉ Sơn Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, nhất thời bàng bạc uy năng bạo phát, trong nháy mắt trùng nát toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn. Ầm 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 ầm. Kịch liệt tiếng vang truyền đến, Ngũ Chỉ Sơn tại chỗ vỡ vụn, núi đá dường như sao băng tung tóe mà ra. "Không được." Lúc này Quan Âm Bồ Tát mới phản ứng được, cái kia Kim Thiền Tử sở dĩ chạy trốn xa như vậy, chính là vì tránh né này nổ tung Ngũ Chỉ Sơn a. Quan Âm Bồ Tát thầm kêu không ổn, muốn mau mau chạy trốn. Nhưng là vào lúc này, bởi vì phản ứng của hắn thực sự là quá chậm, cho tới căn bản không có cơ hội chạy trốn. Nương theo vang lên ầm ầm, Quan Âm Bồ Tát trước mặt bay tới một viên to lớn núi đá, phốc thử một tiếng mạnh mẽ nện xuống đất. Khối này Ngũ Chỉ Sơn mảnh vỡ không phải chuyện nhỏ, to nhỏ có tới Ngũ Chỉ Sơn nguyên bản 1/3 to nhỏ, tương đương với Quan Âm Bồ Tát cho một cái kèn chum bét Ngũ Chỉ Sơn cho tại chỗ chấn áp. Chờ đã, phốc a. Núi đá bên dưới, Quan Âm Bồ Tát cả người đều bị ngăn chặn, chỉ chưa nửa cái đầu đi ra, hắn méo xệch đầu mới vừa muốn nói cái gì, kết quả hai mắt một phen, liền như thế hôn mê bất tỉnh. Phải biết Tôn Ngộ Không hiện tại là cái gì tu vi? Đương đương chuẩn thánh, hắn toàn lực bộc phát ra uy năng, mặc dù đối với Quan Âm Bồ Tát tới nói chỉ là một chút dư uy, cũng không phải hắn có thể tiêu thụ. Hơn nữa Quan Âm Bồ Tát bị giàn vật đến giàn vật đi, đầu cũng sớm đã ngất ngất ngây ngây, phản ứng chậm một chút, có thể không ngất sao? Tôn Ngộ Không quay đầu liếc mắt nhìn bị đánh ngất Quan Âm Bồ Tát cười hì hì, giữa không trung phiên cái té ngã, vững vàng rơi vào ngàn dặm có hơn Kim Thiền Tử bên người. "Sư phụ, chúng ta lên đường thôi." Tôn Ngộ Không hướng về Kim Thiền Tử hành lễ cười nói, ngoan ngoãn nắm ngựa trắng dây cương tiếp tục chạy đi đi tới. Tôn Ngộ Không sư Tôn đương nhiên vẫn là Diệp Phong, có điều bây giờ làm diễn kịch, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử mới như thế lấy thầy trò tương xứng. Trước khi đi, Kim Thiền Tử còn hướng về phía mặt sau sụp đổ Ngũ Chỉ Sơn hô, "Cảm tạ a nữ thí chủ. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt." Sau khi nói xong, cùng Tôn Ngộ Không cười ha ha xoay người đi xa. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời tối lại. Bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn mảnh vỡ dưới Quan Âm Bồ Tát chậm rãi tỉnh lại, gian nan mở hai mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng mơ mơ màng màng, đầu còn đau đớn không ngớt, khắp toàn thân đều có cứng ngắc cảm giác. Chờ sau một chốc sau khi, xương mặt xương mũi Quan Âm Bồ Tát lúc này mới mơ mơ màng màng nhớ tới đến mình lúc trước là bị Ngũ Chỉ Sơn mảnh vỡ cho đánh hôn mê bất tỉnh. Ầm ầm. Quan Âm Bồ Tát đại la tu vi bạo phát, lập tức đập vỡ tan núi đá, lăng không bay lên. Chỉ là vào lúc này nơi nào còn có Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không cái bóng. Đối phương sớm vừa lúc đó đi xa. Quan Âm Bồ Tát sờ sờ chính mình sưng mặt sưng mũi mặt, hai hàng thanh lệ nhất thời chảy xuống, khóc chít chít nói rằng: rốt cục đem hai người này tụ lại cùng nhau. Này Tây Du hành trình có thể quá có thể dàn vào người. Đối với Quan Âm Bồ Tát tới nói, này Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử có thể thuận thuận lợi lợi bước lên Tây Du con đường, đối với nàng mà nói so với cái gì cũng tốt. Hiện tại Quan Âm Bồ Tát đã không đòi hỏi cái gì Tây Phương giáo nhân quả loại hình sự tình, chỉ cần Kim Thiền Tử một nhóm có thể thuận thuận lợi lợi đi xong con đường về hướng Tây, nàng liền vô cùng thỏa mãn. Thầy cho hai người liền như vậy kết bạn đi tới, trên đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì, mãi đến tận đến rồi Ưng Sầu Giản. Ào ào rào. Thầy cho hai người mới vừa đến Ưng Sầu Giản, liền nhìn thấy một tòa vô cùng rộng rãi sông lớn ngăn cản đường đi. Tôn Ngộ Không lúc này ở bên cạnh nói với Kim Thiền Tử: "Sư phụ, này Ưng Sầu Giản sở dĩ gọi danh tự này, là đang nói này mà sông vô cùng rộng rãi, coi như là một con diều hâu muốn bay quá khứ cũng không dễ dàng." Kim Thiền Tử khẽ gật đầu, nói rằng: "Nói như vậy đến lời nói, chỉ có thể là chờ người chèo thuyền mang theo chúng ta qua sông." Nhưng mà ngay ở Kim Thiền Tử thương lượng với Tôn Ngộ Không thời điểm, từ bên cạnh đi tới một cái sải phu, nghe thấy Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử lời nói sau, hô: "Vị pháp sư này, ngài nếu là muốn qua sông lời nói, sợ là không hy vọng." Kim Thiền Tử vừa nghe, hiếu kỳ hỏi: "Xin hỏi vị thí chủ này, ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ này Ưng Sầu Giản còn có cái gì chuyện chúng ta không biết sao?" Cái kia sải phu cong lấy một bó củi, nhìn về phía cái kia Ưng Sầu Giản, trên mặt mang theo cay đắng nói rằng: "Nguyên bản này Ưng Sầu Giản là có người đưa đò, nhưng là từ khi 10 năm trước có một đầu yêu long vào ở này trong sông, nó thì không cho người đưa đò tiếp tục ở lại thuyền, phàm là dưới sông thuyền đưa hết cho hắn một cái đồi đập nát." Chương 237, Tiểu Bạch Long. Nghe được sải phu lời nói, Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ đều là biết Tây Du hành trình nội tình người, rõ ràng nơi này xuất hiện yêu long, cái kia tất nhiên là cùng Tây Du hành trình sắp xếp 9981 khó có đóng. Sải phu nói xong, lại cong lấy sải rời đi, trước khi đi còn căn dặn Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không, nói cho bọn họ biết là không thể qua sông đi tới, thay cái phương hướng đi địa phương khác. Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, mà liền ở tại bọn hắn dừng lại ở tại chỗ thời điểm, bỗng nhiên nước sông cuộn cuộn, một cái cao vạn trượng sóng lớn đánh mà tới. Tôn Ngộ Không thân là chuẩn thánh phản ứng cực nhanh, không nói hai lời một bước lên trời liền như thế bay đi đến. Chỉ là Kim Thiền Tử cùng ngựa trắng còn ở lại tại chỗ, kết quả nhất thời không tra, một người một con ngựa đều bị cuốn vào trong sông. Có điều lúc này Kim Thiền Tử vững vàng phi thường, mắt thấy liền muốn bị cuốn vào nước sông nơi sâu xa, bỗng nhiên vừa phát lực, lại từ trong sông nhảy ra ngoài. Hí hí hí. Nhưng là ở Kim Thiền Tử thoát vây thời điểm, đầu kia ngựa trắng nhưng kêu thảm một tiếng, càng là bị một đầu đột nhiên từ trong sông thoát ra bạch long một cái nuốt xuống. Này điều bạch long nuốt ngựa trắng, không nói hai lời lại quay đầu trở lại trong sông, cũng không gặp lại hình bóng. Mà bờ sông chỉ còn dư lại khắp toàn thân ướt nhẹp Kim Thiền Tử cùng hắn mang theo hành lý các vật phẩm. Tôn Ngộ Không mắt thấy làn sóng thối lui, lại vội vã bay đến Kim Thiền Tử bên người, cười vui vẻ nói rằng: "Sư phụ ngài thế nào rồi? Cũng phải cần đồ nhi cho ngài nhóm lửa sưởi ấm." Có thể khắp toàn thân đều bị nước sông ướt nhẹp Kim Thiền Tử vừa thấy được Tôn Ngộ Không, nhất thời giận không chỗ phát tiết, nổi giận mắng: "Ngươi này đầu khỉ không phải nói tốt phải bảo vệ vi sư đi đến phương Tây bái Phật lấy kinh sao? Làm sao mới vừa gặp phải nguy hiểm chính ngươi một người trước tiên chạy, cũng không biết mang tới vi sư, hiện tại được rồi, hành lễ đều bị ướt nhẹp, ngựa trắng vật cưỡi cũng cho cái kia yêu long cho ăn, ngươi nên làm gì phụ trách?" Tôn Ngộ Không vừa nhìn cũng không vui, nói rằng: "Sư phụ, ngươi không khỏi cũng quá mưu mô đi, cái kia yêu long có điều kìm tiên tu vi, hoàn toàn không tính là gì, huống hồ sư phụ ngươi cũng không phải thoát hiểm sao? Cái kia vẫn còn ở nơi này tính toán chi lý a?" Kim Thiền Tử vừa nhìn Tôn Ngộ Không như vậy một bộ chết cũng không hối cải răng dấp, trong lòng nhất thời giận dữ, biết đối phương cũng không phải là chân tâm thực lòng theo chính mình, làm việc tự nhiên là một bộ cả lơ phất phơ răng dấp, căn bản không dựa dẫm được, giọng căm hận nói rằng: "Thật ngươi cái đầu khỉ, càng dám như thế đối với vi sư ngạo mạn vô lễ, ngươi sau đó cũng đừng ở theo ta, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, này Tây Thiên ta một người cũng có thể đi, nơi nào cần sự hỗ trợ của ngươi?" "Hừ." Tôn Ngộ Không bên này cũng là tức giận vò đầu bứt tai, tức đến nổ phổi nói rằng: "Thật ngươi cái huyền trang, ta lão Tôn hảo tâm hảo ý một đường hộ tống ngươi đi đi về phía Tây, kết quả ngươi còn như vậy nhục mạ ta lão Tôn, không phải là nhường ngươi lâm cái ướt xuống sao? Nhìn một cái ngươi dáng dấp này còn nói cái gì tu thiện người đây, ta phi. Cái gì đi về phía Tây, ta lão Tôn mới không gì lạ, không thèm khát đây. Đi thì đi." Tôn Ngộ Không sau khi nói xong, tại chỗ bay lơ lửng lên trời, hóa quang rời đi, cũng không gặp lại hình bóng. Nhìn Tôn Ngộ Không bị tức đi, này Kim Thiền Tử cũng là khá là ngạo khí một người, hoàn toàn không có mở miệng giữ lại ý nghĩ, một thân một mình đem ướt nhẹp hành lý mang đi, lại cho mình bay lên đống lửa, một mình sưởi ấm, để quần áo cùng hành lý sớm một chút khô ráo. Mà ở trong sông, mới vừa ăn đi ngựa trắng yêu long nhìn thấy hai thầy trò cái cãi nhau mỗi người đi một ngả sau trong mắt không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là tiếp tục cẩn giấu ở trong sông, không có lại dễ dàng lộ đầu. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hắn còn phải tiếp tục ở lại chỗ này chờ đợi, đến thời cơ mới có thể hiện thân. Bên này Kim Thiền Tử chính đang sưởi ấm, tình cảnh này cũng rơi vào bí mật quan sát Quan Âm Bồ Tát trong mắt. Quan Âm Bồ Tát đang bị đánh ngất sau khi thật vất vả đuổi lại đây, nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử náo loạn mâu thuẫn nhất thời vui mừng khôn xiết. Dựa theo kế hoạch, chính mình cũng nên tiến hành bước kế tiếp. Nghĩ đến bên trong, Quan Âm Bồ Tát quanh thân linh quang lóe lên, biến thành một cái dáng dấp khác lao phu nhân, trong tay nhấc một cái rổ, xuất hiện ở Kim Thiền Tử trước mặt. "Ai nha, vị pháp sư này ngài đây là làm sao?" Lao phu nhân một tới gần Kim Thiền Tử, liền ôi một tiếng, đầy mặt thân thiết đi tới. Kim Thiền Tử thấy thế đứng dậy hành lễ nói: "Bần tăng huyền trang, nhìn thấy lao nhân ra." Đang khi nói chuyện, Kim Thiền Tử trong bóng tối đánh giá đối phương, lần thứ hai liếc mắt là đã nhìn ra Quan Âm thân phận của Bồ Tát, trong lòng cười gần lên. Quan Âm a Quan Âm, trước ngươi thiệt thòi vẫn không có ăn đủ đúng không? Hiện tại lại chạy đến trước mặt mình. Cũng được, liền nhìn ngươi lần này còn có hoa chiêu gì. Lúc này Quan Âm Bồ Tát còn coi chính mình không có bại lộ, nhưng vẫn là một bộ hiền lành hòa ái ánh mắt hỏi tới. Vị pháp sư này đại nhân, không biết ngươi là gì nơi mà đến, lại vì sao như vậy chật vật? Kim Thiền Tử mở miệng giải thích. Bần tăng huyền trang từ Đông Thổ Đại Thương mà đến, muốn đi tới Tây Thiên bái Phật lấy kinh, sao có thể nghĩ đến tại đây ưng sầu giản bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nói tới chỗ này, Kim Thiền Tử còn rất là khổ não lắc đầu một cái, hoàn toàn một bộ bó tay toàn tập dáng dấp. Quan Âm Bồ Tát tiếp tục hỏi tới. Như vậy xin hỏi pháp sư, nếu là muốn đi tới Tây Thiên bái Phật lấy kinh, tại sao lại gặp làm cho dáng vẻ ấy? Nàng chỉ vào Kim Thiền Tử cả người y phục cướp nhẹp. Đối với này Kim Thiền Tử tự nhiên không có cái gì tốt ẩn giấu, rõ ràng mười mươi đem chuyện đã xảy ra toàn bộ báo cho trước mặt lão phu nhân. Cái gì yêu long ăn mã, tôn nộ không cãi nhau loại hình đều nói rồi cái rõ rõ ràng ràng. Lão phu nhân sau khi nghe xong, giả bộ thất vọng lắc đầu một cái, cảm thán nói rằng: Pháp sư đại nhân, ngài vị này đồ đệ có thể quá không nghe lời. Kim Thiền Tử đầy mặt thất lạc, thở dài nói rằng: Cũng không phải sao, này tôn nộ không giả tính khó tuần, chính là ngay cả ta ứng phó lên cũng là cảm giác phi thường vướng tay chân. Nhìn thấy Kim Thiền Tử lộ ra bộ này biểu hiện, Quan Âm Bồ Tát tâm nói nên gần đủ rồi, lúc này đầy mặt thân thiết tiếp tục nói: Pháp sư đại nhân, ngài này đồ nhi xác thực không quá nghe lời, có điều lao thân ta chỗ này vừa vặn có đỉnh đầu ra truyền mũ, chỉ cần ngài đem này mũ cho hắn mang tới, cái kia tôn ngộ không một cao hứng tất nhiên hồi tâm chuyển ý, đồng ý tiếp tục theo ngươi hộ tống đi về phía tây a. Đang khi nói chuyện, Quan Âm Bồ Tát lấy ra đỉnh đầu vàng rực rỡ mũ, mặt trên khảm nạm các loại đủ mọi màu sắc bảo thạch, đặc biệt đáng chú ý, bảo quang lấp lóe, vừa nhìn liền không là cái gì phàm vật. Kim Thiền Tử vừa thấy bảo vật này như vậy quý giá hoa lệ, liền vội vàng đứng lên xua tay, từ chối nói rằng: Như vậy chân bảo, huyền trang vô đức vô công há có thể được chi? Kính xin lão nhân ra đem bảo vật này thu trở về đi thôi. Quan Âm Bồ Tát thấy Kim Thiền Tử lại mở miệng từ chối, trong lòng tại chỗ liền không vui. Rõ ràng trước Kim Thiền Tử còn lòng rất tham hướng mình yêu cầu Ngọc Tịnh Bình đây. Thật ngươi cái Kim Thiền Tử, trước hố ta Ngọc Tịnh Bình thời điểm như vậy quả đoán, hiện tại nhưng vẫn còn ở nơi này trang thanh cao. Chương 238, thương lượng. Quan Âm Bồ Tát không nghĩ đến chính mình chủ động mở miệng đưa cho Kim Thiền Tử bà bối, còn có thể bị đối phương chính diện một nói từ chối. Có thể trước mắt kế hoạch muốn thành công, cái kia nhất định phải muốn cho Kim Thiền Tử được này cái nón mới đúng. Quan Âm Bồ Tát nghĩ đến bên trong, lúc này mở miệng đối với Kim Thiền Tử khuyên: Ai nha, tương phùng chính là có hữu duyên, lão thân cũng là người tín Phật, nếu như có thể vì là pháp sư đại nhân Tây Thiên lấy kinh làm ra một phần công hiến, cũng coi như là tận lực, pháp sư đại nhân ngươi liền nhận lấy đi. Đang khi nói chuyện, Quan Âm Bồ Tát càng làm mũ đưa cho đối phương. Kim Thiền Tử thấy thế, tựa hồ là không thể làm gì, chỉ có thể là đem mũ tiếp tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Quan Âm Bồ Tát thả lòng không ít, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng coi như là để này Kim Thiền Tử ngoan ngoãn dựa theo kế hoạch đến tiến hành. Mà ngay ở Quan Âm Bồ Tát trong đầu bước lên ý nghĩ như vậy thời điểm, đống nhiên Kim Thiền Tử liếc mắt nhìn trong tay hoa lệ vô cùng mũ, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói rằng: Bần tăng dù sao cũng là người xuất gia, thân là xuất gia người làm sao có thể muốn lão nhân gia ngài ra truyền bảo vật? Ta cùng cái kia bát hầu tuy rằng bơi qua cãi vã, nghĩ đến này mũ là dùng không được, vẫn là đem vật này cho ngài dùng đi. Cái gì? Quan Âm Bồ Tát nghe vậy sững sờ, còn chưa phản ứng lại, Kim Thiền Tử giơ tay nhấn ra, càng là trực tiếp đem giam ở Quan Âm Bồ Tát trên đỉnh đầu. Á á á! Nhanh lấy xuống! Quan Âm Bồ Tát kinh hãi đến biến sắc, tràn đầy sợ hãi cùng ngơ ngác. Dù cho nàng trước nghĩ tới rất nhiều độ khả thi, nhưng là chưa từng có nghĩ tới lại sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Chính mình đưa ra mũ lại gặp giam ở trên người mình. Nàng nghĩ đến mang theo mũ khủng bố hạ tràng, lúc này vội vội vàng vàng liền muốn đưa tay đem đồ vật từ đầu mình gỡ xuống. Bạch! Rất dễ dàng, Quan Âm Bồ Tát liền đem cái kia bề ngoài hoa lệ mũ lấy xuống, bị nàng như là rác rưởi như thế ném xuống đất. Nhưng dù cho như thế, Quan Âm Bồ Tát nhưng hoàn toàn không có bởi vì người này vì là cảm thấy cao hứng. Bởi vì ở hắn trên đầu nàng thình lình đã có thêm một cái kim cô cùng đầu lâu máu thịt dung hợp, dĩ nhiên mọc dễ, kim cô cùng thân thể trở thành một thể tồn tại. Không, không, cái này không thể nào. Quan Âm Bồ Tát sợ hãi vô cùng, đối mặt loại này tình huống ngoài ý muốn không có nửa điểm kế sách hướng đối hơi. Lúc trước cái này kim cô là Như Lai Phật Tổ cũng chính là Quảng Thành Tử giao cho Quan Âm Bồ Tát bảo vật, nguyên bản liền không thuộc về Quan Âm Bồ Tát. Muốn kim cô mang tới đầu lâu, lập tức liền sẽ nắm chặt, cầm cố ở trên trán, dù cho Quan Âm Bồ Tát có khẩu quyết pháp môn có chỉ có thể để kim cô nắm chặt, nhưng căn bản không có cách nào lấy xuống. Kim Thiền Tử, ngươi chưa hà muốn làm như thế, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Quan Âm Bồ Tát còn duy trì lão phu nhân tư thái, có thể lúc này bởi vì sợ hãi cùng bất ngờ, càng là nói ra Kim Thiền Tử bản danh. Nói tới chỗ này, lão phụ nhân đã đánh về phía Kim Thiền Tử, quanh thân pháp lực vận chuyển, một luồng vô hình uy thế ngưng tụ, liền muốn đem Kim Thiền Tử tại chỗ nắm lấy. Lúc này Quan Âm Bồ Tát coi như thế nào đi nữa ngu xuẩn, cũng đã rõ ràng sự tình không đúng, lúc này ra tay chính là vì tự vệ. Nhưng ai biết Kim Thiền Tử ung dung không đội, ngay ở Quan Âm Bồ Tát thế tiến công sắp xảy ra thời điểm, miệng hơi mở ra, nhẹ nhàng mở miệng, tụng niệm một đoạn tối nghĩa khó hiểu kinh văn, rõ ràng là trước Quan Âm Bồ Tát vì lấy tin Kim Thiền Tử, truyền thụ cho hắn vòng kim cô. Nguyên bản Quan Âm Bồ Tát liền muốn đắc thủ trong mấy mắt, Kim Thiền Tử kinh văn âm thanh đã truyền vào Quan Âm Bồ Tát trong tai. A a a. Quan Âm Bồ Tát tại chỗ kêu thảm thiết kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt, cả người thống khổ ngã trên mặt đất, hai tay bưng đầu lâu, thân hình núc nhích trong lúc đó, càng là lộ ra nguyên bản bất nam bất nữ diện mạo như trước. Kim Thiền Tử, ngươi, đừng tiếp tục niệm, van cầu ngươi đừng ở niệm. A a a. Quan Âm Bồ Tát hai tay ôm đầu, đối với Kim Thiền Tử vừa hận lại sợ, thế nhưng những tâm tình này đến cuối cùng, đều biến thành Quan Âm Bồ Tát kêu thảm thiết kêu rên cùng xin tha. Vòng kim cô thống khổ nhưng là có thể để thẳng thắn cương nghị tôn ngộ không đều chịu đựng không được, chớ nói chi là Quan Âm Bồ Tát. Kim Thiền Tử nhìn bất nam bất nữ Quan Âm Bồ Tát, ánh mắt lãnh đạm, không có nửa điểm đồng tình ý nghĩ. Hắn nguyên bản cũng đã cùng Tây Phương Giáo phân rõ giới hạn, huống chi Tây Du hành trình, nguyên vốn là Tây Phương Giáo lợi dụng chính mình đến giành chỗ tốt âm mưu. Vì thế, chính mình lúc trước nhận sư tôn Như Lai Phật Tổ càng là không chút lưu tình giết mình. Bây giờ, Kim Thiền Tử lại làm sao có khả năng đối với Quan Âm Bồ Tát hạ thủ lưu tình đây? Kim Thiền Tử không có nửa điểm chần chờ, trong miệng tụng niệm vòng kim cô hoàn toàn không có ý dừng lại. A a a a. Quan Âm Bồ Tát đau đến là lăn lộn đầy đất, nhảy nhót tưng bừng, khắp toàn thân đều ở co giật cùng run rẩy, khóc ròng ròng, cuối cùng đau đến sắp nứt cả tim gan, rốt cục đầu dương lên, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Nhìn hôn mê Quan Âm Bồ Tát, Kim Thiền Tử còn cảm thấy đến không đủ, lại từ tụ trong ống lấy ra một viên ngay ngắn chỉnh tề tảng đá, quay về tảng đá lại tụng niệm một lần vòng kim cô. Ngay lập tức thần kỳ một màn xuất hiện, tảng đá mặt ngoài như cùng sống vật như thế nhúc nhích, hình thành một cái miệng, mở khép mở hợp, càng là bắt đầu tự mình tụng niệm vòng kim cô, âm thanh cùng Kim Thiền Tử giống như lúc. Nguyên lai này viên tảng đá tên gọi Lưu Âm Thạch, có thể ghi chép trong một khoảng thời gian âm thanh, đồng thời không có nửa điểm sai lầm lặp lại đoạn này âm thanh, chỉ cần truyền vào pháp lực không có tiêu hao hết thì sẽ không dừng lại. Kim Thiền Tử đem vòng kim cô hoàn chỉnh ghi vào Lưu Âm Thạch bên trong sau, liền đem đặt ở Quan Âm Bồ Tát té xỉu địa phương. Lúc này dù cho Kim Thiền Tử không có mở miệng tụng niệm vòng kim cô, nhưng là bởi vì này Lưu Âm Thạch hỗ trợ, Quan Âm Bồ Tát nhưng vẫn là không thể không chịu đựng vòng kim cô của rửa. Nhìn sau khi một quãng thời gian rất dài đều sẽ chịu đựng ở trong thống khổ Quan Âm Bồ Tát, Kim Thiền nhìn mặt không hề cảm xúc, vậy vây tay áo xoay người rời đi. Hừ, Tây Phương Giáo chỉ bằng các ngươi cũng muốn tính toán ta Kim Thiền Tử, nằm mơ đi. Ngay ở Kim Thiền Tử đi xa sau khi, chân trời có một bóng người bay tới, vững vàng rơi vào Kim Thiền Tử trước mặt. Kha kha, sư phụ, sự tình nhưng là làm thỏa đáng. Tôn Ngộ Không vừa rơi xuống đất, liền cười hì hì hướng về Kim Thiền Tử chắp tay hành lễ nói rằng: Nguyên lai vừa mới Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không cãi nhau một màn, đều là bọn họ đang diễn trò, cố ý cho cái kia nút trong bóng tối Quan Âm Bồ Tát xem, làm cho đối phương coi chính mình có cơ hội để lợi dụng được. Kết quả không nghĩ đến, Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không đã sớm biết tất cả, một phen thao tác hạ xuống, trái lại là Quan Âm Bồ Tát mình bị Kim Thiền Tử tính toán, bây giờ chịu đựng vòng kim cô giàn vặn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Phải biết Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không nhưng là cùng Diệp Phong có quan hệ rất lớn tồn tại, Diệp Phong biết Tây Du hành trình sở hữu kế hoạch cùng bố trí, lại làm sao có khả năng không nói cho Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không. Làm Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không đi đến ưng sầu giản thời điểm, liền rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Chương 239, Ngựa Bạch Long. Ha ha, đa tạ Ngộ Không, nếu là ngươi phối hợp, vi sư muốn để cái kia Quan Âm Bồ Tát đàng hoàng mắc câu sợ là có đủ chuyện khó khăn. Kim Thiền Tử nghe vậy cười ha ha, đối với Tôn Ngộ Không nói như thế. Tôn Ngộ Không cười nói, chuyện này đối với ta lão Tôn tới nói quả thực chính là việc nhỏ một việc, không đáng cảm tạ, ngược lại có thể nhìn thấy cái kia Tây Phương Giáo người tự làm tự chịu răng rắc, ta lão Tôn trong lòng liền có thể ăn mật như thế, ngọt xì xì, ha ha ha. Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử hàn huyên nửa ngày, dĩ nhiên cùng rời đi. Ưng sầu giản, dưới mặt sông Tiểu Bạch Long ngao liệt đợi nửa ngày, cũng không có đợi được Quan Âm Bồ Tát đến, trong lòng nghi hoặc không thôi. Thật sự là kỳ quái, hiện tại thời gian này nên chính là Bồ Tát cùng ta ước chuyện đã quyết ta, làm sao chả không có nhìn thấy nhân ảnh của đối phương. Tiểu Bạch Long ngao liệt tự lẩm bẩm, đầy mặt nghi hoặc. Nguyên lai dựa theo bọn họ sớm định ra kế hoạch, Quan Âm Bồ Tát đang tính toán Tôn Ngộ Không thành công làm cho đối phương mang theo kim cô sau khi, liền sẽ ra mặt gọi Tiểu Bạch Long đi ra, để hắn trở thành Kim Thiền Tử vật cưỡi, theo cùng đi đến Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh. Nhưng mà hiện tại Tiểu Bạch Long cũng biết, Quan Âm Bồ Tát kế hoạch đã thất bại, trái lại bị Kim Thiền Tử tính toán, chính mình mang theo cái kia kim cô, hiện tại còn đang bị Lưu Âm Thạch ghi chép vòng kim cô giàn vật bên trong, nơi nào có thời điểm đến tìm hắn. Lúc này Tiểu Bạch Long ẩn núp ở mặt sông bên trên, bị ép tìm kiếm khắp nơi Quan Âm Bồ Tát tung tích, kết quả nhưng là phát hiện Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử chính đang từ từ rời xa Ưng Sầu Giản. Đối với phàm nhân mà nói, Ưng Sầu Giản tự nhiên là khó có thể vượt qua lại trời, nhưng là đối với Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử tới nói, nhưng cũng căn bản chỉ đến như thế, hoàn toàn không tính là cái gì, dễ dàng liền có thể vượt tới. Trước mắt thành công tính toán Quan Âm Bồ Tát, bọn họ cũng không có lý do khác tiếp tục tại đây Ưng Sầu Giản lưu lại, không phải là muốn rời khỏi mà. Không được, này Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không liền muốn rời khỏi Ưng Sầu Giản, ta muốn là không được nữa động lời nói, trước sớm định ra kế hoạch sợ là muốn thất bại. Tiểu Bạch Long ngao liệt nhìn thấy cho hai người bóng lưng càng ngày càng xa, trong lòng nhất thời hoang mang lên. Nếu như bọn họ thật sự rời đi Ưng Sầu Giản, chính mình có thể liền không có cơ hội lại gia nhập thêm bọn họ đội ngũ cùng đi đến Tây Thiên. Nghĩ đến bên trong, Tiểu Bạch Long ngao liệt lần này cũng không kịp nhớ có hay không đột ngột cùng khả nghi, đột nhiên từ trong sông chui ra. Ào ào rào. Nước sông phóng lên trời, tùy ý ra đầy trời hơi nước, thất sắc bên trong cầu vồng, chợt thấy một cái màu trắng chân long hiện ra trăm trượng chân thân, toàn thân trắng như tuyết, vảy rồng như ngọc, thân thể tinh tế mà tao nhã. Hay lắm, trước chính là ngươi ăn ta lão Tôn sư phụ ngựa trắng, hiện tại còn dám hiện thân, xem ta lão Tôn không một gậy gõ trên ngươi. Tôn Ngộ Không vừa nhìn thấy trước ăn đi ngựa trắng kẻ cầm đầu xuất hiện, không nói hai lời móc ra linh bảo trường côn, liền muốn xông lên đem đối phương một gậy đánh giết. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tiểu Bạch Long ngao liệt một cái bước lên, biến thành hình người rơi trên mặt đất, cung cung kính kính hướng về Kim Thiền Tử quỳ xuống, vội vàng nói: "Đệ tử ngao liệt, bái kiến sư tôn." Này một cổ họng, để nguyên bản muốn lạc côn Tôn Ngộ Không động tác cũng chậm một nhịp. Có điều sau một khắc, Tôn Ngộ Không hay là dùng gậy chỉ vào ngao liệt đầu, không có kiên trì nói rằng: "Tiểu tử thối, ngươi mới vừa nói là có ý gì?" Tiểu Bạch Long ngao liệt đầy mặt hổ thẹn, vội vàng giải thích: "Đệ tử ngao liệt trước quá mức bất hảo, không cẩn thận thôn vệ thánh tăng vật cưới, bây giờ thẹn trong lòng, liền cố ý đến đây chịu tội, đồng ý hóa thân vật cưới, bái vào thánh tăng môn hạ, đưa ngài đi hướng về Tây Thiên Cực Lạc. Kim Thiền Tử bừng tỉnh gật gù, cùng Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã là hiểu được. Quá nửa là bởi vì này Tiểu Bạch Long Ngao Liệt xem thấy nhóm người mình không có dựa theo sớm định ra kế hoạch chúng rồi cái kia Quan Âm Bồ Tát ám hại, hiện tại nhóm người mình liền muốn rời khỏi Ưng Sầu Dạn sau ngồi không yên, lúc này mới hiện thân. Như vậy có đáp ứng hay không đây? Kim Thiền Tử nhìn trước mắt Ngao Liệt, thấy đối phương toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, xuất thân Long tộc, không khỏi trở nên trầm tư. Trước mắt mình đã có Đại La Kim Tiên tu vi, mà Tôn Ngộ Không càng là đã đột phá chuẩn thánh, thực lực tuyệt vời. Trước mắt Tiểu Bạch Long Ngao Liệt có điều Kim Tiên tu vi, ở chính mình dưới mí mắt căn bản không lật nổi cái gì bọt nước đến. Huống hồ này lại là Tây Phương Giáo sắp xếp, trước Tây Phương Giáo sắp xếp mấy cái đau khổ đều chưa thành công hoàn thành, chính mình còn tương kế tiểu kế tính toán một chút Quan Âm Bồ Tát, nếu là hiện tại từ chối Ngao Liệt gia nhập, chỉ sợ sẽ để Tây Phương Giáo thẹn quá thành giận, đến thời điểm biến thành trực tiếp va chạm liền đối với mình phi thường bất lợi. Kim Thiền Tử hiện tại tuy rằng có Đại La Kim Tiên cấp bậc thực lực, thế nhưng hắn rõ ràng so với lên sư tôn của chính mình Như Lai Phật Tổ, còn có cái kia cao cao tại thượng hai vị phương Tây thánh nhân so ra, thực lực của chính mình vẫn là quá yếu quá yếu. Nếu biến thành chính diện giao phong, cái kia cục đối mặt chính mình tới nói tất nhiên phi thường bất lợi. Nghĩ đến bên trong, Kim Thiền Tử liền đi lên phía trước đỡ lên Ngao Liệt, đầy mặt hiền lành hòa ái nói rằng: "Biết sai mà có thể sửa, chẳng gì tốt đẹp bằng, ngươi nếu đồng ý thành tâm ăn năn, vậy vi sư liền cho ngươi một lần chuộc tội kế hoạch, sau đó ngươi liền theo vi sư đi." Ngao Liệt nghe vậy trong lòng vui vẻ, tuy rằng không có dựa theo kế hoạch ban đầu đợi được Quan Âm Bồ Tát đứng ra, thế nhưng cuối cùng chính mình vẫn là thuận thuận lợi lợi gia nhập Tây Du hành trình. "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Ngao Liệt lúc này cung kính hành lễ, sau khi thành thật hóa thân thành một con ngựa trắng, thổ Kim Thiền Tử tiếp tục chạy đi tới. Cũng không biết quá khứ bao lâu, bên này Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử bọn họ đã đi xa, mà ở vùng hoang dã bên trong Quan Âm Bồ Tát cũng rốt cục ở đau đến không muốn sống bên trong, đợi được cái kia lưu âm thạch pháp lực tiêu hao hết một khắc đó. Đáng ghét. Quan Âm Bồ Tát bưng sắc nổ tung đầu, cảm nhận được cái kia kim câu nguyên nguyên bản bản chụp vào trên đầu mình, nhớ tới trước Kim Thiền Tử tính toán dáng dấp của chính mình, trong lòng nhất thời giấy lên căm giận ngút trời, ngũ tạng đều phần. Đùng. Quan Âm Bồ Tát trực tiếp một trường đem bên cạnh không có âm thanh lưu âm thạch một trường vỗ nát, sắc mặt vô cùng âm trầm cùng khó coi. Này cái gì Tây Du hành trình 9980 mức khó, rõ ràng là giàn vật chính mình 9980 mức khó. Loại này cảm giác, thật đúng là quá khó tiếp thu rồi. Hồi ức trước trải qua sự tình, là càng nghĩ càng là tức giận, đồng thời cũng phát giác được sự tình không đúng. Cái kia Kim Thiền Tử lại bắt đầu phản kháng Tây Phương Giáo. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bất luận làm sao chuyển thế vì là huyền trang Kim Thiền Tử đều không nên cùng Tây Phương Giáo đối nghịch mới là. Liên tưởng đến trước Kim Thiền Tử các loại hành động khác thường, Quan Âm Bồ Tát trong lòng nhất thời hiểu rõ, chỉ sợ vừa bắt đầu Kim Thiền Tử cũng đã biết được Tây Du tất cả trận tướng, đồng thời có chính mình dự định. Đáng chết, vốn tưởng rằng đến rồi Tây Phương Giáo liền có thể vài ngày nữa sống yên ổn tháng ngày, kết quả tình huống bây giờ càng ngày càng gay go. Quan Âm Bồ Tát tâm tình phiền muộn đến cực điểm, khuôn mặt cay đắng. Chương 240, cường hãn đối thủ. Quan Âm Bồ Tát không dám có bất kỳ trì hoãn, ở phát hiện sự tình không đúng sau khi, lập tức chạy về Tu Di Sơn. Sau khi nàng vô cùng lo lắng bước vào Đại Lôi Âm tự bên trong thời điểm, đầu đội kim cô, vô cùng chật vật dáng dấp nhưng là bị hắn Tây Phương Giáo đệ tử nhìn thấy. Tây Phương Giáo các đệ tử không nhịn được cười, âm thầm cười trộm, sau lưng nghị luận Quan Âm Bồ Tát đến tột cùng là làm cái gì, tại sao sẽ là như vậy một bộ đức hạnh. Như Lai Phật Tổ thấy thế, trong lòng cũng là khá là bất ngờ, thi pháp gỡ xuống kim cô sau, mở miệng hỏi: "Quan Âm, nay đến tột cùng là chuyện ra sao?" Quan Âm Bồ Tát chỉ cảm thấy đầu trở nên buông lỏng, trong lòng nhất thời yên tâm không ít, lúc này mới được Phật lễ sau hồi đáp: "Khởi bẩm Phật Tổ, cái kia Tây Du hành trình." Ngay sau đó Quan Âm Bồ Tát liền đem Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không mọi người hành động, hết thảy đều nói cho Như Lai Phật Tổ, một bộ bị khinh bị hoàn ức dáng dấp. Như Lai Phật Tổ sau khi nghe xong, hai mắt hơi nheo lại, trong mắt lộ ra suy tư vẻ, nói rằng: "Có người kể chuyện kia Diệp Phong đúng tay Tây Du, tự nhiên là sẽ xuất hiện biến cố, có điều liền hiện nay tới nói, ương sầu giản này một khó, bọn họ đến cùng vẫn là hoàn thành rồi, tuy rằng cùng trong kế hoạch có xuất ra vào. Vì lẽ đó hiện nay tới nói đám người bọn họ hành vi đều vẫn có thể tiếp thu, người ta vẫn là không muốn lung tung can thiệp, miễn cho thích đến phản." Quan Âm Bồ Tát còn muốn tiếp tục nói cái gì, bên này Như Lai Phật Tổ đã mở miệng phân phó nói: "Quan Âm, ngươi hiện tại lập tức trở về, trợ giúp Kim Thiền Tử bọn họ hoàn thành còn lại đau khổ đi." Quan Âm Bồ Tát mặc dù đối với Kim Thiền Tử mọi người hận đến nghiến răng, nhưng là vì Tây Du hành trình, cũng không thể không chiếu Như Lai Phật Tổ lời nói đi làm. Liên như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Kim Thiền Tử ở con đường về hướng Tây trên không ngừng đi tới, hữu kinh vô hiểm vượt qua rất nhiều đau khổ, đồng thời cũng thuận lợi trước sau ở Cao Lao Trang cùng Lưu Sa Hà thu phục chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh này hai tên đệ tử. Ngay hôm đó, Kim Thiền Tử đám người bọn họ chính đang chạy đi, mắt thấy sắc trời đã tối, phía trước nhưng là xuất hiện một cái trạch viện, thầy cho bốn người lúc này quyết định đi đầu túc. Ai biết mới đi vào, cái kia trạch viện chủ nhân Lưu Lao Thái biết Kim Thiền Tử mọi người thân phận sau, thái độ được kêu là một cái được, đặc biệt bày ra yến hội, muốn ăn ngon uống ngon chiêu đãi đối phương. Đợi được Kim Thiền Tử thầy cho đoàn người ăn uống no đủ sau khi, cái kia Lưu Lão Thái lại nhân cơ hội mở miệng nói rằng: "Các vị đại sư, lão thân xem Tây Du hành trình khổ cực như thế, các ngươi lại là tội gì vì đó? Ta này trạch viện có ruộng tốt có gia sản, các ngươi nếu là nguyện ý đều có thể lấy tiếp tục ở lại chỗ này, lão thân cũng thật đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho ngươi môn." Đang khi nói chuyện, chính là nghe thấy vài tiếng hiểu điệu tiếng cười truyền đến, tên kia hoán chân chân, yêu yêu, liên liên ba cái Lưu Lão Thái như hoa như ngọc con gái liền đi vào, xấu hổ mang cười đánh giá thầy trò đoàn người, một bộ thật không tiện rồi lại phi thường vẻ hiếu kỳ. Kim Thiền Tử cố ý làm bộ không nhìn ra những người trước mắt này chân thân, mở miệng hỏi: "Lão nhân gia, ngài đây là ý gì?" Lưu Lão Thái vẻ mặt tươi cười, mở miệng giải thích: "Lão thân ta còn có thể có ý gì, tự nhiên là ta ba cái nữ nhi bảo bối chọn vị hôn phu à, chỉ muốn các ngươi cùng nhà ta con gái xem hợp mắt, kết hôn bái đường thành thân, ta này Trạch viện gia sản sau đó cũng chính là tân lang quan. Nói tới chỗ này, cái kia Chân Chân, Yêu Yêu, Liên Liên cũng đều là ngượng ngùng nở nụ cười, có vẻ phi thường thật không tiện. Nhưng ai biết lúc này Kim Tiền Tử nghe Lưu Lão Thái sau khi trả lời, đầy mặt tán đồng vẻ, nói rằng, ai nha, lão nhân gia ngươi lời này có đạo lý a, Tây Du hành trình khổ cực như vậy, chúng ta vẫn là hoàn tục lưu lại hưởng phúc quên đi. Hắn thực liếc mắt là đã nhìn ra đến trước mắt mấy người đều là Tây Phương Giáo Bồ Tát biến ảo mà thành, mới vừa nói chuyện Lưu Lão Thái càng là chính mình người quen Quan Âm Bồ Tát. Cái gì? Nghe đến đó, ở đây Ngụy Trang Bồ Tát đẩy mặt ngạc nhiên. Chưa kịp đến bọn họ phản ứng lại, bên này Trư Bát Giới đã mặt tươi cười, đánh về phía Phổ Hiền Bồ Tát Ngụy Trang thành thiếu nữ Yêu Yêu, đồng thời còn hô: "Ta lão Trư từ khi rời đi Cao Lão Trang, đã lâu không cùng nữ nhân động phòng, Yêu Yêu, Yêu Yêu, ngươi liền đi theo ta lão Trư đi. Quá khứ ở Cao Lão Trang, ta lão Trư làm việc cũng là một tay hảo thủ, đợi được ngày hôm nay động phủ, ngày mai ta lão Trư liền các ngươi địa đưa hết cho cày." Yêu Yêu tự nhiên là sợ đến hoa dung thất sắc, tuy nhiên lúc này Tôn Ngộ Không cùng Sang Ngộ Tịnh cũng vọt tới Chân Chân, Liên Liên trước mặt. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói: "Ta lão Tôn cũng muốn hôn phối, hai vị ai muốn là nhìn tới ta lão Tôn, không bằng hiện tại liền bái đường thành thân làm sao?" Sang Ngộ Tịnh cũng là nói: "Này Tây Du hành trình thực tại là khổ cực, nếu như có thể tìm được một cái tiểu thê đồng thời sinh sống, ngược lại cũng không tồi a." Nghe đến đó, ở đây Bồ Tát môn toàn bộ đều há hốc mồm. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến vốn là muốn thí luyện bọn họ thánh tâm, kết quả hiện tại nhưng biến thành tình huống như vậy. Bọn họ xem không phải là thật sự muốn để Tôn Ngộ Không bọn họ ở lại đây a. Lúc này Kim Tiền Tử lắc đầu một cái, nói rằng: tội lỗi, Ngộ Không mấy người các ngươi làm sao có thể vô lễ như thế?" Nghe được Kim Tiền Tử lời nói, Quan Âm Bồ Tát mấy người bọn hắn hai mắt sáng ngời, lộ ra vẻ ước ao, hy vọng Kim Tiền Tử có thể răn dạy chính mình đồ nhi, đồng thời cũng thay đổi chủ ý. Nhưng ai biết Kim Tiền Tử lời nói càng thêm ra ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ nghe Kim Tiền Tử khổ não lắc đầu một cái, mở miệng răn dạy nói rằng: "Chân Chân, Ái Yêu, Liên Liên ba cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ đều bị các ngươi chọn, liền không biết cho vi sư lưu lại một cái sao?" Cái kia Tôn Ngộ Không chỉ vào Lưu Lão Thái cười hì hì, chuyện đương nhiên nói rằng: "Ngài là sư tôn, trưởng giả làm đầu, vừa vặn cưới Lưu Lão Thái, sau đó chúng ta liền không gọi ngài sư phụ, cải gọi ngài một tiếng cha." Nghe Kim Tiền Tử thầy trò môn hoang đường ngôn luận, Quan Âm Bồ Tát bọn họ thật đúng là bị dọa cho phát sợ, từng cái hoa dung thất sắc, vội vàng thoát đi khu vực. Kim Tiền Tử bọn họ liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Này bốn cái Bồ Tát không biết trời cao đất rộng, dám quá để đùa bỡn bọn họ, há có thể dễ dàng buông tha. Trư Bát Giới lúc này đầy mặt lưu luyến nhìn những người phẫn thành thiếu nữ Bồ Tát đi xa, lại dò hỏi Kim Tiền Tử nói rằng: "Sư tôn, chúng ta đón lấy nên làm gì?" Kim Tiền Tử trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nói rằng: "Không đợi không đợi, chúng ta liền lưu lại cùng bọn họ chơi chơi." Tại đây sau khi Kim Thiền Tử thầy cho bốn người liền vu vạ này trong trạch viện, mỗi ngày ăn uống thỏa thuê, mặt trời lên cao mới rời giường, rồi cùng vô lại không khác nhau gì cả. Thậm chí một rảnh rỗi, Trư Bát Giới còn chạy tới đùa giỡn cái kia mấy cái Bồ Tát. "Chân Chân, Ái Yêu, Liên Liên, ta lão Trư có chính là khí lực, nếu không ba người các ngươi gả cho ta, sau đó này trạch viện địa, ta bao hết lạc." Trư Bát Giới ngăn cản ba nữ, cười hì hì thiếp quá đến nói rằng: "Bồ Tát môn tu vi vốn đang cũng không bằng Trư Bát Giới, bây giờ biến hóa thành phạm nhân càng thêm không trêu chọc nổi, gặp phải Trư Bát Giới vậy dĩ nhiên là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, nửa điểm đều không dám tới gần. Giờ khắc này càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh, không biết làm sao." Chương 241, động thủ. Quan Âm Bồ Tát nhìn chơi xấu thầy trò bốn người, lần này cũng là há hốc mồm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Kim Thiền Tử bọn họ lại như thế lại không đi, này đến tột cùng xem nói cái gì à. Nghĩ đến bên trong, Quan Âm Bồ Tát các nàng chỉ có thể là thay đổi chủ ý, một cái tiếp theo một cái tìm đến Kim Thiền Tử, bắt đầu khuyên nói đối phương. Quan Âm Bồ Tát ra vẻ Lưu Lão Thái, đến tìm đến Kim Thiền Tử, tận tình khuyên nhủ nói rằng: "Đại sư à, lão thân đổi ý, xin mời đại sư hay là muốn lấy đại cục làm trọng, đi đến Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh vì là đại sự, tư tình nhi nữ chính là việc nhỏ, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này trong trạch viện, há không phải là bởi vì việc nhỏ mà sai lầm đại sự." Kim Thiền Tử tâm nhớ các ngươi này đều là các ngươi tự tìm, hiện tại muốn đánh đuổi chúng ta có thể không dễ như vậy. Kim Thiền Tử trên mặt lộ ra từ bi nụ cười, ôn hòa nói rằng: "Lão nhân gia, ngươi có chỗ không biết, Phật môn chú ý lòng dạ từ bi, mấy người các ngươi cô gái yếu đuối ở tại nơi này vùng hoang dã quá mức thê thảm, chúng ta đã quyết định quyết tâm, phải giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó, đợi được ngươi ba cái con gái cùng ta ba cái đồ đệ bái đường thành thân, sinh ra mấy cái đại tiểu tử béo, trưởng thành sau các ngươi không phải là có người nối nghiệp sao?" Một bên Trư Bát Giới giữa nằm ở trên giường, nghe vậy con mắt đều không nhấc một hồi, giọng ồm ồm nói rằng: "Chúng ta ở đây ăn ngon uống ngon, còn có mấy cái tiểu nương tử bội tiếp, nơi này chính là Tây Thiên Cực Lạc, ta lão Trư đã chiếm lấy chân kinh lạc." Ha ha. Nhìn liên muốn dự định lại xuống thầy trò bốn người, Quan Âm Bồ Tát không khỏi tức giận, bất đắc dĩ chỉ có thể rút đi, dùng biện pháp khác đến đánh đuổi bọn họ thầy trò bốn người. Quan Âm Bồ Tát cùng ba tên khác Bồ Tát hội hợp, các nàng nhìn Quan Âm sắc mặt, liền rõ ràng khuyên lơn không có thành công. Đã như vậy chúng ta liền động thủ đem bọn họ hết thảy đánh đuổi. Chỗ này trạch viện một cây đốt, nhìn bọn họ còn trụ nơi nào. Lúc này Phổ Hiền Bồ Tát mở miệng như thế, giọng căm hận nói rằng: "Mấy ngày nay hắn mỗi ngày bị Trư Bát Giới đùa giỡn, trong lòng buồn nôn rời sông lấp biển, hiện tại muốn đuổi đi thầy trò bốn người, là cái thứ nhất đứng ra muốn động thủ." Hắn Bồ Tát thấy thế, cũng đều là gật đầu đồng ý. Khuyên không được thầy trò bốn người, vậy cũng chỉ có thể đuổi đi bọn họ. Thiên Hỏa Thánh Quyết, diệt. Phổ Hiền Bồ Tát trong miệng tụng niệm vô thượng kinh Phật, ở trạch viện bầu trời ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa tự, ngay lập tức ngọn lửa chút xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trạch viện. Mắt thấy ngọn lửa thôn vệ vật, liền muốn đem hết thảy đều đốt thành cho bụi, có thể Kim Thiền Tử, Tôn Ngộ Không bọn họ nhưng là căn bản không hề bị lay động. đúng là sang Ngộ Tịnh đá Chư Bát Giới cái bụng, đánh thức chính đang ngủ say hắn, nói rằng: "Nhị sư huynh, nên người ra tay rồi." Chư Bát Giới mơ mơ màng màng, nhìn ngoài cửa sổ ánh lửa Thiếu Kiên Nhẫn vung tay lên, đánh ra một đạo kình phong. Nhất thời này Mạn Thiên Hỏa Hải hết thảy đều bị đánh tan, không còn tồn tại nữa. Mắt thấy ngọn lửa vô dụng, một gã khác Bồ Tát cũng dự định ra tay. Chỉ thấy trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết ra ấn quyết, càng là xúc động tứ hà chi thủy, hóa thành ngập trời hồng thủy dâng trào kéo tới, liền muốn đem toàn bộ trạch viện nuốt chửng lấy. Có thể lúc này Chư Bát Giới nhìn thấy hồng thủy kéo tới, trên mặt lại lộ ra vẻ khinh bỉ, nói rằng: "Ta lão Chư trước đây nhưng là trưởng quản Thiên Hà Bách Vạn Thiên binh thiên tướng, ngươi đoán xem ta có hiểu hay không kỹ năng ơi." Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Chư Bát Giới lại là tiện tay vung lên, vô cùng sóng khí đánh ra, càng là trong nháy mắt lại sẽ những này hồng thủy ở giữa không trung đánh tan, hóa thành như chút nước mưa to rồi ở hắn địa giới, càng là chút nào cũng ảnh hưởng không được nơi này chút nào. Quan Âm Bồ Tát thấy thế, cắn răng nói: "Tốt lắm, liền để cho ta tới động thủ." Dứt lời, Quan Âm Bồ Tát quay về dưới chân đại địa viết cái chấn động tự, bàng bạc pháp lực truyền vào bên trong, ký tự bỗng nhiên sáng lên, toàn bộ đại địa bắt đầu chấn động mãnh liệt, trong tiếng ầm ầm xuất hiện từng đạo vết nứt. Có thể vốn nên bị động đất phá hủy trạch viện, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là sừng sững ở đại địa bên trên, hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy một màn này, Quan Âm Bồ Tát hai người bọn họ mắt trợn lên tròn trịa, lần này mới rõ ràng Kim Thiền Tử đám người bọn họ khó chơi trình độ không hề tầm thường, căn bản không phải là mình có thể làm gì được rồi. Bất đắc dĩ, Quan Âm Bồ Tát chỉ có thể là mau mau chạy về Tu Di Sơn, nhìn thấy Như Lai Phật Tổ sau đem chuyện nào chuyển cáo đối phương, muốn tìm kiếm giúp đỡ. Cùng lúc đó, thành triều ca bên trong kể chuyện vẫn còn tiếp tục, như là Ngọc Đế, Đế Tân, Thông Thiên mấy người bọn hắn cũng là thường xuyên lại đây nghe thư. Mà liền đang không ngừng nghe nói thu được cơ duyên trong quá trình, Ngọc Đế rốt cục mở ra cuối cùng một đạo giàn buộc, cả người khí tức bỗng nhiên bạo phát, lượn vòng mà lên, pháp lực nước lên thì thuyền lên. Trong hư không, xuất hiện từng cái màu vàng đại đạo, bảo vệ quanh Ngọc Đế hạ thiên. Lúc này Ngọc Đế, thân hình tồn tại với thiên địa, nhưng lại cao hơn thiên địa, khí thế quanh người trôi nổi, tràn ngập sức mạnh thời gian, dường như ngự trị ở thời gian sông dài vương giả, có vô tận uy nghiêm. Đến đây, bên trong Hồng Hoang lại nhiều một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thấy một màn này, nhất thời toàn bộ Hồng Hoang vô cùng chấn động. Minh Hà giáo chủ, Trấn Nguyên Tử mọi người Hồng Hoang đại năng thấy thế, hâm mộ không ngớt, nếu là bọn họ cũng có thể thu được cơ duyên, nói không chắc cũng có thể tu luyện thành thánh. Mà đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng, Tây Phương Nhị Thánh tới nói, nhưng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng khó coi. Liên lấy tình huống bây giờ tới nói, bọn họ có thể không muốn thấy cùng bọn họ không hợp nhau Ngọc Đế đột phá thành thánh. Mà ở Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo tổ, xem thấy mình lúc trước điểm hóa Hạo Thiên đột phá thành thánh, sắc mặt đồng dạng trở nên âm trầm lên. Trước Phong Thần đại chiến thời điểm, Ngọc Đế cũng đã không ở hắn nắm trong bàn tay. Khi đó Hồng Quân đạo tổ liền động sát tâm, muốn diệt trừ cái này không bị khống chế Ngọc Đế. Làm sao Thiên đỉnh còn cần Ngọc Đế chủ trì đại cục, vì lẽ đó không thể giết Ngọc Đế. Kết quả không nghĩ tới, đến hiện tại Ngọc Đế lại cùng người kể chuyện đi tới một hồi, dựa vào đối phương ban tặng cơ duyên tu luyện thành thánh. Lần này muốn diệt trừ đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thần viết các bên trong, Diệp Phong trong cơ thể cũng truyền đến tiếng nổ vang, tu vi không ngừng tăng lên, quanh thân hiện ra nhật nguyệt tinh thần, hình thành mênh mông vô cùng khủng bố dị tượng, đại đạo hào quang rực rỡ, thần hy ngưng tụ, mịt mờ trôi nổi. Chỉ thấy Diệp Phong một bước ra, trong cơ thể tu vi tiến thêm một bước đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cảm thụ tự thân tu vi tăng vọt, Diệp Phong trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn bây giờ so với mới vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hồi đó mạnh mẽ quá nhiều, còn đến tột cùng mạnh mẽ rồi bao nhiêu, liền chính hắn cũng không dám khẳng định. Dù sao từ đầu tới cuối Diệp Phong đều chưa từng có chân chính ra tay quá. Có điều Diệp Phong có tự tin, ở chính diện trong khi giao thủ áp chế hắn thánh nhân, đối đầu Hồng Quân đạo tổ cũng không cần quá mức kiêng kỵ đối phương. Ngay ở Diệp Phong vì chính mình tu vi đột phá cảm thấy mừng rỡ đồng thời, bên hai cũng truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đột phá thành công, kể chuyện hệ thống quyền hạn thăng cấp, kể chuyện phạm vi từ thần viết các mở rộng đến thành triều ca. Chương 242, kể chuyện bí ẩn. Kể chuyện phạm vi từ thần viết các tăng lên tới toàn bộ thành triều ca. Diệp Phong tự lẩm bẩm, hai mắt nhất thời sáng lên. Chuyện này ý nghĩa là chính mình có thể cho càng nhiều người kể chuyện, từ đó thu hoạch được càng nhiều khiếp sợ điểm. Đừng xem thành triều ca bên trong ở bề ngoài chỉ là ở nhân tộc, trên thực tế có rất nhiều hồng hoang đại năng ở đây đều xếp vào thái mắt. Một khi Diệp Phong bắt đầu kể chuyện, những này hồng hoang các đại năng liền sẽ nghe thấy, do đó mang đến lượng lớn khiếp sợ điểm. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong lập tức bắt đầu rồi hành động. Ầm ầm. Chỉ thấy cũ kỹ thần viết các đồ đột nhiên sáng lên một cột sáng, Diệp Phong bóng mờ xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Như vậy kỳ dị cảnh tượng tự nhiên gây nên thành triều ca nhân tộc chú ý, bọn họ nhìn Diệp Phong cái kia tuấn lãng dáng dấp nghị luận sôi nổi. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào là mặc cùng những tên kia nghiên cứu ra đồ vật? Không biết, nhìn dáng dấp là từ cái kia thần viết các bên trong xuất hiện dị tượng, người này xem ra là người kể chuyện, vẫn thật anh tuấn. Diệp Phong thám giọng biết hầu, lúc này bắt đầu rồi kể chuyện. Chư vị khách nhân, hôm nay ta liền vì mọi người kể chuyện một đoạn, lời nói cái kia thời kỳ thượng cổ, bản cổ đại thần đem hỗn độn chia ra làm hai, sáng thế hưng hoang, diễn biến vật vật. Diệp Phong vừa dứt lời, thành triều ca bên trong nhân tộc nghe thấy âm thanh sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, càng là xuất hiện thượng cổ hồng hoang cảnh tượng. Ở đây khắp nơi đều là tràn ngập các loại dáng dấp khác nhau dị thú, mỗi một thân cây đều có một người ôm hết to nhỏ, linh khí tràn ngập, sinh linh linh trí hỗn độn, khắp nơi đều hiện lộ ra sơ sinh thế giới hồ đồ cùng hỗn loạn dáng dấp. Ngoại trừ những này nhân tộc, còn có những người quan tâm toàn bộ thành triều ca biến hóa hồng hoang các đại năng cũng là như thế. Bọn họ khi nghe đến Diệp Phong âm thanh sau, bất luận đang làm gì, cảnh tượng trước mắt cũng đều biến thành thượng cổ hồng hoang cảnh tượng. Trong lúc nhất thời bất kể là nhân tộc vẫn là những này hồng hoang đại năng tất cả đều ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt, vạn vạn không nghĩ đến còn có loại biến hóa này, thủ đoạn như thế thật sự là thần hồ thần, khó có thể tưởng tượng. Nhân tộc môn tuy rằng kinh ngạc, nhưng chỉ là đem cho rằng là tiên pháp tiên thuật bên trong một loại. Có thể những người gặp tiên pháp hồng hoang các đại năng cũng hiểu được chuyện này căn bản là không phải tiên pháp có thể làm ra đến dị tượng, nhưng nếu không có đại pháp lực, tuyệt đối là không làm được điều ấy. Người kể chuyện kia Diệp Phong tu vi, thật sự là khủng bố vô cùng, sâu không lường được. Có điều cũng chính vì như thế, bọn họ đối với Diệp Phong sau đó phải giảng giải cố sự cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Diệp Phong lúc này nói tiếp thư đạo. Hồng hoang sơ khai, thiên địa vô chủ, đã sớm mơ ước vùng thế giới này mấy cái bá chủ đại năng lần lượt giáng lâm hồng hoang, muốn chiếm cứ vùng thế giới này, thành là chủ nhân. Này mấy cái tồn tại, chia ra làm hồng quân, âm dương lão tổ, càn khôn lão tổ, dương mi lão tổ, còn có ma tổ La Hầu, này năm đại cường giả bạo phát tranh đấu, ma tổ La Hầu hung ác, muốn dùng sức một người đối kháng còn lại bốn tứ đại lão tổ. La Hầu sức chiến đấu vô song, hung quần vô cùng, hồng quân trong bọn họ bất luận cái nào cùng La Hầu đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của hắn. Có điều hồng quân bọn họ cũng không phải ăn chay, thương lượng xong sau khi, bọn họ quyết định lẫn nhau hợp lực, phá giải thiên đạo đệ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận uy năng đến diệt trừ La Hầu. La Hầu ngâm cuồng, không đem tất cả để ở trong mắt, tự nhận là đã nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ một cái to lớn ý sơ sẩy, rơi vào hồng quân bẫy dập của bọn họ bên trong. Xoạt xoạt xoạt. La Hầu không chút hoang mang, chỉ thấy xích bạch thanh huyền bốn màu ánh kiếm sáng lên, bốn chiếc tiên kiếm ở vào thiên địa bốn góc, bày xuống vô thượng sát trận, nhất thời trong kiếm trận bao phủ đại phá diệt, đại sát lục, đại trùng kết chi kiếm khí. Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Dương Mi lão tổ mắt thấy La Hầu vào trận, vội vã dựa theo trước chỉ định kế hoạch, cũng theo bước vào kiếm trận, chạy về phía lục tiên, tuyệt tiên, hãm tiên tam khẩu tiên kiếm, mong muốn đem lấy xuống. Nhưng mà tình cảnh quái quỷ nhưng xuất hiện, vốn nên theo sông vào trận pháp, đi lấy xuống Chu Tiên kiếm hồng quân đạo tổ nhưng hư lắc một súng, đột nhiên đứng ở trận pháp ở ngoài, mắt thấy Âm Dương lão tổ ba người bọn họ tiến vào trận pháp. Hồng quân, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì, nhanh lên một chút đi vào phá trận. Cái kia Âm Dương lão tổ nhìn Hồng Quân hành động chậm một nhịp, vội vàng kêu gào thúc giục. Chu Tiên kiếm trận có 4 chiếc tiên kiếm, nói cách khác muốn phá giải kiếm trận liền cần 4 người sức mạnh, trước mắt ít đi Hồng Quân đạo tổ, căn bản vô pháp đặt thành phá trận điều kiện, Âm Dương lão tổ mấy người bọn hắn tự nhiên là vô cùng sốt ruột. Nhưng là này từ đầu đến cuối đều là Hồng Quân tính toán, hắn nhìn Âm Dương lão tổ bọn họ đều tiến vào Chu Tiên kiếm trận, chính mình nhưng là hoàn toàn không có tiến vào kiếm trận xuất lực dự định, trái lại là cho gọi ra Chư Thiên Khánh Vân, một người trốn đi tọa sơn quan hồ đấu. Thấy một màn này, Âm Dương ba người bọn họ giờ mới hiểu được Hồng Quân đạo tổ là đang lợi dụng bọn họ mượn đao giết người, muốn bức bách bọn họ cùng La Hầu tranh đấu, nhu đồ được chỗ tốt lớn nhất. Ngay ở Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Dương Mi lão tổ biết mình trúng kế thời điểm, La Hầu cũng đã thao túng sát lục kiếm khí giết hướng về bọn họ. Ma tổ La Hầu cười gằn, trao phúng ba người bọn họ liền ba người các ngươi cũng muốn phá giải ta Chu Tiên kiếm trận. Chết đi đi, dứt lời một trận đại chiến liền triển khai như vậy. Trận chiến này đánh chính là đất trời đen kịt, đạo ngân vỡ diệt, pháp tắc trật tự đổ nát, ba vị lão tổ toàn đều không đúng La Hầu cùng Chu Tiên kiếm trận đối thủ, bị đánh thương tích khắp người, càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng cái kia Âm Dương lão tổ đẩy thái cực cũng không chịu được nữa, tại chỗ bị ngàn tỷ vạn kiếm khí xuyên qua, thân hình sợ diệt, chết không thể chết lại. Càn Khôn lão tổ dùng hết toàn bộ pháp lực, kéo vết thương đầy dây thân thể, thôi thúc không trên không gian đại đạo, vẫn cứ ở trong kiếm trận mở ra một góc chỗ hổng, có thể vẫn không có đợi được hắn trốn ra được, liền bị La Hầu thí thần thương một đòn quán thủng lồng ngực, chết trận giữa trường. Chỉ có còn lại Dương Mi lão tổ gọi lệ, nâng thân thể tàn phế từ lúc mở chỗ hổng chạy ra, trốn vào hỗn độn không biết tung tích. Trải qua cùng ba đại cường giả một trận chiến, lúc này La Hầu dù cho là có Chu Tiên kiếm trận hộ thể, nhưng cũng đã đến cung dương hết đà. Cái kia Hồng Quân đạo tổ xem đúng thời cơ, trực tiếp ra tay một lần công phá Chu Tiên kiếm trận, giết chết La Hầu, cướp giật thái cực đồ, Chu Tiên kiếm trận, đồng thời cũng hoàn thành thiên đạo hủy thác nhiệm vụ, tiêu diệt ma đạo truyền thừa, trở thành Hồng Hoang đạo tổ. Hoặc làm Hồng Hoang chúng sinh thông qua trước mắt ảo cảnh tận mắt nhìn Diệp Phong giảng giải nội dung sau, từng cái là khiếp sợ vô cùng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến không nghĩ tới cái kia nhìn như tiên phong đạo cốt, quang minh chính đại Hồng Quân đạo tổ lại dựa vào như vậy vô liêm sỉ thủ đoạn trở thành Hồng Hoang đạo tổ. Bán đi đạo hữu, cướp giật người khác chỗ tốt, chuyện này quả thật chính là đê tiện vô liêm sỉ a. Hơn nữa nhìn tình huống, thiên đạo tựa hồ là có ý định thiên vị Hồng Quân vừa ý thiên đạo, chẳng lẽ nói thiên đạo hay là vốn là bất công? Chỉ là ở Hồng Quân đạo tổ lừa dối dưới, để chúng ta đều cho rằng dưới thiên đạo tất cả bình đẳng. Chương 243, ra tay. Chính là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Hồng Hoang chúng sinh đối với Diệp Phong lần này tiên ma đại chiến phi thường khiếp sợ, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến chân tướng thì ra là như vậy. Phải biết tại quá khứ, bọn họ đều cho rằng là Hồng Quân đạo tổ ra sức đánh với La Hầu một trận mới giết chết đối phương, diệt trừ ma đạo, do đó bảo toàn Hồng Hoang. Ở Hồng Quân đạo tổ hết sức ảnh hưởng bên dưới, hắn cũng trở thành Hồng Hoang sinh linh bên trong vĩ quang chính hình tượng, chịu đến Hồng Hoang sinh linh kính ngưỡng mãi cho đến ngày hôm nay. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên biết được sau chuyện này, hai mắt sâu thẳm, nhưng không có ngoài ý muốn, tự lẩm bẩm. Như vậy phong cách hành sự, quả thật là ngươi Hồng Quân đạo tổ mới có thể làm đi ra sự tình a. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, mới vừa đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Ngọc Đế liền nghe thấy Diệp Phong giảng giải nội dung, sắc mặt nhất thời một trận biến hóa, cuối cùng nói rằng: "Xem ra vị này Hồng Quân đạo tổ rất là yêu thích lợi dụng người khác a, ta cũng đến cẩn thận một chút, miễn cho cuối cùng bị đối phương lợi dụng chịu chết uổng phí." Theo chân tướng truyền ra đến, Hồng Hoang chúng sinh mang cho Diệp Phong khiếp sợ điểm cũng là đến lượng lớn trình độ. Bởi vì là ở trong ảo cảnh nhìn thấy quá khứ chuyện đã xảy ra, đại gia đa số cũng không cái gì hoài nghi, huống chi kết hợp quá khứ lưu truyền tới nay lời giải thích bên trong xuất hiện các loại điểm đáng ngờ, cũng có thể biến tướng lời hướng dẫn thư người giảng giải cố sự là chân chính đã xảy ra. Thử Tiêu Cung. Hồng Quân đạo tổ lúc này đang bệ bộn luyện hóa thiên đạo bản nguyên, khi hắn nghe thấy Diệp Phong kể chuyện sau khi, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm thành chiều ca trên Diệp Phong bóng mờ kiểm tra, muốn từ bên trong nhìn ra đầu mối gì, nội tâm bước lên các loại ý nghĩ. Không thể, nay Diệp Phong làm sao có khả năng biết ngàn tỷ vạn năm trước thượng cổ Hồng Hoang Tiên Ma đại chiến chân tướng? Rõ ràng lúc đó đại chiến bên trong, trừ mình ra bất ngờ người khác nên chết rồi mới đúng. Chẳng lẽ nói cái kia Dương Mi lão tổ quả thật không có chết trận, mà lại như Diệp Phong nói chạy ra hỗn độn ẩn trốn đi? Cái kia đã như vậy, Diệp Phong có thể hay không rồi cùng Dương Mi lão tổ có một loại nào đó quan hệ, bằng không đối phương làm sao sẽ biết đến như vậy tỉ mỉ? Hồng Quân đạo tổ trong đầu bước lên đủ loại khác nhau ý nghĩ, nội tâm đầy dây bất an. Nhưng mà lúc này, thân biết các bên trong Diệp Phong nhưng là một trận hoan hô, vô cùng vui sướng cùng cao hứng. Chỉ vì hắn lần này kể chuyện, càng là được ngàn vạn trở lên khiếp sợ điểm. Nay không phải là một con số nhỏ, quá khứ Diệp Phong kể chuyện một lần có thể có 1 triệu khiếp sợ điểm đã là tăng lên cực lớn, hiện tại tình huống như thế, trực tiếp để Diệp Phong trở thành nhà giàu mới nổi. Khá lắm, vẫn là biện pháp như thế được, so với trước đây ở thần viết các bên trong làm truyền thống kể chuyện kiếm lời muốn nhiều. Diệp Phong cảm thán một tiếng, nói như thế. Cùng lúc đó, Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ bọn họ chăm chú suy nghĩ, cuối cùng vẫn không có nghĩ đến có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Như Lai Phật Tổ đầy mặt khổ não đối với Quan Âm Bồ Tát nói rằng: "Các ngươi lần này cũng đừng trở lại, miễn cho bọn họ lại nghĩ ra biện pháp đến làm khó dễ các ngươi, lấy bản lãnh của các ngươi đến thời điểm sợ là phản mà đối phó không được muốn ngã xuống té ngã." Nghe đến đó, Quan Âm Bồ Tát mọi người nghe vậy biểu hiện nhất thời cấp thiết lên. Tuy rằng không cần trở lại lần thứ hai đối mặt khó chơi kim thiên tử, tôn nộ không mọi người, để trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ nếu như không trở lại lời nói, nay 9981 khó lại nên làm gì hoàn thành. Như Lai Phật Tổ tựa hồ là nhìn ra trong lòng bọn họ nghi hoặc, mở miệng giải thích: "Bọn họ tu vi đã không phải chúng ta có thể làm gì được rồi, bây giờ chỉ có thể theo tâm ý của bọn họ, muốn ở trong trạch viện trụ trên một quãng thời gian liền do cho bọn họ đi, chỉ là hy vọng bọn họ chớ quá mức là tốt rồi." Nghe được Như Lai Phật Tổ mở miệng như thế, Quan Âm Bồ Tát bọn họ cũng không khỏi lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, rõ ràng cái này cũng là thực sự không có biện pháp cử động. Nếu thật sự biện pháp lời nói, bọn họ cũng không đến nỗi hiện tại bó tay toàn tập. Liên như vậy Tôn Ngộ Không bọn họ ở trong trạch viện đầy đủ nghỉ ngơi 3 tháng rưỡi, mỗi ngày quá so với thần tiên đều còn tự tại. Giữa lúc Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát bọn họ chờ trông mòn con mắt thời điểm, Kim Thiền Tử thầy cho 4 người rốt cục thu thập hành lý, rời đi trạch viện tiếp tục đi về phía tây. Thấy một màn này, Như Lai Phật Tổ trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu Kim Thiền Tử thầy cho 4 người thật sự không đi lời nói, bọn họ chỉ có thể là nghị trăm phương ngàn kế lấy một ít cứng rắn phương pháp. Kim Thiền Tử bên này thực trong lòng cũng là nắm chắc, biết ở lại, sướng sở hơn 3 tháng chính là đối phương tâm lý chịu đựng cực hạn, đến thời gian liền đi nhanh lên, miễn cho đến thời điểm Phật môn trở mặt, phía bên mình trái lại không dễ kết thúc. Lại nói, ngày sau còn dài, sau đó không chắc còn có chiêu số gì dằn vặt những này phương Tây Phật môn đây. Kim Thiền Tử thầy cho một nhóm tiếp tục chạy đi, khi theo tay giải quyết mấy cái cửa ải khó, hoàn thành Phật môn chỉ tiêu sau, rốt cục đi đến một chỗ tên là Vạn Thọ Sơn địa giới. Thầy cho 4 người đến, lập tức chịu đến Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan 2 tên đồng tử nhiệt tình khoản đãi, dựa theo nguyên bản Tây Du nội dung vở kịch, quả nhân xâm hướng về trước mặt bọn họ vẫy một cái, nói là bọn họ sư tôn đi ra ngoài Vân Du thời điểm căn dặn mình làm, muốn đem quả nhân xâm đưa cho bọn họ thưởng thức. Kim Thiền Tử bây giờ cũng sẽ không đối với này trẻ con bình thường trái cây khách khí, sau khi tạ ơn cầm lấy bên trong một viên quả nhân xâm 2-3 ngụm liền ăn tinh quang. Thấy một màn này, hai tên đồng tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây chính là Kim Thiền Tử chuyển thế thân. Như thế nào cùng trong đồn đãi không thái nhất dạng, xem ra cũng quá khỏe khoắn chứ. Phải biết bọn họ quá khứ nhìn thấy người khác ăn quả nhân xâm có thể đều là nhai kỹ nuốt chậm a, nơi nào như là hắn như vậy nguyên lành nuốt vào. Lúc này Tôn Ngộ Không tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được mặt khác một viên quả nhân xâm sẽ đưa đến miệng ba mạnh mẽ cắn một ngụm lớn, thưởng thức trái cây ngọt ngào tư vị, còn rung đùi đắc ý tán dương. Không tồi không tồi, nay quả nhân xâm vị tư vị cùng Thiên Đình bản đảo so ra cũng không kém bao nhiêu à, ăn ngon, ăn ngon à. Vùng đất này tiên trấn nguyên tử người có thể thật không tệ, xin mời chúng ta ăn thứ đồ tốt này. Nhìn Tôn Ngộ Không vừa ăn, một bên say sưa ngon lành lời bình, tay chân chậm một bước chư bát giới ngụm nước đều muốn chảy xuống, vội vàng nhìn về phía cái kia hai cái đồng tử, cười dò hỏi: "Hai vị đạo gia, các ngươi có thể còn có quả nhân xâm sao? Người xem một chút, chúng ta thầy trò 4 người cộng thêm một con ngựa, các ngươi liền nắm 2 viên quả nhân xâm đi ra chiêu đãi có phải là quá hẹp hòi điểm?" Nhưng mà hắn như vậy dò hỏi, đổi lấy chỉ là 2 tên đồng tử khinh thường. Bên trong một tên đồng tử nói rằng: "Vị đại sư này, không phải chúng ta không muốn lấy ra quả nhân xâm đến chiêu đãi ngươi, thực sự là bởi vì không có sư tôn ra lệnh cho chúng ta cũng không dám nhiều trích cái kia quả nhân xâm, kính xin ngài thứ lỗi." Một gã khác đồng tử cũng là nói: "Đại sư ngươi không cần lo lắng, chờ chút chúng ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị cơm chay, bảo đảm để ngài thỏa mãn, vậy thì đi trước một bước." Sau khi nói xong, hai tên đồng tử liền không để ý chư bắt giới giữ lại, xoay người đi rồi. Chương 244, hủy thụ. Tuy rằng chư bắt giới cuối cùng vẫn là ăn chay cơm ăn cái no, có thể nói cho cùng hắn vẫn không có ăn được cái kia quả nhân sâm, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tôn Ngộ Không nhìn ra con này heo đần ý nghĩ, cười hì hì hỏi: "Tên ốc, ngươi nhưng là còn ghi nhớ cái kia quả nhân sâm?" Chư bắt giới con ngươi xoay tròn xoay một cái, hắn đầu óc cũng không ngốc, lập tức rõ ràng sư huynh của chính mình trong lòng quá nửa là nín như ma trước quỷ, liền vội vàng nói: "Đại sư huynh, ngươi nếu có thể cho tới quả nhân sâm vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, có thể tuyệt đối đừng đem họa cho chọc tới trên người ta à, ta lão chứ có thể không chịu nổi giàn vặn." Tôn Ngộ Không thấy thế đá hắn một cước, hùng hùng hổ hổ nói rằng: "Ngươi này tên ngốc chỉ là nghĩ chỗ tốt, sự tình khác không hề làm gì đúng không? Nhanh, theo ta đến." Chư bắt giới mơ mơ hồ hồ bị Tôn Ngộ Không mang đi, đi đến này ngũ trang quan hậu hoa viên bên trong. Ở đây thình lình cao lớn vững chãi một tòa đại thụ, ở đại thụ bên trên thình lình treo lơ lửng từng viên dáng dấp dường như trẻ con như thế quả nhân sâm. Chư bắt giới nhìn cây to này, không khỏi gào lên: "Cây quả nhân sâm, cực phẩm tiên tiên linh căn. Này trấn nguyên tử quả thật là phúc duyên thâm hậu, có thể có như thế linh căn." Phải biết cây quả nhân sâm là 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, 3000 năm vừa thành, một thành thục, muốn kết gian này khắp cây linh quả không biết muốn bao nhiêu năm tháng mới có thể làm đến. Mà chỉ là nuốt vào một viên quả nhân sâm, liền có thể thu được khổng lồ dược lực, phàm phu tục tử dùng có thể tăng cường 10000 năm tuổi thọ, người tu hành dùng có thể luyện hóa dược lực tinh tiến tu vi, hiệu quả có thể nói phi thường tán gẫu ân. Tôn Ngộ không thấy thế, nhưng là cười hắc hắc nói: "Khà khà, đáng tiếc quá ngày hôm nay hắn liền không phải cực phẩm tiên tiên linh căn." Nói tới chỗ này, Tôn Ngộ không triển khai phép thuật, đem cái kia trên cây kết ra quả nhân sâm hết thể đều hái xuống, cất vào một cái túi vải bên trong để Chư Bát Giới gánh. Sau đó ở Chư Bát Giới ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tôn Ngộ không một gậy đánh ra, càng là đem này cây quả nhân sâm nổ tận gốc. Không riêng như vậy, Tôn Ngộ không còn quay về cây quả nhân sâm thổi ra một hơi, cái kia cây quả nhân sâm lập tức hóa thành báo cát, triệt để tiêu tan không gặp, chỉ ở tại chỗ lưu lại linh căn trong vắt tinh hoa bản nguyên. Tôn Ngộ không cũng không khách khí, ngoác miệng ra liền đem này bản nguyên nuốt chửng lấy luyện hóa, ngay hai lần sau gật gật đầu nói: "Không tồi không tồi, hiệu quả so với quả nhân sâm muốn tốt lắm rồi, ăn một cái bản nguyên trên đỉnh 1000 viên quả nhân sâm a." Liên như vậy, một viên cực phẩm tiên thiên linh căn liền như vậy không có, đồng thời Tôn Ngộ không còn nhổ xuống một cái lông khỉ ở tại chỗ biến ảo ra một cây cùng chức giống như lúc cây quả nhân sâm. Đã như thế lời nói, lấy cái kia hai cái đồng tử tu vi căn bản nhìn không thấu tầng này ngụy trang. Một bên đang bệ bộn hướng về trong miệng nhét quả nhân sâm Chư Bát Giới, lúc này mọi người xem choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Chính mình đại sư huynh trộm trái cây thì thôi, làm sao chả để người ta thụ đem phá hủy. Ở trở lại phòng khách trên đường, Chư Bát Giới không nhịn được hỏi: "Hầu ca, ngươi trái cây đều hái được, làm sao chả để người ta thụ đem phá hủy a, ta nhìn đều cảm thấy đến đau lòng, đây chính là một gốc cây bảo thụ a, sống không biết bao nhiêu năm, liền như thế diệt, dày xéo a." Nghe Chư Bát Giới oán giận, Tôn Ngộ không cũng không quay đầu lại, chỉ là cười hì hì nói: "Bát Giới ngươi cái này tên ngốc làm sao liền không nghĩ rõ ràng đây. Đi đi hướng Tây Thiên nhưng là phải tao ngộ cực khổ, chúng ta nếu như không trải qua cực khổ làm sao cầu lấy chân kinh. Này có thể đều là sư huynh ngươi ta dụng tâm lương khổ a, ngươi có thể muốn nhìn nhiều học nhiều." Nghe Tôn Ngộ không lời nói, Chư Bát Giới trong đầu nhất thời bừng tỉnh, giờ mới hiểu được Tôn Ngộ không dự định, trên mặt cũng biến thành quái lạ lên, nhỏ giọng thầm nói: "Ta người sư huynh này làm người cũng thật là đủ ngon a, hoàn toàn không để lại đường lui." "Ngươi nói cái gì?" "Ăn thật ngon ngươi quả nhân sâm, sau đó nhớ tới ngươi nhưng là ta cùng phạm tội, ta phạm vào sự ngươi cũng không trốn được." "Cái gì?" Chư Bát Giới còn đang bận ăn quả nhân sâm, nghe lời của đối phương, sắc mặt nhất thời biến đổi, trở nên vô cùng khó coi. Hắn xem như là nhìn ra rồi, sư huynh mình là cho mình tìm cái chịu tội thay đây. Sau đó đợi được chân tướng bại lộ thời điểm, Trấn Nguyên Tử phát điên truy cứu lên, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ trốn. Có điều Chư Bát Giới nghĩ lại vừa nghĩ, lại tiếp tục vui cười hớn hở ăn quả nhân sâm, một bộ hoàn toàn không lo lắng dáng vẻ. Chư Bát Giới cũng không đốc, hắn đã nghĩ rõ ràng mới vừa Tôn Ngộ không hủy diệt cây quả nhân sâm nguyên nhân. Chỉ nhân vì là bọn họ cũng đều biết Tây Du hành trình là ở Phật Môn giám sát cùng an bài xuống tiến hành, bây giờ Phật Môn đem ngũ trang quan làm vì bọn họ một khó tiến hành sắp xếp, Tôn Ngộ không nghĩ ngược lại có Phật Môn cho mình chủ đích, đơn giản liền làm việc, trực tiếp đem cây quả nhân sâm hủy diệt, thay đổi biện pháp cho phương Tây Phật Môn một ngạn. Mấy ngày sau đó, Tôn Ngộ không bọn họ phạm vào sự cũng không chạy trốn, tiếp tục ở lại ngũ trang quan cả ngày phạm ăn. Cái kia hai cái đồng tử nhìn thấy những này quý khách lại như là lại không đi dáng dấp, cũng là cảm thấy bất ngờ. Bọn họ sống đến hiện tại, còn là lần đầu nhìn thấy như thế. Không biết xấu hổ như vậy người. Lúc này bên trong một tên đồng tử tên gọi Vạn Tâm, hướng về một gã khác đồng tử Thiên Tâm dò hỏi: "Này này, ngươi có thể có đã kiểm tra cây quả nhân sâm? Không biết tại sao trong lòng ta đều là cảm thấy đến có dự cảm không tốt." Thiên Tâm đồng tử vỗ ngực một cái, lúc này tự tin nói rằng: "Không có chuyện gì, ta mỗi ngày đều đi cây quả nhân sâm nơi đó kiểm tra đây, căn bản cũng không có sự, cái kia cây quả nhân sâm vẫn khỏe." Nghe được Thiên Tâm đồng tử trả lời, Vạn Tâm đồng tử lúc này mới hơi yên lòng một chút. Cũng đang lúc này, chân trời có thất thải tường vân bay tới, Trấn Nguyên Tử ăn mặc rộng lớn tay áo đạo bào, cầm trong tay phất trần đồng bền rơi vào hai tên đồng tử trước mặt. "Đệ tử bái kiến sư tôn." Hai tên đồng tử nhìn thấy Trấn Nguyên Tử trở về, vội vàng cung kính hành lễ. Trấn Nguyên Tử khẽ gật đầu, hỏi: "Cái kia Tây Du một nhóm có từng đi đến ngũ trang quan?" Thiên Tâm đồng tử hồi đáp: "Đến rồi, chúng ta còn dựa theo sư tôn phân phó của ngài đưa lên hai viên quả nhân sâm rất chiêu đãi đối phương, kết xuống thiện duyên." Vạn Tâm đồng tử lúc này có chút khổ não nói rằng: "Có điều kỳ quái chính là bọn họ hoàn toàn không hề rời đi ý tứ, lúc này đều còn ở lại chúng ta ngũ trang quan." Trấn Nguyên Tử nghe vậy khẽ gật đầu, nói rằng: "Đối phương có ý định cùng chúng ta ngũ trang quan kết giao cũng coi như là một chuyện tốt, có điều chính là mỗi ngày chuẩn bị thêm một ít đồ ăn mà thôi, không lo lắng." Lúc này Vạn Tâm đồng tử mở miệng hỏi: "Vậy sư tôn có thể muốn đi qua kiểm tra một, hai, gặp gỡ này thầy trò bốn người?" Trấn Nguyên Tử suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu một cái nói rằng: "Ta vẫn là trước tiên đi xem ta cây quả nhân sâm được rồi." Dứt lời, hắn cùng hai tên đồng tử liền chạy đến hậu hoa viên kiểm tra. Nhưng mà như thế vừa nhìn hai tên đồng tử cùng Trấn Nguyên Tử đều xem há hốc mồm. Cây quả nhân sâm dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó rơi ra trong đất mấy cây lông khỉ. Hóa ra là Tôn Ngộ không phép thuật đến thời gian, bây giờ tự mình giải trừ. Chương 245, phẫn nộ Trấn Nguyên Tử. Có điều lấy Trấn Nguyên Tử cái kia điệu tiên tri tổ chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, coi như phép thuật không có giải trừ, hắn cũng một ánh mắt liền có thể nhìn ra kẽ hở đến. "Ta cây quả nhân sâm a, tại sao lại như vậy?" Trấn Nguyên Tử nhìn thấy thảm trạng như vậy, nhất thời phẫn hận kêu rên một tiếng, đầy mặt thống khổ. Hai gã khác đồng tử cũng là tay chân luống cuống, Vạn Tâm đồng tử chất vấn: "Thiên Tâm, ngươi mới vừa không phải nói từng điều tra cây quả nhân sâm sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy?" Thiên Tâm đồng tử cũng là khó lòng giải bày, nhìn một chút đầy mặt phẫn nộ sư tôn, vừa liếc nhìn cái kia rông tuyết hậu hoa viên, nhất thời khổ não nói rằng: "Sư tôn, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì à, rõ ràng mấy ngày trước cây quả nhân sâm đều vẫn không có chuyện làm sao biết. Lúc này Trấn Nguyên Tử đã nắm lên trên mặt đất lông khỉ kiểm tra lên, đột nhiên hắn hai mắt tinh mang lấp lóe, đã rõ ràng chân tướng của sự tình, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Lông khỉ, là cái kia Tôn Ngộ Không làm việc, lại dám to gan hủy diệt ta cây quả nhân sâm. Đáng trách a." Nói xong lời cuối cùng, Trấn Nguyên Tử quanh thân bùng nổ ra khí thế khủng bố, chuẩn thánh đỉnh cao uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngũ trang quan, hai đại đồng tử chỉ cảm thấy ngực đau bờn, khó chịu không thôi. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Xem sư tôn dáng vẻ ấy, hiển nhiên là nổi giận phi thường a. Trấn Nguyên Tử trực tiếp xuất hiện ở quan bên trong làm khách thầy cho bốn người trước mặt, sắc mặt âm trầm vô cùng. Kim Thiền Tử nguyên bản đang muốn cười híp mắt cùng đối phương chào hỏi, có điều lúc này nhận ra được Trấn Nguyên Tử sắc mặt có sự dị thường, bầu không khí cũng có chút không đúng. Chư Bát Giới cũng bị đột nhiên xuất hiện Trấn Nguyên Tử sợ hết hồn, run lập cập, bên cạnh vải bố túi tàng ra, từng viên một quả nhân sâm lăn xuống mà ra, còn chưa xuống đất, liền bị Trấn Nguyên Tử dùng pháp lực quyển đến trước mặt. Trấn Nguyên Tử nhìn những này bị Chư Bát Giới ẩn đi quả nhân sâm, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hai mắt nhìn chằm chằm thầy cho bốn người, mở miệng chất vấn: "Chính là các ngươi phá hủy bảo bối của ta cây quả nhân sâm?" Tiếng nói của hắn vô cùng trầm thấp, ai cũng có thể nghe ra bên trong hầu như không thể lại ngột ngạt lửa giận. Chư Bát Giới vội vã duỗi tay chỉ vào Tôn Ngộ Không, nói rằng: "Trấn Nguyên Tử, ta lão chư chỉ là phụ trách ăn, chân chính hủy diệt cây quả nhân sâm chính là đại sư huynh của ta à, không liên quan gì đến chúng ta." Tôn Ngộ Không mạnh mẽ chừng Chư Bát Giới một ánh mắt, lập tức đứng lên đến đi tới Trấn Nguyên Tử trước mặt, nói rằng: "Trấn Nguyên Tử đại tiên, cái kia cây quả nhân sâm chính là ta phá hủy." Ầm ầm. Trấn Nguyên Tử không nói hai lời, trực tiếp một trường vỗ ra, mạnh mẽ đánh vào Tôn Ngộ Không trên lồng ngực, đem đánh bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh xuyên qua vách tường. Khắc khắc. Tôn Ngộ Không bị đánh miệng phun máu tươi, dù cho là kim cương bất hoại thân, luật tu vi nhưng vẫn là không bằng chuẩn thần đỉnh cao Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử lúc này nộ tức tối nhìn về phía Kim Thiền Tử, mở miệng chất vấn: "Huyền Trang, bần đạo hảo tâm hảo ý mệnh lệnh đồng tử chiêu đãi các ngươi, kết quả các ngươi chính là như thế đối xử ta sao? Ngươi thân là sư tôn, lại tùy ý cái kia bát hầu đem ta cây quả nhân sâm phá hủy, thật lớn tờ đơn a. Bần đạo đời này liền chưa từng thấy như thế vong ân phụ nghĩa hàng người." Kim Thiền Tử trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ lúng túng, trong lòng đối với Tôn Ngộ Không cũng là khá là oán giận, cho rằng đối phương lần này làm quá mức phát hỏa. Tính toán phương Tây Phật môn thì cũng chẳng có gì, thế nhưng vùng đất này Tiền Trấn Nguyên Tử rõ ràng cùng phương Tây Phật môn rõ ràng không phải một đường. Đối phương liền chỉ là muốn cùng bọn họ kết thiện duyên thôi, nhiều lắm cũng là bị phương Tây Phật môn tính toán thành 9981 khó bên trong một khó, không nên đối với hắn như vậy. Tôn Ngộ Không nhưng trong lòng sớm đã có kế hoạch, khẳng định là sẽ không để cho Trấn Nguyên Tử không công chịu thiệt, lúc này bằng phẳng nói rằng: "Trấn Nguyên Tử đại tiên, ta lão tôn là phá hủy ngươi cây quả nhân sâm, điểm ấy trong miệng cũng không thể bảo chữa, ta lão tôn những khác không có, liền này tiện mệnh một cái, ngươi nếu là muốn, cái kia liền cho ngươi được rồi." Trấn Nguyên Tử nghe vậy nhưng là càng ngày càng phẫn nộ, cắn răng nói: "Tính mạng của ngươi đối với ta mà nói không đáng giá một đồng, giết ngươi, ta cây quả nhân sâm chẳng lẽ còn gặp đống dưng nô ra sao?" Tôn Ngộ Không nhưng là nói rằng: "Này có thể không nhất định, ta lúc đó nhưng là đưa ngươi cây quả nhân sâm bản nguyên cắn nuốt mất rồi, nói không chắc dùng ta đến mở lô luyện đan còn có thể luyện chế ra một viên vô thượng bảo đan tới cứu hoặc ngươi cây quả nhân sâm. Hơn nữa trừ ta ra, sư phụ của ta Huyền Trang là Kim Thiền Tử chuyển thế, sư đệ Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh còn có bên ngoài chuồng ngựa Tiểu Bạch Mã có thể đều ghê gớm, ngươi đem chúng ta đều sẽ giết, cứu hỏa ngươi cây quả nhân sâm tỷ lệ nhưng là cao hơn nhiều." Kim Thiền Tử, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Ngao Liệt, Trấn Nguyên Tử. Chư Bát Giới suýt chút nữa đem ăn vào đi quả nhân sâm cho phun ra ngoài, tâm nói: "Ngươi con khỉ này chính mình gây sự cũng coi như, làm sao hiện tại còn đem bọn họ cho đáp đi vào à, thật sự là suối quẩy." Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, mọi người ở đây nhất thời đầy mặt dấu chấm hỏi. Trấn Nguyên Tử nguyên bản lửa giận ngập trời, có thể hiện tại cũng bị Tôn Ngộ Không này nhận tội thái độ cho kinh ngạc đến. Trên mặt hắn lộ ra cười gằn, nói rằng: "Không nghĩ đến ngươi này bát hầu đúng là thản nhiên, cũng được, vậy thì đem bọn ngươi hết thảy giết. Các đồ nhi, đem bọn họ tất cả đều cho ta trói lại đến, đưa đến đại điện, ta muốn mở lô luyện đan." Đang khi nói chuyện, Thiên Tâm, Vạn Tâm hai tên đồng tử quả thật là cầm dây thường đi vào, sắc mặt tâm trầm, hùng hùng hổ hổ đem thầy cho bốn người cộng thêm một con ngựa đều cho buộc chặt lên. Tuy rằng này hai tên đồng tử tu vi bình thường, trong tay dây thừng cũng đều là phàm vật, nhưng là Tôn Ngộ Không bọn họ một cái cũng không có phản kháng, tùy ý bọn họ buộc chặt. Vừa đến, sư tôn của bọn họ Trấn Nguyên Tử còn ở nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần bọn họ có cái gì ý đồ bất chính đều sẽ bị hắn ra tay ngăn cản. Chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, không phải là đùa giỡn, toàn bộ bên trong Hồng Hoang thánh nhân không ra, không mấy cái là Trấn Nguyên Tử đối thủ, coi như là thánh nhân nhìn thấy hắn, cũng phải kiêng kỵ ba điểm, không muốn dễ dàng đắc tội. Thứ hai, Tôn Ngộ Không bọn họ còn chờ phương Tây Phật môn cho bọn họ chú ý, lúc này chạy chẳng phải là uổng phí thời gian, trái lại là triệt để đắc tội chết rồi Trấn Nguyên Tử, dưới cây một tên cường địch. Rất nhanh Tây Du thầy cho bốn người cũng bị Trấn Nguyên Tử xử tử tin tức liền chuyển tới Quan Âm Bồ Tát nơi đó, nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vạn vạn không nghĩ đến Tôn Ngộ Không lại như thế sẽ gây chuyện. Nay thầy cho bốn người nếu như thật sự bị Trấn Nguyên Tử cho giết, cái kia Tây Du hành trình có thể không phải toàn xong chưa. Quan Âm Bồ Tát trong lòng ngơ ngác, không dám có chốc lát trì hoãn, vội vội vàng vàng chạy tới Ngũ Trang Quan. Lúc này Ngũ Trang Quan đại điện bên trong đã điều khiển lò luyện đan, mà ở bên cạnh nhưng là bị trói lên thầy cho bốn người. Trấn Nguyên Tử sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói: "Là thời điểm đem bọn họ đưa vào lò lửa bắt đầu luyện đan." Hai tên đồng tử hẳn là đang muốn nâng lên Kim Thiền Tử hướng về trong lò lửa ném vào đi. Nhưng vào lúc này, chân trời một đạo tường vân bay tới, gây nên ở đây sự chú ý của chúng nhân. Chương 246, bị đánh no đòn Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát điều khiển tường vân, chậm rãi rơi vào Ngũ Trang Quan. Khi nàng nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử bốn người bọn họ tất cả đều bị Trấn Nguyên Tử chói gô chói lúc thức dậy, trong lòng cũng là chột dạ. Trấn Nguyên Tử một bước bước ra, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Âm Bồ Tát, mở miệng chất vấn: "Quan Âm đại sĩ, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ là vì này Tôn Ngộ Không cầu xin?" Trấn Nguyên Tử hai mắt tràn đầy lãnh đạm, có vô cùng thần quang ở bên trong ấp ủ. Quan Âm Bồ Tát cùng Trấn Nguyên Tử đối diện trước mắt, đầu truyền đến một tiếng nổ vang, cả người cũng không tốt. Ở Quan Âm Bồ Tát nhận biết bên trong, tựa hồ trong lòng mình sở hữu ý nghĩ đều bị đối phương nhìn thấu. Có thể mặc dù biết thật sự nói ra bản thân đến đây mục đích sẽ xuất hiện rất việc không tốt, có thể Quan Âm Bồ Tát vì có thể cứu Tôn Ngộ Không bọn họ, có chỉ có thể không thể làm gì hành lễ nói rằng: "Bần nhi bái kiến Trấn Nguyên Tử tiền bối, lần này đến đây, xác thực chính là Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không bọn họ đến đây, kính xin ngài niệm ở tại bọn hắn nhận sai thái độ hài lòng, cùng chúng ta Tây Phương giáo mặt mũi, tha đối phương." Lúc này Tôn Ngộ Không nghe được hai người bọn họ đối thoại, cười hì hì, gào lên: đừng nhiêu, ta lão Tôn tội ác tại trời, hủy diệt Trấn Nguyên Tử đạo hữu cây quả nhân sâm, bây giờ liền nên có kiếp nạn này, không trốn được a." Quan Âm Bồ Tát vừa nhìn Tôn Ngộ Không lời nói, trong lòng được kêu là một cái cấp thiết a, tâm nói: "Ngươi cái này Tôn hầu tử có thể hay không chớ cho mình thêm phiền? Ngươi nếu như không nói lời nào, tự mình nói bất định đã sớm hóa giải này một khó khăn." Trấn Nguyên Tử tu luyện ngàn tỷ vạn năm, tu vi cũng sớm đã đến chuẩn thánh đỉnh cao cảnh giới, khoảng cách đột phá thành thánh chỉ cách xa một bước nữa, hắn lại không phải người ngu, từ lúc Quan Âm Bồ Tát đến đây thời điểm, trong lòng cũng đã phát giác điểm đáng ngờ. Bây giờ nghe Tôn Ngộ Không lời nói sau, càng thêm xác thực tin chú ý một chút. "Tây Phương giáo, Kim Thiền Tử, đến đây cầu xin Quan Âm Bồ Tát kiếp nạn." Đến một bước này, chân tướng đã vô cùng sống động. Này Tây Phương giáo, lại đem chính mình ngũ trang quan cũng tính kê ở bên trong, sắp xếp thành 9981 khó một trong. "Thật ngươi cái Tây Phương giáo, dám to gan như thế tính toán chính mình. Đừng xem Tây Phương giáo có hai vị thánh nhân, thực lực tuyệt vời, thánh nhân bên dưới không gì địch nổi. Có thể hiện tại Trấn Nguyên Tử đã bị Tây Phương giáo hành động, nơi nào còn có thể nhẫn lại?" Nghĩ đến bên trong, Trấn Nguyên Tử hùng tận nhìn chằm chằm Quan Âm Bồ Tát, lạnh lùng nói rằng: "Tôn Ngộ Không tội ác tại trời, hắn sư phụ cùng các sư đệ cùng hắn cùng tội, mà ngươi dám to gan cho bọn họ một đám tội nhân biện hộ cho, cũng là cùng phạm." Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, Quan Âm Bồ Tát trong lòng nhất thời hiện ra cực đoan linh cảm không lành. Nàng vội vàng hét lớn: "Trấn Nguyên Tử tiền bối, kính xin ngài cân nhắc, chỉ cần ngài đồng ý đáp ứng buông tha Tôn Ngộ Không một con ngựa, chúng ta Tây Phương giáo sau đó tất nhiên sẽ trả lại phần này nhân quả." Nhưng mà Trấn Nguyên Tử nơi nào sẽ nghe Quan Âm Bồ Tát lời nói, nghe vậy nhưng vẫn là thái độ hờ hững, cười lạnh nói: "Vẫn là tạm biệt, chờ các ngươi Tây Phương giáo trước đem cái kia ghi nợ thiên đạo công đức tất cả đều trả hết nợ trở lại nói đi." Quan Âm Bồ Tát còn muốn nhiều lời, lúc này Trấn Nguyên Tử đã mất đi toàn bộ kiên trì, giơ tay vung lên, càng là đánh ra một đạo vô thượng kim quang đại thủ ấn. Giấu tay phong tỏa thiên địa, cầm cố không gian, chỉ một thoáng vạn sự vạn vật tất cả đều là rơi vào quỷ dị ngưng trệ bên trong. Quan Âm Bồ Tát chỉ cảm thấy đến chính mình thân thể cũng theo không thể động đậy, bị đối phương quỷ dị áp chế lại. Ở Quan Âm Bồ Tát càng ngày càng ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ, vô thượng đại thủ ấn đã chém xuống mà xuống. Một tiếng vang ầm ầm, Quan Âm Bồ Tát cả người đều bị đại thủ ấn mạnh mẽ đánh bay, hóa thành một viên sao chổi bay đi đến, mạnh mẽ đánh ở một ngọn núi cao bên trên, làm ra một cái to lớn hố sâu, nhất thời bụi bặm đầy trời phiêu, đã kinh động trên ngọn núi lớn không ít dã thú chim bò chạy. Đem Quan Âm Bồ Tát đánh bay sau khi, nổi giận vô cùng Trấn Nguyên Tử còn không quên ngẩng đầu nhìn hướng về hư không, ngữ khí băng lạnh, lãnh đạm vô cùng nói rằng: "Bọn ngươi Tây Phương giáo tính toán ta Trấn Nguyên Tử trước, bây giờ Tiên Thiên Linh căn cây quả nhân sâm đã bị hủy, nếu là không cho ta một câu trả lời hợp lý liền muốn người lời nói." "Hừ, bần đạo đem nói để ở chỗ này, nói chuyện biệt vông." Trấn Nguyên Tử sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Trấn Nguyên Tử tuy rằng bởi vì cây quả nhân sâm sẽ bị diệt, cùng Tây Phương giáo tính toán chính mình một chuyện trong lòng vô cùng nổi giận, nhưng là vào lúc này, hắn biết chân tướng sau, trái lại không vội giết chết Tôn Ngộ Không bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu thật sự giết Kim Thiền Tử thầy cho bốn người, như vậy hắn cùng Tây Phương giáo trong lúc đó quan hệ nhưng là thật sự vô pháp điều hòa, lẫn nhau trong lúc đó kết xuống oán cừu nặng. Tuy rằng Trấn Nguyên Tử cũng không phải là thật sự quan tâm Tây Phương giáo thù hận, nhưng nếu là giết Kim Thiền Tử thầy cho bốn người, vậy mình tổn thất cây quả nhân xâm lại là muốn ai tới bồi thường đây? Đúng, Trấn Nguyên Tử rõ ràng trên tay mình có Kim Thiền Tử bọn họ, như vậy Tây Phương giáo vì Tây Du hành trình có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành, tất nhiên là gặp đang cùng mình bàn điều kiện. Giết Kim Thiền Tử thầy cho bốn người, quả nhiên giải hận, nhưng là sau khi đây, giết chết bọn hắn chỗ tốt gì cũng sẽ không mò đến, cây quả nhân xâm chết rồi liền thật sự chết rồi, cũng không còn khả năng cứu vãn. Cái này thiệt thòi, cũng là ác không, thậm chí ba bên đều sẽ không chiếm được chỗ tốt. Mới vừa Trấn Nguyên Tử xem ra trực tiếp ra tay công kích Quan Âm Bồ Tát, hoàn toàn không có cho Tây Phương giáo mặt mũi ý tứ. Có thể nói cho cùng, Trấn Nguyên Tử đánh cũng có điều là một cái cho Tây Phương giáo Phật môn chân chạy nhân vật mà thôi, lòng bàn tay không có đánh vào Tây Phương nhị thánh, như lai Phật tổ trên người, bọn họ đương nhiên sẽ không chú ý. Đồng thời Trấn Nguyên Tử triển lộ ra loại này cứng rắn thái độ, cũng là để bọn họ có thể rõ ràng muốn lắng lại lần này kiếp nạn, không phải là chỉ dựa vào miệng lưỡi liền có thể giải quyết. Bởi vậy, Trấn Nguyên Tử hạ lệnh để Đồng Nhi môn trông giữ thật bị trói lên Kim Thiền Tử thầy cho bốn người sau khi, liền xuống đi tĩnh tu chờ đợi. Nhận ra được Trấn Nguyên Tử cùng Quan Âm Bồ Tát nói chuyện sau khi, bị trói lên Tôn Ngộ Không cười hì hì, cùng Kim Thiền Tử, Chư Bát Giới bọn họ trao đổi một hồi ánh mắt, lẫn nhau tâm linh thần hội, mỗi một người đều lộ ra nụ cười đắc ý. Chư Bát Giới đầy mặt sùng bái, truyền âm nói rằng: "Vẫn là chúng ta Hầu Ca có biện pháp, đầu tiên là để chúng ta tùy tiện ăn mấy ngày cây quả nhân sâm, hiện tại lại để cho Phật môn cho chúng ta chú ý, phòng chừng lúc này Như Lai Phật Tổ sợ là muốn gấp chết rồi." Kim Thiền Tử mặt tươi cười, tương tự nói rằng: "Nam mô A Di Đà Phật, nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, chính là một thù trả một thù, Ngộ Không ngươi phá hủy cây quả nhân sâm, như vậy Phật Tổ tự nhiên cũng sẽ trả lại phần này nhân quả mới có thể giải cứu chúng ta." Kim Thiền Tử lời này nói nhẹ nhàng, nhưng là ai đều hiểu cái kia cây quả nhân sâm nhưng là cực phẩm tiên tiên linh căn a, ở đâu là như vậy người dễ dàng thật trả lại. Cực phẩm tiên tiên linh căn, mỗi một cây đều đại diện cho đại tạo hóa, cơ duyên lớn, ai được một cây tương lai thành tựu không thể đoán trước, bây giờ bị diệt, ở đâu là dễ dàng liền có thể lấy ra đối ứng bồi thường. Chương 247, Vất ức Phật tổ. Liên dường như Trấn Nguyên Tử cùng Kim Thiền Tử thầy cho bọn họ dự liệu như thế, làm Quan Âm Bồ Tát vô cùng chật vật trở lại Đại Lôi Âm tự, đem sự tình như thực chất bẩm báo cho Như Lai Phật tổ sau, đối phương lần này cũng ngồi không yên. Sự tình lại phát triển đến mức độ này, mắt thấy thế cuộc lại một lần mất đi sự khống chế, Như Lai Phật tổ cũng là không khỏi lộ ra ngượng nghịu, cắn chặt hàm răng. Phải biết trước dựa theo kế hoạch, bọn họ là có thiết kế để Tôn Ngộ Không trùng hợp đánh đổ cây quả nhân xâm sự tình xuất hiện, nhưng là không nghĩ đến lần này Tôn Ngộ Không lần này làm lại như vậy quá mức, không chút nào cho bọn họ phản ứng cùng ngăn cản kế hoạch, liền đem cây quả nhân xâm toàn bộ phá hủy, thậm chí bản nguyên đều bị hắn thôn phệ luyện hóa. Này không phải tỏ rõ để Trấn Nguyên Tử giết hắn cho hạ giận sao? Như Lai Phật tổ đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, một khi lấy kinh thầy cho bốn người ngã xuống, tình huống tiếp nhưng là thật sự vô pháp cứu vãn lại. Nhìn mặt trước rối bù Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật tổ là chỉ tiếc mài sắc không nên kim a, thở dài một tiếng sau, bất đắc dĩ nói rằng: "Đã như vậy, vậy thì bản tọa đi một chuyến đi." Trấn Nguyên Tử chính là chuẩn thánh đỉnh cao cường giả tuyệt đỉnh, Như Lai Phật tổ tiền thân là Quảng Thánh tử, tu vi cũng có chuẩn thánh thực lực, hai bên địa vị, tu vi miễn cưỡng xem như là ngang nhau. Nghĩ đến hắn thấy Trấn Nguyên Tử sau khi, đối phương cũng sẽ không cái gì cũng không nói liền trực tiếp động thủ. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Như Lai Phật tổ thu lại khí tức gợn sóng, dường như một cái tầm thường tăng lữ bình thường, chậm rãi rơi vào Ngũ Trang Quan trước cửa lớn. Như Lai Phật tổ nhẹ giọng la lên: "Bần tăng kính xin Trấn Nguyên Tử đạo hữu mở cửa." Vừa thấy, vừa dứt lời, Ngũ Trang Quan cổng lớn lặng yên không một tiếng động mở ra, đồng thời còn truyền đến Trấn Nguyên Tử thanh âm bình tĩnh: "Nếu là quý khách tới cửa, mời đến đi." Như Lai Phật tổ nhìn đối phương hoàn toàn một bộ sớm có dự liệu dáng dấp, trong lòng cũng là nhấc lên hoàn toàn cảnh giác, chậm rãi đi vào bên trong. Đợi được Như Lai Phật tổ theo cảm ứng đi đến Ngũ Trang Quan bên trong một cái trong thư phòng thời điểm, liền nhìn thấy đã sớm chờ đợi ở đây Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra hỉ nộ, tiện tay chỉ tay bên cạnh ghế dựa, nói rằng: "Phật tổ mời ngồi đi." Như Lai Phật tổ khẽ miệng co rụt lại một hồi, làm sao chính mình cũng là Như Lai Phật tổ, người này Trấn Nguyên Tử thái độ không khỏi cũng quá tùy ý đi. Có điều Như Lai Phật tổ dù sao đối lý ở trước, biết ở vào thời điểm này vẫn là ít nói tuyệt vời, vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm gì, lúc này ngồi xuống. Sau khi Trấn Nguyên Tử tiện tay vung lên, trái cây cùng nước trà liền đặt ở bên cạnh hắn trên bàn, hắn ngựa khí đông cứng nói rằng: "Quý khách tới cửa, vốn nên lấy xuống quả nhân xâm thành tiểu thịnh tình khoản đãi quý khách chân phẩm, có điều hiện tại cây quả nhân xâm cùng quả nhân xâm cũng đã bị cái kia yêu hầu gieo vạ hết, quả nhân xâm tự nhiên là không thể nào nói đến, kính xin quý khách thứ lỗi a." Đang khi nói chuyện, Trấn Nguyên Tử mặt không hề cảm xúc, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ trong lòng kinh ra mồ hôi lạnh, tâm nói này không phải là ở biến đổi pháp nhi ở nói chuyện của chính mình sao? Như Lai Phật Tổ suy nghĩ một chút, sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng vẫn là nhắm mắt mở miệng nói rằng: "Thứ hôm nay, ta chính là vì Kim Tiền Tử thầy cho bốn người đến đây, còn muốn mời ngài buông tha bốn người bọn họ, tâm hứa cũng có thể kết cái kế tiếp thiện duyên." Ầm ầm. Ai biết Như Lai Phật Tổ vừa dứt lời, Trấn Nguyên Tử cũng đã một cái tát đánh xuống, bên cạnh hắn bản trong nháy mắt hóa thành bột phấn cùng hạt nhỏ bé, tiêu tan ở trong không khí. Như Lai Phật Tổ nhìn Trấn Nguyên Tử một tát này ẩn náu chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, trong lòng đánh thẳng đánh đánh. Hắn mặc dù là Như Lai Phật Tổ, quá khứ cũng là xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu Quảng Thánh tử, tương tự nắm giữ chuẩn thánh tu vi, nhưng là nhưng kém xa tít tắp chuẩn thánh đỉnh cao Trấn Nguyên Tử a. Thậm chí đến Trấn Nguyên Tử loại này chỉ thiếu chút nữa liền đột phá thành thánh tồn tại tới nói, đối với thánh nhân cũng không nhất định như vậy kiêng kỵ, tóm lại là có đường lui của chính mình có thể đi. Trấn Nguyên Tử lúc này hai mắt nhìn thẳng Như Lai Phật Tổ, từng chữ từng câu nói: "Ý của ngươi là muốn cho ta mặc kệ bị hủy cây quả nhân sâm, liền như thế thả bọn họ?" "Phật Tổ, ngươi thật là gặp đùa giỡn a." Đang khi nói chuyện, Trấn Nguyên Tử quanh thân uy thế chậm rãi ngưng tụ, thả ra vô cùng khủng bố tu vi gợn sóng. Như Lai Phật Tổ lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng lại mở miệng nói rằng: "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ta việc này nhưng là muốn tốt cho ngươi à, cái kia Tôn Ngộ Không tuy rằng ở bề ngoài là bái sư Kim Thiền Tử, nhưng trên thực tế đúng là người kể chuyện Diệp Phong đệ tử, chứ bắt giới là nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư đệ tử, sang Ngộ Tịnh nhưng là thiên đình thần tiên, ngươi nếu là đem bọn họ đều giết, những người này thế lực sau lưng có thể sẽ không dễ dàng giảng hòa a." Như Lai Phật Tổ hy vọng thông qua nói ra thầy trò bốn người bối cảnh, đến để Trấn Nguyên Tử sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng mà Trấn Nguyên Tử nghe được lời của đối phương, hai mắt hơi nheo lại, lãnh đạm mở miệng nói rằng: "Nhưng bọn họ là đem người giao cho các ngươi Tây Phương giáo đúng không? Nếu bởi vì các ngươi Tây Phương giáo sắp xếp, dẫn đến bọn họ thân tử đạo tiêu, ngươi nói bọn họ gặp trước tiên gây sự với các ngươi, vẫn là trước tiên gây sự với ta?" Thành thật mà nói, Trấn Nguyên Tử đối với vị kia thần thần bí bí người kể chuyện Diệp Phong vẫn có chút kiêng kỵ, đối phương nhưng là có thể làm cho đạo tổ cũng theo đó kiêng kỵ nhân vật khủng bố a. Nếu đối phương động thủ thật lời nói, mình tuyệt đối là không chiếm được lợi ích. Nhưng là Trấn Nguyên Tử cũng rõ ràng, một khi chính mình ở Như Lai Phật Tổ trước mặt rụt rè, như vậy đối phương tất nhiên là gặp nắm lấy cơ hội này, nỗ lực đem chuyện nào liền như thế che lấp quá khứ. Nói như vậy, Trấn Nguyên Tử chính mình có thể tranh thủ đến lợi ích liền sẽ rất thiếu. Vì có thể phòng ngừa tình huống như thế xuất hiện, Trấn Nguyên Tử tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông ra. Mắt thấy Trấn Nguyên Tử vẫn là như vậy cố chấp, Như Lai Phật Tổ cũng là phạm vào khó, lập tức chỉ có thể khẽ cắn răng, đem quyền chủ động trao trả cho đối phương, mở miệng hỏi: "Như vậy đã như vậy, chúng ta đến tột cùng là phải làm sao mới có thể làm cho Trấn Nguyên Tử đạo hữu ngươi thỏa mãn? Phải biết bất luận làm sao, chúng ta đều sẽ không trơ mắt nhìn Kim Thiền Tử thầy cho bốn người liền như thế thân tử đạo tiêu." Như Lai Phật Tổ cũng nỗ lực biểu hiện ra chính mình cứng rắn thái độ, đến để Trấn Nguyên Tử rõ ràng bên mình dự định. Trấn Nguyên Tử bên này nghe được lời của đối phương, lãnh đạm nở nụ cười, tùy ý nói rằng: "Mất đi cái gì, dĩ nhiên là muốn lấy cái gì để đền bù, bần đạo bây giờ tổn thất một cây cực phẩm tiên tiên linh căn, chỉ cần là muốn nghị trăm phương ngàn kế tìm bù đắp lại, hoặc là cứu lại cây quả nhân sâm, hoặc là liền đưa ta một cây tân cực phẩm tiên tiên linh căn." Trấn Nguyên Tử nói mấy lời nói này khí bình thản, nhưng lại nhưng cho Như Lai Phật Tổ như chặt đinh chém sắt cảm giác. Như Lai Phật Tổ rõ ràng, này đã là Trấn Nguyên Tử điểm mấu chốt. Nếu mình không thể bù đắp đối phương tổn thất, cái kia kim tiền tử bốn người nhưng là thật sự vĩnh viễn ở lại hắn ngũ trang quan bên trong. Như Lai Phật Tổ thở dài một tiếng, hỏi: "Trấn Nguyên Tử đạo hữu ý tứ, chẳng lẽ là muốn chúng ta Tây Phương giáo cực phẩm tiên tiên linh căn lục căn thanh tịch trúc?" Chương 248, bệnh thiếu máu. Như Lai Phật Tổ đầy mặt thịt đau cùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Trấn Nguyên Tử, mở miệng dò hỏi đối phương. Nhưng mà Trấn Nguyên Tử nhưng không hề trả lời Như Lai Phật Tổ ý tứ, trái lại là yên lặng nâng chung trà lên uống một hớp nước trà. Nhìn Trấn Nguyên Tử như vậy một bộ dáng dấp, Như Lai Phật Tổ trong lòng rõ ràng, đối phương tất nhiên là cảm thấy đến không hề trả lời cần phải. Nếu chính mình nếu như không nắm đem ra cực phẩm tiên tiên linh căn lục căn thanh tịnh trúc lời nói, Trấn Nguyên Tử là tuyệt đối sẽ không phản ứng chính mình, cũng càng thêm sẽ không bỏ qua Tôn Ngộ Không bốn người bọn họ. Nghĩ đến bên trong, Như Lai Phật Tổ trong lòng có thể nói là vô cùng như giái. Ở hiện trong loại tình huống này, hắn ngoại trừ yên lặng rời đi, đem chuyện nào chuyển cáo cho Tây Phương Nhị Thánh. Đại Lôi Âm tự bên trong, làm Tây Phương Nhị Thánh bọn họ đến biết chuyện đã xảy ra sau cũng là không khỏi giật nảy cả mình. Đang yên đang lành, sự tình làm sao sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ ấy? Ý tứ là chúng ta Tây Du hành trình bắt đầu đến hiện tại, không riêng chỗ tốt gì đều không có được, trái lại còn muốn lại ném vào một cây lục căn thanh tịnh trúc. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt tâm trầm, nói như thế. Như Lai Phật Tổ thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Vậy chúng ta đến tột cùng là cho vẫn là không cho? Tiếp dẫn đạo nhân thở dài một tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Ngoại trừ cho ở ngoài, chúng ta còn có sự lựa chọn khác sao? Trấn Nguyên Tử tốt cũng là chuẩn thánh đỉnh cao đại năng, nếu chúng ta không cho hắn muốn, chỉ sợ hắn thật sự có thể giết Tôn Ngộ Không bọn họ. Sau khi nói đến đây, tiếp dẫn đạo nhân nội tâm đều đang nhỏ máu. Vậy cũng là một cây cực phẩm tiên tiên linh căn a, toàn bộ bên trong Hồng Hoang cực phẩm tiên tiên linh căn số lượng phòng trừng sẽ không vượt qua 10 cây. Dù cho là Tây Phương giáo, cũng là lục căn thanh tịnh trúc một cây mà thôi. Bọn họ cũng không nghĩ đến Tôn Ngộ Không làm như vậy tuyệt, hoàn toàn hoàn hảo không cho bọn họ Tây Phương giáo Phật môn bất kỳ đường lui. Cuối cùng, làm Như Lai Phật Tổ nâng lục căn thanh tịnh trúc tìm tới Trấn Nguyên Tử thời điểm, đối phương lúc này mới vung tay lên, đem Tôn Ngộ Không bọn họ toàn bộ cho thả. Ngũ trang quan trước cửa lớn, Tôn Ngộ Không bọn họ thu thập xong hành lý, đang muốn dự định rời đi. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía sắc mặt lạnh lùng Trấn Nguyên Tử, chắp tay nói rằng: "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt." Trấn Nguyên Tử tuy rằng được lục căn thanh tịnh trúc, tuy rằng sẽ không lại tính toán trước Tôn Ngộ Không sai lầm, nhưng là hiển nhiên cũng sẽ không đối với Tôn Ngộ Không có cái gì tốt sắc mặt. Trấn Nguyên Tử nghe vậy đầy mặt hờ hững, ngựa khí không mang theo chút nào chập trùng nói rằng: "Tôn Ngộ Không, lần này là có người giúp các ngươi, có thể lần sau các ngươi nếu là lại gặp rắc rối, cẩn thận tính mạng mình khó giữ được." Tôn Ngộ Không nhưng là không phản đối, cười hắc hắc nói: "Thế gian này có thể muốn ta lão Tôn tính mạng còn không sinh ra đây." Kha kha, liền như vậy sau khi từ biệt. Dứt lời, Tôn Ngộ Không nắm ngựa bạch long, cùng sư phụ của chính mình, sư đệ cùng rời đi ngũ trang quan. Nhìn Tôn Ngộ Không bọn họ rời đi bóng lưng, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ cân nhắc. Từ Tôn Ngộ Không phản ứng của bọn họ đến xem, chẳng lẽ những này đều ở đối phương như đã đoán trước? Chính mình là bị đối phương cho rằng là tính toán Tây Phương giáo thương. Trấn Nguyên Tử không phải người ngu, hơi làm một phiên suy tư, lập tức nghĩ đến khả năng này. Vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy đến có mấy phần khó mà tin nổi, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại là có thể phát hiện Tôn Ngộ Không tiến vào ngũ trang quan sau mục đích vẫn luôn phi thường sáng tỏ. Đầu tiên là phá hủy cây quả nhân sâm, trở lại chính là chủ động lưu lại đền mạng. Rõ ràng Tôn Ngộ Không bọn họ không tuân quy củ trước, ở có thể cuối cùng lại lựa chọn tuân thủ quy củ. Muốn nói bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ, Trấn Nguyên Tử một vạn cái không tin tưởng. Duy nhất có thể được giải thích chính là, Tôn Ngộ Không bọn họ đã sớm dự liệu được sẽ có người đến đây cứu giúp, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Ha ha, cũng thật là bị con khỉ này xếp đặt một đạo a. Trấn Nguyên Tử ý thức được chính mình cũng là bị Tôn Ngộ Không tính toán sau khi, không khỏi cười ra tiếng. Hắn lạ kỳ không có cảm giác được phẫn nộ, trái lại cảm thấy đến thú vị lên. Bởi vì từ Tôn Ngộ Không kế hoạch của bọn họ bên trong, Trấn Nguyên Tử nhìn ra một chuyện, vậy thì là này thầy trò bốn người hay là ở bề ngoài là tham dự Tây Du hành trình kế hoạch, có thể cũng không phải là chân chính hy vọng Tây Phương giáo đến lợi. Điều này làm cho Trấn Nguyên Tử hiếu kỳ lên, nếu cuối cùng Tôn Ngộ Không bọn họ đạt được chân kinh, lại gặp xử lý như thế nào cùng Tây Phương giáo quan hệ. Tôn Ngộ Không đoàn người lần thứ hai bước lên lấy kinh đường, mà ở thành triều ca bên trong, cũng bởi vì Diệp Phong mở ra toàn thành kể chuyện sau khi, bây giờ bất kể là thành triều ca đại thương nhân tộc, vẫn là bên trong Hồng Hoang hắn đại năng, cũng đã đem tập trung sự chú ý tại đây bề ngoài cũ kỹ thần viết các trên. Đối với ngoại giới chú ý cùng ánh mắt, Diệp Phong cũng không để ý. Hắn hôm nay đã sớm không phải mới vừa xuyên việt chính mình, đối mặt Hồng Hoang Thiên Địa Thánh Nhân, đạo tổ những này đứng trên tất cả tồn tại, đã là không sợ chút nào, có thủ đoạn đối phó bọn họ. Huống chi nơi này là thành triều ca, ở đế tân giới nghiêm lệnh, cũng không ai dám đến thần viết các quấy rầy Diệp Phong. Coi như là những Hồng Hoang đó các đại năng, cũng là nhiều có sự kiêng dè, không dám dễ dàng bước vào thành triều ca, miễn được bản thân không cẩn thận chọc giận vị này thần viết các người kể chuyện, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Thừa dịp hệ thống thăng cấp khoảng thời gian này, Diệp Phong lại bắt đầu kể chuyện. Ầm ầm. Màu vàng vầng sáng phóng lên trời, bao phủ toàn bộ thành triều ca, đồng thời Diệp Phong bóng người cũng xuất hiện ở thành triều ca bầu trời, bóng người phập phù, hình dạng tuấn lãng, khí vũ bất phàm, giống như công tử nhà giàu bình thường. Khi nhìn thấy Diệp Phong bóng mờ lần thứ hai xuất hiện sau khi, toàn bộ thành triều ca đại thương nhân tộc từng cái nhất thời trở nên hưng phấn, cố không được chính mình trong tay sự tình, từng cái ngẩng đầu nhìn trời, chờ đợi Diệp Phong tiếp tục giảng giải những người đặc sắc cố sự. Nếu chỉ là tầm thường kể chuyện cũng là thôi, then chốt ở châu nghe Diệp Phong kể chuyện gặp có người lâm cảnh trải nghiệm, lại như là người đứng xem như thế, tận mắt thấy Diệp Phong giảng giải cố sự phát sinh ở trước mắt. Càng thêm hưng phấn, vẫn là những người cái hồng hoang đại năng. Bọn họ tuy rằng không có trực tiếp bước vào thành triều ca, thế nhưng là cũng từng người động sử dụng thủ đoạn, lưu ý thành triều ca các loại biến hóa, tại mọi thời khắc muốn chờ đợi Diệp Phong lần sau kể chuyện. Đại thương nhân tộc nghe càng nhiều chẳng qua là cảm thấy thú vị, nhưng là ở hồng hoang đại năng xem ra, Diệp Phong này nhóm cường giả nói tới không phải cố sự, mà là chân thực phát sinh sự thực. Nếu có thể từ những này viễn cổ bí ẩn bên trong phát hiện bí mật gì, tiến tới có thu hoạch, như vậy đối với bọn họ tới nói tự nhiên là chuyện tốt một cái. Đồng dạng quan tâm Diệp Phong kể chuyện, còn có hồng hoang thiên địa chư vị thánh nhân. Thông Thiên, Nữ Hoa, Ngọc Đế những tồn tại này tự nhiên không cần nhiều lời, đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng, Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân bọn họ bây giờ cũng chờ đợi Diệp Phong kể chuyện. Được lợi từ Diệp Phong công khai kể chuyện sau khi, bọn họ những người này dù cho không dám dễ dàng bước vào thành triều ca tồn tại, cũng có thể nghe thư. Chương 249, lục áp chấn động. Đương nhiên, đối với Diệp Phong tới nói tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy tình huống như thế xuất hiện. Dù sao nghe nói cường giả càng nhiều, đối với giảng giải cố sự khiếp sợ càng nhiều, như vậy Diệp Phong kể chuyện đoạt được khiếp sợ điểm cũng là càng nhiều. Phải biết hiện tại Diệp Phong đã đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tu vi tuyệt vời đúng rồi thôi, nhưng là muốn tiếp tục tăng lên, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ở chuyện như vậy, dùng khiếp sợ điểm ở hệ thống nơi đó thu được càng nhiều chỗ tốt, mới có thể giúp trợ chính hắn đột phá càng mạnh hơn. Tu Di Sơn, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân đầy mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm thành triều ca, bọn họ quá khứ cũng ở thần viết các nghe thư quá, biết Diệp Phong một thân tu vi sâu không lường được, liền ngay cả đạo tổ cũng nhìn không thấu. Chuẩn Đề đạo nhân đầy mặt hiếu kỳ, nói rằng: "Trước cái kia Diệp Phong tiên sinh thổ lộ đạo tổ mệnh lệnh, nhưng không có thấy đạo tổ có phản ứng gì, sư minh ngươi định thế nào chuyện này?" Tiếp Dẫn đạo nhân nhớ tới trước Diệp Phong giảng giải viễn cổ bí ẩn, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kia rẻ. Đạo tổ tàn nhẫn thủ đoạn, dù cho là bọn họ sau khi nghe cũng là trong lòng phát lạnh. Rõ ràng Hồng Quân đạo tổ cùng Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Dương Mi lão tổ đều là một nhóm, kết quả vì có thể độc chiếm hồng hoang, nói ra bán liền bán đi, hoàn toàn không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Điều này cũng làm cho nghe bọn họ sư huynh đệ rõ ràng, nếu chính mình một ngày kia bị Hồng Quân đạo tổ cho rằng vô dụng, chỉ sợ cũng sẽ là tương đồng hạ tràng. Thôi, hiện tại chính là đi một bước xem một bước, đợi được Tây Phương giáo trả lại thiên đạo công đức, Phật pháp hưng thịnh sau khi chúng ta suy nghĩ thêm hắn đi, bất kể là đạo tổ vẫn là hắn, đều cách chúng ta quá xa. Tiếp Dẫn đạo nhân cuối cùng thở dài một tiếng, nói như thế. Tiếp Dẫn đạo nhân thấy thế khẽ gật đầu, cũng rõ ràng hiện tại bọn họ nên chuyên tâm Tây Du hành trình. Bất luận Diệp Phong giảng giải là cái gì bí ẩn, đều nên không có quan hệ gì với bọn họ mới đúng. Thử Tiêu cung trên, Hồng Quân đạo tổ đồng dạng lưu ý đến thành triều ca động tĩnh, cả người cũng không tốt. Đến hiện tại, Hồng Quân đạo tổ cũng không thể cân nhắc rõ ràng Diệp Phong thân phận chân chính, ngoại trừ biết đối phương sâu không lường được ở ngoài, còn lại sự tình hoàn toàn không biết. Liền ngay cả đối phương tại sao xuất hiện ở Hồng Hoang, hắn cũng đồng dạng không rõ ràng lắm, cả người lại như là bỗng dưng nô ra như thế. Cùng lúc đó, Diệp Phong nhận ra được thành triều ca trong ngoài có bao nhiêu đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình, trên mặt tươi cười, nói rằng: "Đa tạ chư vị khách nghe cổ động, ngày hôm nay ta liền cho mọi người nói một đoạn Vu Yêu bí ẩn." Nghe được Diệp Phong trong miệng nói tên, sở hữu khách nghe trong lòng đều có suy đoán. Vu Yêu, xem ra đây là phát sinh ở Vu Yêu lượng kiếp, cùng Vu Yêu hai tộc chuyện có liên quan đến. Vu Yêu xưng bá hồng hoang thiên địa thời điểm, chúng ta nhân tộc còn phi thường nhỏ yếu, cũng không biết khi đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hy vọng là chúng ta chưa từng nghe tới, mới mẻ sự tình. Ha, các ngươi những người này còn không biết ta, có người nói chúng ta bệ hạ ở năm đó cũng là nghe vị này người kể chuyện Diệp Phong cố sự từng bước một qua thời. Chuyện này ở trước đây mặc dù là bí ẩn, nhưng là theo thời gian trôi qua, tin tức cũng dần dần truyền ra. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, Diệp Phong đã khai giảng. Diệp Phong mở miệng nói rằng: "Thượng cổ Hồng Hoang, yêu tộc có hai đại hoàng giả, chia ra làm Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hai người bọn họ huynh đệ chính là Tiên Thiên Hỏa Linh Thân, từ Thái Dương Tinh Phủ Tăng cổ thụ thai nghén mà sinh, hợp nhở tờ yêu tộc mỗi cái bộ lạc, một lần trở thành lúc đó Hồng Hoang thiên địa mạnh mẽ nhất hai bộ tộc lớn một trong." Đang khi nói chuyện, trước mắt mọi người tầm mắt một trận biến hóa, đợi được cảnh tượng trước mắt lần thứ hai rõ ràng sau khi thức dậy, nhưng là phát hiện mình bốn phía cảnh tượng đã biến thành hồng hoang mặt đất bao la. Mà khi bọn họ trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy có một cây vạn trượng đại thụ cao lớn vững chãi ở trước mắt. Các khách nghe trong lòng sinh ra ý nghĩ, dĩ nhiên rõ ràng nơi này thăng cốc, nhìn thấy trước mắt đại thụ chính là phủ tăng cổ thụ. Mà khi bọn họ nhìn về phía phủ tăng cổ thụ thời điểm, thình lình nhìn thấy ở trên nhánh cây treo lơ lửng vài con vàng rực rỡ kim ô, tan vỡ một hồi lúc này mới phát hiện số lượng có tới 10 cái nhiều. Đây chính là 10 kim ô. Nhìn thấy 10 kim ô ảo giác, không ít nhân tộc đều lộ ra căm ghét cùng bất mãn vẻ. Ở nhân tộc lịch sử ghi chép bên trong, cuộc sống quá khứ ở Vu Yêu thời kỳ nhân tộc tổ tiên suýt chút nữa cho rằng 10 kim ô bị diệt tộc. Có điều tại đây chút bất mãn trong tầm mắt, nhưng có người là chi hoài niệm. Lục Áp hai mắt ngậm lấy nhiệt lệ, hai mắt nhìn chòng chọc vào phù tăng cổ thụ trên 10 kim ô, tự lẩm bẩm: "Đại ca, nhị ca." Lục Áp thành tựu kim ô thứ 10 tử, bây giờ nhìn thấy quá khứ cảnh tượng, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại năm đó yêu tộc vẫn không có lõm vào từng tí, trong lòng tự nhiên là vô cùng cảm xúc. Thử hỏi bọn hắn lúc đó, ai có thể nghĩ tới yêu tộc sẽ là ngày hôm nay dáng dấp như vậy đây? Cùng lúc đó, Tây Phương Nhị Thánh nhìn cảnh tượng trên xuất hiện phù tang cổ thụ, trong lòng chẳng biết vì sao hồi hộp một tiếng, loan thoáng tâm có bất mãn. Tiếp theo Diệp Phong tiếp tục mở miệng nói rằng: "Lời nói yêu tộc có hai đại yêu hoàng, thập đại yêu soái, mà Vu tộc cũng có 12 tổ vu, hai bên tuy rằng lẫn nhau xung đột thường có, thế nhưng lẫn nhau kiên kỵ, vẫn không có chân chính bạo phát đại chiến, cũng chính vì như thế lúc trước Tây Phương Nhị Thánh không kịp đợi." "Cái gì?" Hồng Hoang chúng sinh nghe đến đó, tất cả đều không khỏi sửng sở, lộ có ngoài ý muốn vẻ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, ở Vu Diêu Lượng Kiếp có quan hệ bí ẩn bên trong nghe được Tây Phương Nhị Thánh danh hiệu. Đây chính là hai đại thánh nhân a, bọn họ làm sao sẽ cùng đi qua Vu Diêu Lượng Kiếp sản sinh liên hệ? Rõ ràng quá khứ Vu Diêu Lượng Kiếp, bất kể là Tây Phương Nhị Thánh vẫn là hắn thánh nhân đều không có ra tay quá mới đúng vậy, từ đầu tới cuối đều là Vu Diêu hai tộc tranh chấp. Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng nhiên trong đầu liên quan với quá khứ ký ức cũng dâng trào ra ngoài, nhất thời nổi lên dự cảm không hay. Diệp Phong mắt thấy các khách nghe khẩu vị cũng đã bị treo lên, lập tức bắt đầu dưới mánh liêu. Tây Phương Giáo vị trí phương Tây Mạc thổ quá mức cằn cỗi, tài nguyên khan hiếm, linh khí mỏng manh, vì có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân bản tính ra Vu Diêu hai tộc chiến cuộc địa bàn. Cái kia Chuẩn Đề đạo nhân đối với mình sư ca Tiếp Dẫn đạo nhân nói rằng sư mình, này Vu tộc cùng Yêu tộc không phải kêu la hung hăng nhất sao? Làm sao hiện tại còn không đánh tới đến? Tiếp Dẫn đạo nhân hồi đáp sở dĩ vẫn không có tranh đấu, thực chỉ là bởi vì lẫn nhau hai bên còn có khắc chế, muốn xem bọn họ tranh đấu, liền cần một cái lý do thích hợp đến bạo phát đại chiến. Tiếp Dẫn đạo nhân vừa nói như thế, lập tức liền đem kế hoạch của chính mình báo cho Chuẩn Đề đạo nhân. Cái kia Chuẩn Đề đạo nhân sau khi nghe xong, lập tức tán thưởng sư huynh của chính mình cho một cái diệu kế, xung phong nhận việc liền muốn đi chấp hành. Diệp Phong đang khi nói chuyện, phù tang cổ thụ vị trí thang cốc hư nổi lên gợn sóng, Chuẩn Đề đạo nhân ẩn dấu hành tung càng là xuất hiện ở thang cốc. Chương 250, chân tướng bại lộ. Lời nói này Chuẩn Đề đạo nhân thương lượng với Tiếp Dẫn đạo nhân được rồi sau khi, chỉ có một người lén lén lút lút đi đến Lý Hai phù tang cổ thụ, nghe trộm đến 10 kim ô nói chuyện. Cái kia đại kim ô liền đoán giận chính mình 10 cái huynh đệ chỉ có thể bị phụ hoàng vây ở này phù tang cổ thụ bên trên, rất vô vị, rất buồn bực. Hắn mấy cái huynh đệ cũng làm mở miệng phụ họa, cảm thấy đến vẫn ở tại phù tang cổ thụ thực sự là quá thẻ nhạt, muốn rời khỏi phù tang cổ thụ đi ra ngoài đi một chút. Có điều đáng tiếc chính là phù tang cổ thụ có đế tuấn lưu lại cấm chế không giải trừ lời nói, bọn họ căn bản không thể rời đi phù tang cổ thụ nửa bước. Chuẩn Đề đạo nhân nghe trộm đến 10 kim ô nói chuyện, tâm nói các ngươi nếu muốn rời khỏi phù tang cổ thụ, vậy mình liền cho các ngươi cơ hội này. Nghĩ như vậy, Chuẩn Đề đạo nhân trong bóng tối triển khai phép thuật, trong miệng quyến luyến có từ, kết ra một đạo ấn quyết, triển khai ra đánh vào cái kia phù tang cổ thụ cấm chế bên trên. Một màn kỳ dị xuất hiện, cái kia đế tuấn lưu lại cấm chế phong ấn tại Chuẩn Đề đạo nhân thánh nhân thần thông trước mặt không đỡ nổi một đòn, hơi hợt liền hóa giải, triệt để không còn tồn tại nữa. Cái kia 10 kim ô thấy thế, từng cái là vui mừng không thôi. Đại kim ô cười nói tất nhiên là phụ hoàng biết chúng ta ở tại phù tang cổ thụ nhà nốt hoàng, vì lẽ đó đồng ý thả chúng ta đi ra. Hắn kim ô môn có cảm thấy đến có gì đó quái lạ, cũng có cảm thấy đến không thành vấn đề, bất quá bọn hắn đều có một cái cộng đồng ý nghĩ, vậy thì là thừa dịp cấm chế tiếp xúc cơ hội, đi hồng hoang thiên địa lang bạt một phen. Liên như vậy, 10 kim ô toàn thể thoát vây mà ra, giáng lâm hồng hoang. Nhưng là bọn họ không biết, mình làm như vậy trái lại là để Chuẩn Đề đạo nhân âm mưu thực hiện được. Lúc trước yêu hoàng đế Tuấn nhẫn tâm phong ấn chính mình mấy con trai, là có nguyên nhân. Đầu tiên này 10 cái kim ô đều là tuân theo yêu tộc tiên thiên khí vận mà sinh, mỗi một cái đều trời sinh bất phàm, tuy nhiên chính vì như thế, bọn họ vẫn chưa thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh của chính mình, một khi đi tới ngoại giới, sức mạnh ở ngoài hiệp liền sẽ tạo thành cực hậu quả nghiêm trọng. Quả không phải vậy, 10 kim ô giáng lâm hồng hoang sau khi thập nhật hành không, không biết bao nhiêu sinh linh chết thảm ở nắng nóng nướng bên dưới, cuối cùng càng là chọc giận Vu tộc đại vu hậu nghệ, dùng thần tiễn liên tiếp bắn giết 9 con kim ô, chỉ còn dư lại ít nhất lục gáp may mắn kiếm về một cái mạng, bị yêu tộc tới rồi cứu binh cứu. Có điều hồng hoang đại địa trải qua như thế một hồi kiếp nạn, Vu tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn cũng rốt cục không thể điều hòa. Yêu hoàng đế Tuấn 9 con trai đều bị giết, nơi nào chịu đựng phần này lửa giận. Ở Vu tộc từ chối giao ra sát hại con trai của hắn hung thủ hậu nghệ thời điểm, lập tức hạ lệnh để yêu tộc đại quân phát động tấn công. Một mặt khác Vu tộc cũng là tức giận yêu tộc thả ra 10 kim ô, gieo vạ bọn họ thống trị hồng hoang đại địa, đối mặt thế tới hung hăng yêu tộc đại quân đồng dạng phát động phản kích, hai tộc đại chiến liền như vậy dựa theo Tây Phương Nhị Thánh kỳ vọng tiếp tục tiến hành. Diệp Phong cố sự nói tới chỗ này, các khách nghe hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao cũng không nghĩ đến mọi người đều biết sự tình sau lưng, lại còn cất giấu như vậy bí ẩn. Bất kể là thập nhật hay không, vẫn là Vu Diêu hai tộc đại chiến, quá trình cùng kết quả mọi người đều hiểu rõ rất rõ ràng. Nhưng là đến ngày hôm nay, bọn họ mới phát hiện nguyên lai mình hiểu rõ cũng không phải toàn bộ, chân tướng của chuyện xa xa ra ngoài dự liệu của chính mình. Khá lắm, này Tây Phương Nhị Thánh thật đúng là quá âm hiểm. Đúng đấy, nếu không là hắn từ bên trong làm khó dễ, Vu Diêu hai tộc cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền bạo phát đại chiến. Tây Phương giáo quả nhiên không là vật gì tốt, vì mục đích của chính mình, dù cho là để nhiều như vậy sinh linh đi chịu chết đều làm đến. Hồng hoang chúng sinh môn nghị luận sôi nổi, đối với Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân hành vi căm ghét không ngớt, phi thường oán giận. Mà tại đây bên trong, tức giận nhất thuộc về là Lục Gáp đạo quân. Làm Lục Gáp đạo quân tận mắt ảo giác bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân mở ra phù tang cổ thụ phong ấn trước mắt, cả người hắn đều sù lông, lửa giận trong lòng liền giống như là núi lửa phun trào, tràn ngập ở nội tâm của chính mình bên trong. Nguyên lai đây chính là chân tướng. Lục Gáp lên cơn giận dữ, tức giận trong lòng chỉ có chính hắn một nhân tài có thể đếm sở. Đối với người kể chuyện Diệp Phong lời nói, hắn nguyên bản cũng là muốn hoài nghi. Nhưng là làm Lục Gáp đem qua lại ký ức cùng người kể chuyện Diệp Phong giảng giải nội dung từng cái đối chiếu sau khi, nhưng là phát hiện chi tiết nhỏ phương diện toàn đều có thể xứng đáng, mà một ít chính mình nguyên bản không hiểu hoặc là nói không rõ ràng nội dung, cũng đang kể chuyện người Diệp Phong giảng giải dưới biết rồi chân tướng. Năm đó hắn liền hiếu kỳ tại sao phụ tang cổ thụ cấm chế lại đột nhiên giải trừ, đúng là phụ hoàng làm sao? Nếu như là lời nói, tại sao đối phương không có tự mình xuất hiện? Chỉ là vào lúc ấy chúng huynh đệ đều vội vàng lang bạt hồng hoang, nơi nào lo lắng cái này. Ở cái kia sau khi, 9 cái huynh đệ đều bị bắn giết, Lục Gáp cũng bị đế tuấn phái người bảo vệ lại đến. Ở cái kia sau khi liền bạo phát Vu Diêu đại chiến, Lục Gáp trong lòng cái nghi vấn này liền vẫn cũng không có cách nào được giải đáp. Mãi đến tận ngày hôm nay, Nghe người kể chuyện Diệp Phong cố sự sau khi, Lục Áp giờ mới hiểu được chuyện đã xảy ra, hiểu rõ đến chân tướng. Lúc này Hồng Hoang các đại năng còn đang bàn luận cái này viễn cổ bí ẩn, đột nhiên có người ý thức được cái gì. Đúng rồi, cái kia Lục Áp không phải luôn luôn cùng Tây Phương giáo giao hảo sao? Đúng vậy, trước Phong Thần Lượng Kiếp, này Lục Áp còn ra với giao tình giúp bọn họ một tay tới. Lục Áp đạo quân quá khứ bởi vì yêu tộc sát sút, mà bị Chuẩn Đề đạo nhân bọn họ thu nhận giúp đỡ che chở, bây giờ nghĩ lại sợ không phải từ đầu tới cuối đều chỉ là một cái âm mưu đi. Ta thiên, này Lục Áp không khỏi cũng quá thảm, bị người mưu hại, còn muốn không minh bạch hướng về đối phương mang theo lo nợ dê bị hệ tờ ơn, thay đổi ta biết chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình, sợ là buồn nôn hơn chết. Ngay ở Hồng Hoang các đại năng thảo luận thời điểm, bên này không cam lòng Lục Áp đạo quân đã là thống khổ và phần. Lại như là bọn họ nói như vậy, quá khứ hắn xác thực là mang theo lo nợ dê bị hệ tờ ơn, cảm tạ Tây Phương Nhị Thánh có thể thu nhận giúp đỡ lúc đó yêu tộc xa xuất hắn. Kết quả hiện tại, hắn mới rõ ràng nguyên lai hết thảy đều chỉ là Tây Phương Nhị Thánh trong bóng tối kế hoạch tốt. Đối phương tính toán vu yêu hai tộc, chính là tài nguyên và khí vận, trợ giúp hắn, tất nhiên cũng chính là một số mục đích. Đáng ghét. Lục Áp đạo quân cứ việc nội tâm hầu như tan vỡ, nhưng là ở chuyện như vậy, hắn vẫn là không muốn dễ dàng tin tưởng Tây Phương Nhị Thánh là người như vậy. Vì thế, hắn không tiếc triển khai hóa hồng chi thuật, giáng lâm Tu Di Sơn, nhìn thấy Tây Phương Nhị Thánh. Bên này Tây Phương Nhị Thánh khi nghe đến người kể chuyện Diệp Phong giảng giải cố sự sau khi, sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình năm đó bí mật gặp dễ dàng như vậy liền cho người kể chuyện Diệp Phong đâm xuyên ra ngoài. Lục Áp đạo quân vừa thấy được Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, tâm tình chập trùng bất định. Chương 251, chất vấn. Lục Áp đạo quân nhìn Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, trực tiếp là mở miệng hỏi tới. Giáo chủ đại nhân, xin hỏi người kể chuyện kia Diệp Phong nói đều là thật sao? Đúng là, các ngươi tính toán chúng ta yêu tộc, khiến cho hai tộc bạo phát đại chiến. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn thấy Lục Áp đạo quân dáng vẻ ấy, nhất thời cảm thấy đau đầu. Bọn họ khi nghe thấy người kể chuyện Diệp Phong giảng giải vu yêu lượng kiếp thời điểm, liền cảm giác nhức đầu không thôi, vừa không có lá gan đó đi đánh gây đối phương nói. Hiện tại nhìn thấy Lục Áp đạo quân quả thực lại đây dò hỏi, chỉ cảm thấy rất phiền phức. Chuẩn Đề đạo nhân phát huy chính mình ra mặt dày bản lĩnh, lúc này không chút do dự nói rằng: "Tất nhiên là không, chúng ta làm sao có khả năng gặp làm loại chuyện kia đây? Tất cả những thứ này đều là vị kia người kể chuyện Diệp Phong tiên sinh bịa đặt mà thôi." Lục Áp xem Chuẩn Đề đạo nhân trả lời như vậy thẳng thắn, trong lòng trái lại không tin tưởng đối phương. Lục Áp đạo quân lại hỏi tiếp: "Như vậy xin hỏi hai vị thánh nhân, nhưng là đồng ý lập xuống thiên đạo lời thề, nói mình nói những câu là thật." Tiếp dẫn đạo nhân nghe đến đó, nhất thời bất mãn nhíu mày, nói rằng: "Lục Áp, lẽ nào ngươi vẫn đúng là cho là chúng ta đang làm có lỗi với các ngươi yêu tộc sự tình? Này thiên đạo lời thề chúng ta là sẽ không phát." Chuẩn Đề đạo nhân cũng là nói: "Không có chứng cứ lời nói, chúng ta tại sao muốn xin thề? Lục Áp ngươi cũng không nên quá phận quá đáng." "Đùa giỡn, bọn họ làm sao có khả năng xin thề? Ngươi kể chuyện Diệp Phong giảng giải liên quan với Vu Yêu Lượng Kiếp cố sự chính là chân tướng, này nếu như tại chỗ xin thề lời nói, cái kia không phải là lập tức ứng thề sao? Chuyện như vậy, Tây Phương Nhị Thánh đương nhiên sẽ không đi làm, tương tự cũng sẽ không đi thừa nhận." Nhìn nghĩa chính ngôn từ Tây Phương Nhị Thánh, Lục Áp đạo quân lúc này đã rõ ràng sở hữu. Năm đó Vu Yêu Lượng Kiếp đại chiến bạo phát âm mưu, thật sự chính là xuất từ tác phẩm của bọn họ. "Được rồi, hiện tại bất luận các ngươi xin thề không xin thề đã không trọng yếu." Lục Áp đạo quân hét lớn một tiếng, thân thể giấy lên đại nhật kim diễm, cả người hóa thành một vòng màu vàng đại nhật chậm rãi lên không. Cùng lúc đó, quanh người hắn bắn ra khủng bố năng lượng, bao phủ ra, nhất thời đem trên Tu Di Sơn rất nhiều chùa miếu tất cả đều cho thiêu đốt. Chỉ là thời gian một hơi thở, Tu Di Sơn một khu vực lớn đã là hóa thành cháy đen vẻ. Những người cái Tây Phương giáo đệ tử mắt thấy Lục Áp đạo quân phát điên, lúc này từng cái gào khóc thoát đi. Lục Áp nhìn hóa thành một cái biển lửa Tu Di Sơn, sắc mặt nhưng là vô cùng âm trầm. Quá khứ hắn vẫn rất cảm tạ Tây Phương Nhị Thánh trợ giúp, cũng đúng mảnh này chùa miếu xem phi thường hợp mắt. Mà đến hiện tại, nhưng trong lòng chẳng qua là cảm thấy vô cùng buồn nôn. Trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ, vậy thì là vội vàng đem mảnh này dối trá đạo trường cho triệt để phá hủy. Chuẩn Đề đạo nhân thấy thế, nhất thời vô cùng tức giận, tay áo bào vung lên, phía sau xuất hiện một vòng màu vàng đại Phật bóng mờ, quay về hóa thành đại nhật Lục Áp liền muốn một trường đem chém xuống. Ầm ầm. Thánh nhân uy thế lan tràn ra, dù cho là Lục Áp đạo quân nắm giữ chuẩn thánh tu vi, giờ khắc này cũng khó có thể chống đỡ, bị đánh bay ngược ra ngoài, bị ép giải trừ đại thần mặt trời thông, khắp toàn thân giống như là muốn tan vỡ rồi như thế. Lục Áp đạo quân vô cùng phẫn hận nhìn chằm chằm Chuẩn Đề đạo nhân, ánh mắt hung tàn, phẫn nộ vô cùng. Cuối cùng nhưng là cũng không nói gì, liền như vậy xoay người rời đi, cũng không gặp lại hình bóng. Lục Áp đạo quân đại náo Tu Di Sơn sự tình không phải bí mật, rất nhanh Hồng Hoang các đại năng đều có nhận biết. Này nói cách khác sáng tỏ một chuyện, năm đó Tây Phương giáo hai đại thánh nhân tính toán yêu tộc cùng vũ tộc, bước lên hai tộc đại chiến sự tình là thật sự, mà không phải nói thư người Diệp Phong tùy ý bịa đặt. Rõ ràng điểm ấy sau, Hồng Hoang đại năng nhất thời cảm thấy đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên bản chẳng qua là cảm thấy Diệp Phong đang nói một ít cố sự mà thôi, kết quả nhưng không nghĩ đến này lại bao hàm thời kỳ thượng cổ bí mật không muốn người biết. Ta nhỏ ai đi a, vị này người kể chuyện Diệp Phong đến tuột cùng là thân phận gì a? Liền những bí mật này đều biết. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Có điều duy nhất có thể khẳng định chính là, đối phương trong ngày thường có thể là phi thường được Thông Thiên giáo chủ cùng Nhân Hoàng đế tân lễ ngộ, nghe nói chính là Thiên Đình Ngọc đế đều cùng đối phương có vãng lai đây. Những này có thể đều là không bình thường tồn tại, vị này người kể chuyện Diệp Phong cảm thấy được rồi đến a. Nếu là có cơ hội lĩnh bợ một hồi vị tiền bối này, không biết có thể thu được cơ duyên gì. Hồng Hoang các đại năng lẫn nhau nghị luận sôi nổi, dồn dập suy đoán lên thân phận của Diệp Phong. Bất quá bọn hắn làm sao biết nhiều như vậy? Đoán đến đoán đi, hoàn toàn cũng là cùng Diệp Phong tám gậy che đánh không được thân phận. Diệp Phong đối với những thứ này người suy đoán cũng không để ý, nếu như thân phận của chính mình như vậy dễ dàng bị đoán được, vậy mình cũng không cần ở Hồng Hoang tiếp tục sống. Lần này kết thúc kể chuyện Diệp Phong tản đi dị tượng, tiếp tục đi đếm chính mình thu được khiếp sợ điểm. Bên này Kim Thiền Tử thầy cho bốn người vẫn còn tiếp tục chạy đi, rời đi Vạn Thọ Sơn nối nghiệp tục hướng về Tây Thiên Linh Sơn xuất phát. Rốt cục có một ngày, bọn họ đi ngang qua một cái tên gọi Bạch Hổ lĩnh vị trí. Có điều ngay ở Kim Thiền Tử bọn họ chạy đi thời điểm, sớm đã bị tính toán nhiều lần Quan Âm Bồ Tát cũng bị Như Lai Phật Tổ gọi tới, đối với có chút bất mãn phân phó nói: "Quan Âm, ngươi năm đó ta sư gia đồng môn, ta cũng sẽ không trách phạt ngươi, thế nhưng ngươi muốn rõ ràng lần này Tây Du hành trình chúng ta là nhất định phải giải quyết ổn thỏa, nếu như làm không được, hai vị thánh nhân trách phạt hạ xuống, ngươi ta có thể không chịu nổi a." Như Lai Phật Tổ chính là Quảng Thanh Tử, mà Quan Âm Bồ Tát chính là Từ Hàng đạo nhân. Bây giờ bởi vì Vạn Thọ Sơn cây quả nhân xâm sự tình, để bọn họ Tây Phương giáo không công tổn hại một cây cực phẩm tiên thiên linh căn lục diệp thanh tịch trúc. Cái kia chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân đã không chỉ một lần, hướng về Như Lai Phật Tổ oán giận quá, để hắn hảo hảo xử lý Tây Du hành trình. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy cũng là thở dài, bất đắc dĩ nói rằng: "Sư huynh nói rất có lý, xem ra sau này chúng ta vẫn là chủ động tấn công cho thỏa đáng, mỗi một lần đều hy vọng Tôn Ngộ Không bọn họ bị chúng ta tính toán vẫn là quá bị động, càng là hiện tại ta hoài nghi bọn họ đang cố ý cùng chúng ta Tây Phương giáo đối nghịch, nhưng một mực không cho chúng ta bất kỳ điều tra cơ hội." Như Lai Phật Tổ nghe vậy khẽ gật đầu, lộ ra tán đồng vẻ, nói rằng: "Ta cũng là cho là như vậy, từ Tây Du hành trình bắt đầu đến hiện tại, rất nhiều chuyện đều ra ngoài chúng ta dự liệu, tuyệt đối không thể còn tiếp tục như vậy." Quan Âm Bồ Tát lúc này bỗng nhiên hai mắt sáng lên, tựa hồ là trong lòng có biện pháp, vội vã nói với Như Lai Phật Tổ: "Sư huynh, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp." "Hả? Biện pháp gì? Nói nghe một chút." Như Lai Phật Tổ lập tức hứng thú, mở miệng dò hỏi. Quan Âm Bồ Tát suy nghĩ một chút, nói rằng: "Chúng ta không phải là muốn cho Kim Tiền Tử ở trên đường nhận hết 9981 khó sao? Như là Trấn Nguyên Tử nhân vật như vậy chúng ta không tiện để tiếp tục dính líu bên trong, nhưng là hắn một ít tiểu nhân vật nhưng rất nhiều lợi dụng chỗ chống a, như vậy coi như là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng ở chúng ta giải quyết bên trong phạm vi." Chương 252, Bạch Cốt Tinh Bạch Hổ Lĩnh. Nghe được Quan Âm Bồ Tát lời nói, Như Lai Phật Tổ hai mắt sáng ngời, tiện đà hỏi: "Sư muội ý tứ là?" Quan Âm Bồ Tát nói tiếp: "Chúng ta có thể để cho sắp xếp ở Tây Du trên đường những này đám yêu quái chủ động đi tìm này thầy cho bốn người phiền phức, cứ như vậy coi như là thật sự xảy ra chuyện cũng ở chúng ta trong giới hạn chịu đựng, sẽ không lại xuất hiện hắn bất ngờ." Quan Âm Bồ Tát ý tứ rất đơn giản, vậy thì là sắp xếp 9981 khó có thể, thế nhưng không thể sắp xếp hắn không đắc tội được tồn tại, nói thí dụ như Trấn Nguyên Tử loại này, liền không thể lại đi tính toán. Không phải vậy để Tôn Ngộ Không bọn họ nắm lấy cơ hội, xui xẻo vẫn là Tây Phương giáo. Như Lai Phật Tổ nghe vậy khẽ gật đầu, nói rằng: "Đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi." Quan Âm Bồ Tát lúc này gật đầu, lập tức lên đường đi làm việc đi tới. Liền như vậy, không lâu sau đó, ở toàn bộ Tây Du lấy kinh trên đường chiếm giữ mỗi cái đám yêu quái cũng đều chiếm được tin tức. Vậy thì là hiện đang đi tới đi về phía Tây Huyền Trang pháp sư chính là cất bước hình người thuốc bổ, ai muốn là ăn hắn thịt, uống máu của hắn, lại như là ăn cựu chuyển kim đan như thế, tu vi tăng vọt, thực lực mạnh thêm, trường sinh đắc đạo cơ hội. Những này yêu quái đều là Tây Phương giáo sắp xếp, đa số là không biết trời cao đất rộng, vừa không có cái gì kiến thức, dễ dàng liền bị Quan Âm Bồ Tát chơi xoay quanh. Không lâu sau đó, những này yêu quái toàn bộ đều tin tưởng tin tức này, từng cái hứng thú bừng bừng muốn đem cái kia Kim Thiền Tử chuyển thế Huyền Trang cho tươi sống nuốt xuống bụng bên trong đi. Mà ngay ở Quan Âm Bồ Tát hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, Kim Thiền Tử bọn họ thầy cho bốn người cũng đi đến Bạch Hổ Lĩnh. Vừa bước vào Bạch Hổ Lĩnh, thầy cho bốn người liền phát giác không đúng. Tôn Ngộ Không nhìn chăm chú bốn phía, chân mày hơi nhíu lại, đối với bên cạnh Kim Thiền Tử nói rằng: "Sư tôn, ta phát hiện sự tình có chút không đúng lắm, mảnh này gọi là Bạch Hổ Lĩnh địa phương âm khí quá mức trùng một chút." Kim Thiền Tử nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, cẩn thận nói rằng: "Đã như vậy, vậy chúng ta cũng phải cẩn thận làm việc, đề phòng khả năng xuất hiện bất ngờ." Nói như vậy, Kim Thiền Tử thầy cho bốn người đi tới Bạch Hổ Lĩnh dưới chân núi một cái làng nhỏ bên trong. Giữa lúc Tôn Ngộ Không bọn họ nhìn sắc trời dần tối, dự định đi tá túc một đêm thời điểm, nhưng bất ngờ phát hiện thôn nhỏ này càng là hoàn toàn một bộ rách nát không thể tả dáng dấp. Ở đây phòng ốc từ trên xuống dưới đều rách rách dưới, có vách tường sụp đổ, cũng có nóc nhà thẳng thắn không thấy tăm hơi. Nếu đây chỉ là một không người thôn trang cũng là thôi, hồng hoang nhân gian giới bên trong xuất hiện thôn hoang vắng lại là bình thường có điều. Dù sao nơi này sinh hoạt nhân tộc, càng là chỗ thật xa, liền càng là nói không chắc vào lúc nào liền di chuyển đi rồi, đi đến hắn nơi. Có điều ở này trong thôn lưu lại một ít dấu vết, nhưng là hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Tôn Ngộ Không bước nhanh đi tới một tòa sụp đổ phòng rách trước mặt, nhìn chằm chằm phía trước một cái hố sâu rơi vào trầm tư. Kim Thiền Tử bọn họ cũng lại đây đánh giá, lúc này Kim Thiền Tử mở miệng dò hỏi: "Ngộ Không, ngươi cảm thấy đến cái hố sâu này là xảy ra chuyện gì?" Ở Kim Thiền Tử trước mặt bọn họ này hố sâu, thình lình có chiều cao hơn một người, xuất hiện vị trí là ở một cái nông gia trong sân. Bởi vì niên đại xa xưa quan hệ, cái hố sâu này đã mọc đầy cỏ dại. Tôn Ngộ Không suy tư một lát sau, nói rằng: "Cái hố sâu này tất nhiên không phải những này thôn dân đào, ai sẽ chính mình phía trước sân đào ra như vậy một cái ý nghĩa không rõ hố sâu? Hơn nữa, Tôn Ngộ Không đang khi nói chuyện, dùng chính mình linh bảo trường côn ở trong hố sâu chơi đùa hai lần, không bao lâu liền từ bên trong bước lên một khối mang theo bùn đất mảnh xương. Nhìn khối này mảnh xương, Tôn Ngộ Không lúc này nói rằng: "Khối này xương là nhân tộc xương, phàm nhân chi cốt. Tựa hồ lúc trước là có cái gì vật nặng đập xuống đất, đem tên này nhân tộc tại chỗ gò nát, mang theo còn đập ra một cái hố sâu." Lúc này Tôn Ngộ Không lại hồi ức trước vào thôn thời điểm, nhìn thấy hoang phế cảnh tượng, rốt cục có thể khẳng định, nói rằng: "Tòa này phàm nhân thôn trang sở dĩ gặp bị tập kích, ta nghĩ rõ ràng bên trong nguyên nhân, tất nhiên có người tu hành nhìn chằm chằm bọn họ, đem diệt trừ, đồng thời nhìn dáng dấp hẳn là không có để lại người sống." Chư Bát Giới ở một bên nghe vậy, con ngươi xoay tròn xoay một cái, nói rằng: "Đáng tiếc như thế một đại làng, xem quy mô phải làm có ta lão chư Cao lão trang lớn như vậy cái, kết quả này hiện tại người của toàn thôn đều chết sạch, đáng tiếc a. Tôn Ngộ Không nghe vậy, một cái bóp lấy chư bát giới phì lỗ thai, hùng hắn nói: "Người con này lợm méo, từ sáng đến tối liền ghi nhớ ngươi Cao lão trang còn có cái kia Cao gia tiểu nương tử, thiệt thòi ngươi hiện tại theo sư phụ dọc theo đường đi, nhưng là phải ăn chay niệm Phật." Chư bát giới bị người bóp lấy lỗ thai, đau đến hô hoan lên, nghe vậy nói rằng: "Hầu ca đừng bấm, ta nghĩ niệm một hồi con dâu còn không được a. Tổng so với ngươi cái này, người đàn ông độc thân mạnh hơn nhiều được rồi. Ngươi cái này tên ngốc còn dám mạnh miệng, xem ta không cố gắng trừng trị ngươi." Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức hung hăng nói. Lúc này Kim Tiền Tử thấy thế, vội vàng quát lớn hai người, nói rằng: "Ngộ Không, ngươi cũng đừng cùng bắt giới hồ đồ, trước mắt chúng ta tuy rằng có thể ở tòa này thôn hoang vắng ở tạm, thế nhưng nơi này không có đồ ăn cùng nguồn nước, còn cần ngươi ra đi tìm một, hai." Kim Tiền Tử hiện tại cũng có đại la kim tiên thực lực, bất quá bọn hắn là đến đi Tây Du con đường, có bản lãnh gì cũng phải cất giấu, nếu không, bọn họ toàn lực ứng phó phi đột, không ra mấy cái thời thần lập tức liền có thể chạy tới phương Tây Linh Sơn, vậy còn lấy kinh văn gì? Đương nhiên, cái gọi là Tây Thiên lấy kinh xưa nay đều không đúng Kim Tiền Tử mục đích, bọn họ chân chính kế hoạch là dự định ở Tây Du trên đường tản tiệt giáo giáo lý, cũng chính là Tiệt Thiên đạo kinh. Hiện nay bọn họ tính ra, cũng rốt cục triệt để rời đi đại thương địa giới, tiếp tục tiến lên lời nói, là một người tên là Bảo Như quốc nhân tộc quốc gia. Đó là trước đây là một cái nhân tộc bộ lạc thành lập nơi tụ tập, theo phong thần lượng kiếp qua đi, đại địa không có lắm tai nạn, bọn họ cũng có thể sinh sôi thịnh vượng, khoảng chừng ở 300 năm trước liền thành lập quốc gia. Nay Bạch Hổ lĩnh, nói đến cũng coi như là bọn họ Bảo Như quốc địa giới. Cho nên khi Kim Tiền Tử đi tới nơi này Bảo Như quốc sau, trong lòng cân nhắc chính là như thế nào tìm đến cơ hội, đem này Tiệt Thiên đạo kinh truyền cho Bảo Như quốc nhân tộc đi tu luyện. Tôn Ngộ Không nghe Kim Tiền Tử nói như thế, lập tức ý thức được cái gì, một cái buông ra chư bát giới, cười ha hả nói: "Sư tôn yên tâm, đệ tử đây chính là tìm đồ ăn cùng nguồn nước." Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không thả người nhảy một cái, bay đi hắn nơi. Đợi được Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, chư bát giới lúc này mới chỉ vào hắn bay đi phương hướng hùng hùng hổ hổ hai câu, lại tìm một góc nằm úp sấp nghỉ ngơi đi tới. Mà hoang trong thôn phát sinh tất cả, đều bị một đôi sắc bén hai mắt nhìn kỹ. Đợi được Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, này đôi mắt chủ nhân cũng lóe lên cánh rựa vào bóng đêm yểm hộ bay đi. Chương 253, Bạch Cốt phu nhân. Đôi mắt này chủ nhân nhìn kỹ thầy trò bốn người nhất cử nhất động, chỉ chốc lát sau liền đập cánh, bay về phía xa xa. Đợi được bay đến Bạch Hổ lĩnh nơi sâu xa, một cái tên gọi Bạch Cốt động vị trí sau khi, lúc này mới biến hóa hình thể, có tứ chi cùng thân người, trên người nhưng còn bảo lưu rơi đặc thủ, như sắc bén răng nanh cùng đèn kịt bộ lông vân vân. Rơi tinh đi vào Bạch Cốt động bên trong, chuẩn bị báo cáo chính mình mới vừa phát hiện tình báo. Này Bạch Cốt động bên trong, đầy đất đều là bạch cốt, âm u băng lạnh, làm cho người ta không rét mà run cảm giác. Bất quá đối với cái con này yêu quái tới nói, nhưng là quen thuộc không thể lại quen thuộc địa phương. Hắn không ngừng không nghỉ đi vào hang động nơi sâu xa, nhìn thấy ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi một bộ hình người bạch cốt, cung kính nói rằng: "Khởi bẩm Bạch Cốt phu nhân, cái kia trong đồn đãi thầy trò bốn người đến rồi." Giang giác giang giác. Nghe được rơi tinh bẩm báo, cái này ngồi trên ghế ngồi bạch cốt càng là chậm rãi ngẩng đầu lên, chỗ trống viền mắt chừng chừng nhìn chằm chằm rơi tinh, mở miệng hỏi tới: "Ngươi xác định là cái kia thầy trò bốn người?" Rơi sắc đáng tức đáp lại nói: "Khởi bẩm Bạch Cốt phu nhân chính xác 100%, tiểu nhân cũng là nhiều lần xác nhận quá, mới dám lại đây bẩm báo, cái kia thầy trò bốn người, phân biệt là một cái béo trắng hòa thượng, cả mặt đầy lông thiên lôi miệng hầu tử, hai to mặt lớn chư yêu, cùng một cái xem ra thật thật thả thành thật cường tráng hòa thượng, thường xuyên nắm một con ngựa trắng. Tiểu nhân còn nghe nói, bọn họ là từ Vạn Thọ Sơn phương hướng lại đây, tất nhiên là cái kia đại thương lấy kinh bốn người không thể nghi ngờ." Nghe được rơi tinh vừa nói như thế, này Bạch Cốt đột nhiên đứng lên, cầm lấy bên cạnh một tấm da người liền hướng trên người mình một bộ. Chỉ thấy da người như cùng sống vật, bao trùm ở Bạch Cốt mặt ngoài, rất nhanh một cái sống sờ sờ tuấn tú nữ tử liền xuất hiện ở rơi tinh trước mặt. Bạch Cốt phu nhân sờ sờ chính mình khuôn mặt thanh tú, lộ ra vẻ hài lòng, tiện đà nhìn về phía rơi tinh nói rằng: "Làm không tệ, không uổng phí ta chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là đợi được này thầy trò bốn người, lần này ta nhất định phải ăn cái kia huyền trang huyết nục, như vậy mới có thể có cơ hội giữ được đại thủ." Nói đến chỗ này thời điểm, Bạch Cốt phu nhân lộ ra miệng đầy dữ tợn răng nhọn, hai mắt tràn đầy cừu hận vẻ giận dữ. Bạch Cốt phu nhân hồi tưởng chính mình quá khứ trải qua, dĩ nhiên là đem mục tiêu đặt ở cái kia Kim Tiền Tử chuyển thế thân huyền trang trên người. Có điều Bạch Cốt phu nhân cũng không phải người ngu, biết trực tiếp đi qua tất nhiên sẽ gây nên người khác cảnh giác, cho nên nàng mới gặp bịt kín một tầng da người, hóa thành hình người, che lấp tự thân thi khí, lấy này để tới gần đối phương, như nước thủy triều vừa đến mới thật nhân cơ hội ra tay. Rất nhanh, Bạch Cốt phu nhân hóa thành thôn cô răng dấp, nhấc theo dọ trúc, đi đến khu này thôn hoang vắng. Nhìn rách nát thôn hoang vắng, Bạch Cốt tinh trên mặt bi thương vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại sắc mặt như thường tiếp tục đi vào thôn hoang vắng, dọc theo đường đi giả vờ giả vị khoảng chừng, trái phải tìm kiếm, cuối cùng đi đến Kim Thiền Tử bọn họ tạm thời đặt chân phòng rách. Là ai? Sa Ngộ Tịnh nhận ra được có người đi lại tiếng vang, đồng thời còn đang không ngừng tiếp cận, lập tức đứng dậy, tay cầm nguyệt nha sạ, nhìn chòng chọc vào ngoài phòng. Bạch Cốt tinh giả trang thôn cô giả vờ kinh hãi giáng dấp, hô to một tiếng: "Yêu quái à!" Nhu nhược thân thể không ngừng được lui về phía sau đi. Ai biết Bạch Cốt tinh gọi đến này một cổ họng, lập tức gây nên chư bát giới chú ý. Hắn một cái đi nhanh từ phá bên trong nhà vào ra, vừa nhìn thấy phía trước hoa dung thất sắc thôn cô, con mắt đều sắp bay ra ngoài. "Ôi, là nữ thí chủ. Tam sư đệ ngươi chuyện gì thế này, đang yên đang lành làm sao quấy nhiều đến người khác đâu?" Xem thấy đối phương là một cái bề ngoài cô gái xinh đẹp, chư bát giới lập tức quay đầu đối với Sa Ngộ Tịnh khiển trách. Sa Ngộ Tịnh cũng là đầy mặt oan ức, hắn nói rằng: "Nhị sư huynh à, ngươi cũng nhìn thấy, người này đột nhiên xung ra, ta này không phải lo lắng là yêu quái đột kích kích sư phụ sao?" hắn lúc nói chuyện trả lại Chư Bát Giới đưa cho một cái ánh mắt ám chỉ. Hiển nhiên lúc này bất kể là Sa Ngộ Tịnh vẫn là Chư Bát Giới đều nhìn ra Bạch Cốt Phu Nhân là yêu quái thân phận. Có điều Chư Bát Giới cũng mặc kệ, hiếm thấy chạm cái trước như hoa như ngọc nữ yêu quái, tốt xấu trước tiên tâm sự lại nói. Dứt lời Chư Bát Giới bỏ qua Sa Ngộ Tịnh, kiên trì đại phì cái bụng, một cái bước xa đi tới này thôn cô trước mặt, đem đối phương đỡ lên đến, cười ha hả nói: Nữ thí chủ, ngươi không cần phải sợ, ta vị này tam sư đệ tuy rằng trưởng chính là thô lỗ một điểm, thế nhưng làm người thành thật, tuyệt đối không là cái gì người xấu. Thôn cô vừa ngẩng đầu, nhìn thấy người nói chuyện là một cái thai to mặt lớn hòa thượng, càng là sợ hết hồn. Vừa vặn lúc này Kim Thiền Tử từ phòng rách bên trong đi ra, cái kia thôn cô nhìn thấy Kim Thiền Tử trưởng chính là trắng nó nà, lập tức chạy đến Kim Thiền Tử phía sau bắt đầu trốn, một bộ lo lắng sợ hãi răng rớp, hô lớn: Trưởng lão, cứu giúp ta a, này hai con yêu quái muốn ăn ta. Vừa thấy được ngay cả mình đều bị oan uổng thành yêu quái, Chư Bát Giới cong miệng lên, lộ ra vẻ không vui. Mà vào lúc này, Kim Thiền Tử ôn nhu mở miệng giải thích: Vị này nữ thí chủ ngươi hiểu lầm, Bần tăng pháp hiệu Huyền Trang, bọn họ hai vị đều là ta thu phục đệ tử, bây giờ tùy tùng ta đi đến Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh đây. Thôn Câu nghe được Kim Thiền Tử này một phen giải thích, một lát sau vẻ mặt mới rốt cục thanh tĩnh lại. Tuy rằng nhìn về phía Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh ánh mắt vẫn cứ mang theo vẻ hoảng sợ, thế nhưng xem ra không có lớn như vậy kinh hãi. Thì ra là như vậy, trưởng lão ngài bản lĩnh thật sự đúng rồi thôi, như thế xấu xí yêu quái đều có thể thu phục. Thôn Câu ngẩng đầu nhìn hướng về Kim Thiền Tử cái kia tuấn lãng khuôn mặt, ngọt ngào nở nụ cười, tán dương. Chư Bát Giới vừa nghe tiểu nương tử này còn chửi mình là xấu xí yêu quái, nhất thời hai vung tay lên, một bộ bị khinh bị răng dấp, ngồi ở một bên chẳng muốn lại nói thêm gì nữa. Không biết lúc này Bạch Cốt Phu Nhân ở ra người ngụy trang bên dưới, rốt cục xác thực tin trước mắt thầy trò bốn người chính là mình phải tìm mục tiêu. Hoặc là nói, trước mắt Kim Thiền Tử chuyển thế thân Huyền Trang pháp sư mới là chính mình nên tìm người. Lúc này Kim Thiền Tử cũng mở miệng hỏi: Không biết nữ thí chủ một thân một mình đi tới nơi này cái thôn hoang vắng, là phải làm gì? Phải biết một mình ngươi cô gái yếu đuối một người ra ngoài, có thể là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thôn Công nghe vậy, lúc này mở miệng giải thích: Trưởng lão, ta tên Miêu Thúy Nhi, là đến cho cha ta đưa cơm, hắn chính ở mặt trước trong đất làm việc đây. Dứt lời, thôn cô chỉ chính mình nhấc theo giỏ trúc, lộ ra bên trong mấy cái bánh bao trắng to cùng ấm nước. Thấy một màn này, Kim Thiền Tử trên mặt lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Hắn nói rằng, thì ra là như vậy, cái kia đã như vậy, chúng ta liền không quấy rầy nữa thí chủ, tính xin đi tìm cha của ngươi đi. Thôn cô nhưng không có na động bước chân, có chút khiếp đảm nói rằng: Trưởng lão, ta có chút sợ, không dám đi. Kim Thiền Tử hiếu kỳ hỏi: Tại sao? Cha của ngươi không ngay cày rột sao? Có gì đáng sợ chứ? Chương 254, Bạch Cốt Tinh. Nghe được Kim Thiền Tử do hỏi, nay dùng tên giả Miêu Thúy Nhi Bạch Cốt Phu Nhân lúc này hồi đáp: Hồi bẩm đại sư, ta sợ sệt trên đường sẽ gặp phải yêu quái, gần nhất vùng này nghe nói tà môn vô cùng, vì lẽ đó có cái yêu cầu quá đáng, chẳng biết có được không để đại sư bồi tiếp ta cùng đi đến phụ thân ta vị trí. Dứt lời, này Miêu Thúy Nhi còn bãi làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, mắt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử. Lúc này vậy này Chư Bát Giới vừa nghe, lập tức hăng hái, hứng thú bừng bừng đi tới, cười hì hì nói: Tiểu nương tử, a không, nữ thí chủ, chuyện này ta lão Chư am hiểu à, ngươi thẳng thắn để ta bảo vệ ngươi đi tìm nhà ngươi phụ thân, nói không chắc chờ thấy cha vợ, hắn một cao hứng liền đem ngươi gả cho ta đây. Bạch Cốt Phu Nhân mục tiêu là Kim Thiền Tử, nơi nào sẽ cùng Chư Bát Giới dây dưa. Nhìn thấy đối phương không biết xấu hổ dán lại đây, vội vã hướng về một mặt khác né tránh, đến Kim Thiền Tử mặt khác một bên, đầy mặt khủng hoảng nói rằng: Ta mới không muốn đây. Ngươi trưởng đáng sợ như vậy, phụ thân ta nếu như thấy ngươi nhất định sẽ bị dọa chết tươi quá khứ. Chư Bát Giới vừa nghe lời này, bị đối chính là ấp úng nói ra nói đến, chỉ có thể vung vung tay áo, mất hứng nói rằng: Ta lão Chư còn muốn có thể có một đoạn nước xương nhân duyên đây, hắc, chỉ do lãng phí thời gian. Dứt lời hắn xoay người lại đặt mông ngồi ở một bên, không còn phản ứng này thôn cô. Kim Thiền Tử thấy thế, trong lòng cũng là dở khóc dở cười, chính mình này nhận lấy tiện nghi đồ đệ Chư Bát Giới đúng là thực sự là gan lớn, biết rõ ràng chính mình bên người thôn cô là một cái yêu quái, còn muốn nghị pháp nhi đùa giỡn, thật liền như vậy muốn nữ nhân. Kim Thiền Tử trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một phen, tiếp theo không chút biến sắc đối với một bên Miêu Thúy Nhi nói rằng: Đã như vậy, vậy hãy để cho Bần Tăng theo ngươi đi một chuyến đi, thực không dám giấu giếm, Bần Tăng có thể cùng nhau đi tới, tự hỏi hàng yêu trừ ma bản lĩnh vẫn có mấy phần, nếu là thật gặp phải yêu quái, tất nhiên có thể ung dung giải quyết, cũng coi như là vì dân trừ hại. Miêu Thúy Nhi nghe được Kim Thiền Tử lời nói, trong lòng xem thường. Nàng vừa mới đã từng điều tra, trước mắt Huyền Trang pháp sư có điều một cái tầm thường phàm nhân thôi, nhiều lắm thân thể cường tráng to lớn một ít, hắn cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Nói cái gì chính mình gặp hàng yêu trừ ma, trên thực tế ngay cả mình ngụy trang đều không nhìn ra, còn làm sao hàng yêu trừ ma? Trong lòng bên trong tuy rằng xem thường, thế nhưng Miêu Thúy Nhi ở bề ngoài không có lộ ra chút nào dị dạng, trái lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đối với nói rằng: Đã như vậy lời nói, tiểu nữ tử kia trước hết tạ quá trưởng lão. Hai người nói chuyện, liền cùng kết bạn rời đi, đi đến thôn hoang vắng ở ngoài rừng rậm nơi sâu xa rồi. Chư Bát Giới nhìn bóng lưng của bọn họ càng ngày càng xa, xem thường hừ hai tiếng nói rằng: Liền mới vừa loại kia mặt hàng ta lão Chư mới xem thường đây, cũng là sư phụ loại này chuyển thế mấy đời đều không gần quá nữ sắc giá hỏa mới để ý. Sa Ngộ Tịnh thấy thế, ở một bên cười nói: Nhị sư huynh à, ngươi vẫn là ít nói điểm đi, bất kể là chúng ta sư phụ vẫn là đại sư huynh có thể đều không đúng dễ chê, bây giờ đối phương theo yêu quái kia rời đi, không chắc là có cái gì chuyện bí mật muốn đi sắp xếp đây. Chính đang hai người nói chuyện, Tôn Ngộ Không nâng một đống đủ mọi màu sắc quả dại cùng chứa đầy nước túi nước, chân đạp tường vân trở về. Chư Bát Giới vừa nhìn Tôn Ngộ Không tìm đến rồi đồ ăn, con mắt đều trừng lớn, lập tức đánh tới, đều to nói rằng: Đại sư huynh, ngươi có thể coi là trở về, sư đệ ta nhớ ngươi muốn chết. Dứt lời, hắn hai con đại lợn béo tay liền muốn rũa ra, hướng về Tôn Ngộ Không trong lồng ngực quả dại chụp tới. Tôn Ngộ Không một cước đem Chư Bát Giới đá ra đi thật xa, thấy thế bất mãn khiển trách. Người con này đồ con lợn từ sáng đến tối không phải nghĩ nữ nhân chính là nghĩ ăn, trước ở ngũ trang quan thời điểm, ngươi quả nhân sâm còn không ăn chẳng sao? Chư Bát Giới ngã trên mặt đất, nghe Tôn Ngộ Không chửi rủa nhưng cũng không tức, cười híp mắt vuốt chính mình cái bụng nói rằng: "Kha kha, nói tới quả nhân sâm vẫn là hầu ca ngươi lợi hại, chỗ tốt gì đều để chúng ta chiếm, cuối cùng còn phải để cho người khác đến cho chúng ta chửi đi, khỏi nói có bao nhiêu thoải mái." Chư Bát Giới cùng Nhân Giáo Huyền Đô đại pháp sư có cửu oán, mà Huyền Đô vì mưu tính Tây Du số mệnh, còn đem chính mình bán cho Tây Phương giáo, bây giờ Chư Bát Giới là đối với Nhân Giáo cùng Tây Phương giáo hai bên đều bất mãn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không thành công hãm hại Tây Phương giáo, chính mình cũng thu được thiết thực chỗ tốt, trong lòng muốn cao hứng bao nhiêu liền cao hứng biết bao nhiêu, đối với Tôn Ngộ Không cũng là thật sự phi thường thân phục. Tôn Ngộ Không nhưng không để ý tới Chư Bát Giới lời định nói, hắn khoảng chừng trái phải nhìn qua, không có nhìn thấy Kim Thiền Tử bóng người, liền mở miệng hỏi: "Nhị sư đệ, tam sư đệ, sư phụ đây, làm sao không cùng với các ngươi?" Chư Bát Giới nghe vậy lộ ra một cái ngươi hiểu vẻ mặt nói rằng: "Đại sư huynh ngươi còn không biết, sư phụ theo cái kia yêu tinh chạy đến cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong đi tới, vào lúc này không chắc ở phong lưu khoái hoạt đây." Tôn Ngộ Không nghe vậy đương nhiên sẽ không đem Chư Bát Giới nói xong toàn thật sự, lại quay đầu dò hỏi sang Ngộ Tịnh: "Tam sư đệ, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" Sang Ngộ Tịnh là Thiên Đình một phương phái tới người, bản thân tuy rằng không nhiều lời, tồn tại cảm bắt được, thế nhưng có thể tín nhiệm, nghe vậy đàng hoàng hồi đáp: "Trước có cái thôn cô lại đây, nói là trên đường có yêu quái, muốn sư phụ hộ tống nàng đi tìm tự mình phụ thân." Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không lúc này mới lộ ra bừng tỉnh vẻ, bĩu môi bất mãn nói: "Như thế vụng về thuật lừa gạt cũng dám lấy ra giả danh lừa bịp, xem ra là chúng ta bị coi khinh, vẫn là yêu quái này quá tự cho là." Thực sự đi tới nơi này mảnh thôn hoang vắng thời điểm, hắn đã sớm biết nơi này có người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Có điều vì là phòng ngừa đánh rắn động cỏ, Tôn Ngộ Không vẫn luôn không có vạch trần mà thôi. Chư Bát Giới lúc này tập hợp lại đây, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không trong ngực quả dại, điễn mà hỏi: "Đại sư minh, hiện tại sư phụ có tiểu yêu tinh kia chiêu đãi, vậy này quả dại, ngươi nói nên làm sao phân đây?" Tôn Ngộ Không thiếu kiên nhẫn đem quả dại ném cho đối phương, nói rằng: "Được được được, cầm ăn đi." Sa Ngộ Tịnh cũng tiến tới, mở miệng dò hỏi: "Đại sư minh, vậy chúng ta đây?" Ý của hắn là sư phụ cũng đã bị yêu quái bắt đi, cái kia sau khi muốn hành động như thế nào? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, Kim Thiền Tử tu vi tuy rằng không bằng chính mình, thế nhưng ứng đối với phần lớn nguy cơ tình huống vẫn có thể làm được. Bây giờ đối phương theo yêu quái rời đi, tất nhiên cũng là có chính mình dự định, chính mình đơn giản cũng lười đi quấy rầy đối phương, miễn cho lung tung hành động hại kế hoạch. Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không nói rằng: "Chúng ta còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là chờ đợi, đợi được sư phụ trở lại hắn nói đi." Nói tới chỗ này, Tôn Ngộ Không cái gì cũng mặc kệ tìm một chỗ nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần đi tới. Nói là nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế vào lúc này Tôn Ngộ Không đã lặng lẽ đem chính mình bản thể cùng phân thân làm một cái thay, để phân thân ở đây bảo vệ, bản thể nhưng là trong bóng tối rời đi. Cứ như vậy lời nói, coi như là có tình huống thế nào phát sinh, phân thân cũng có thể ngay lập tức thông báo bản thể. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không bản thể nhưng là trốn vào hư không, trong bóng tối trở lại thành Triều Ca, đi đến thần viết các. Cùng lúc đó, vẫn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử thầy trò bốn người hành động Quan Âm Bồ Tát, nhìn Kim Thiền Tử chúng rồi cái kia bạch cốt phu nhân mưu kế bị mang đi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, thầm nghĩ: "Xem ra chính mình trước thả ra tin tức cuối cùng cũng coi như là có hiệu quả, trước mắt liền để cái này tiểu yêu quái để hoàn thành Kim Thiền Tử này một khó đi." Dựa theo Quan Âm Bồ Tát dự định, bất luận chính là Kim Thiền Tử bị yêu quái bắt đi, sau đó hắn mấy cái đệ tử lại đi cứu viện, cuối cùng yêu quái này là chết hay sống, đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì, ngược lại khi đó này một khó cũng coi như là hoàn thành rồi. Chương 255, làm sao có khả năng sẽ là giả. Kim Thiền Tử theo Miêu Thúy Nhi dọc theo sơn đạo đi thẳng, đi thẳng, đi tới nhưng là phát hiện phía trước sơn đạo càng ngày càng gồ ghề cùng chót vót, thấy thế nào cũng giống như là ở leo núi, mà không phải đi hướng về đồng ruộng. Kim Thiền Tử mắt thấy sắc trời đã ảm đạm xuống, lúc này nói rằng: "Vị này nữ thí chủ, đi như thế nào lâu như vậy vẫn không có nhìn thấy cha của ngươi, có phải là ngươi ký lầm đường?" Nhưng mà lúc này Miêu Thúy Nhi túi thấp đầu xuống, khanh khách cười quái dị lên, nói rằng: "Ha ha, không có đi nhầm, bởi vì nơi này chính là ngươi đường hoàng tuyển." Dứt lời, Miêu Thúy Nhi cười quái dị duỗi ra hai tay một phát bắt được Kim Thiền Tử vai dùng sức nhấc lên, liền này cuốn lên một luồng yêu phong, bay đi Bạch Hổ lĩnh nơi sâu xa Bạch Cốt động bên trong. Đến hang động, Miêu Thúy Nhi đem Kim Thiền Tử ném ra ngoài. Có điều Kim Thiền Tử cũng không có ngã trên mặt đất, ngược lại hắn đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, còn đầy hứng thú đánh giá bốn phía, ánh mắt đảo qua đầy đất Bạch Cốt. Bạch Cốt phu nhân Miêu Thúy Nhi nhìn Kim Thiền Tử này ngắm nhìn bốn phía dáng dấp, kha kha cười quái dị nói: "Huyền Trang trưởng lão, ngươi sợ không phải là bị tình cảnh này cho dọa ngốc hả? Yên tâm được rồi, rất nhanh ngươi liền sẽ bị ta ăn chỉ còn dư lại Bạch Cốt, cùng bọn họ làm bạn." Lúc này nàng cũng không cần ngụy trang, hướng về trên người mình kéo một cái, lập tức lại biến hóa trước kia Bạch Cốt dáng dấp. Nhưng mà Kim Thiền Tử xem đều không có xem Miêu Thúy Nhi ý nghĩ, trái lại bình tĩnh thong dong đi tới Miêu Thúy Nhi vương tọa trước mặt, đặt mông ngồi xuống. Lúc này Kim Thiền Tử mới nói rằng: "Ngươi chính là này Bạch Cốt động yêu quái. Ta ngẫm lại, là chết ở chỗ này thi hải thông linh sau khi sinh ra yêu quái. Lẽ nào trên người ngươi một cô âm khí?" "Cái gì?" Nghe đến đó, Miêu Thúy Nhi kinh ngạc xem Kim Thiền Tử, phát giác phản ứng của đối phương lại hoàn toàn không ở dự liệu của nàng bên trong, càng là không kinh hoàng chút nào thất thố vẻ mặt. Có điều rất nhanh Miêu Thúy Nhi liền phản ứng lại, nói rằng: "Xem ra ngươi hòa thượng này định lực cũng không tệ lắm, đến mức độ này đều không có bị sợ mất mật, có điều bằng vào sự can đảm có thể không có cách nào sống mà đi ra Bạch Cốt động. Hôm nay ta chào ngươi tới, chính là vì ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi, trở thành đại la kim tiên." Dứt lời, Bạch cốt dáng dấp Miêu Thúy Nhi phát sinh một tiếng kêu quái dị, như là dã thú đánh về phía Kim Thiền Tử, liền muốn đem thôn vệ. Thấy một màn này, Kim Thiền Tử không khỏi lắc đầu nở nụ cười, nghĩ thầm máu thịt của chính mình người khác ăn liền có thể trở thành là Đại La Kim Tiên, trường sinh bất lão. Nay tản lời đồn hơi bị quá mức cấp thấp, cũng khó trách xem ra chỉ có trước mắt Bạch cốt tinh loại này tu vi thấp kém, tầm mắt không rộng cấp thấp tinh quái mới gặp tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Nghĩ đến bên trong, Kim Thiền Tử nhìn về phía nhào cắn tới được Miêu Thúy Nhi cách không một chỉ điểm ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, Bạch cốt dáng dấp Miêu Thúy Nhi liền như thế bị dừng ở giữa không trung, càng là vô pháp nhúc nhích chút nào. Dù cho nàng màu trắng cốt trảo khoảng cách Kim Thiền Tử chỉ còn dư lại một tấc, cũng khó có thể lại tiến vào một phần. Đây là chuyện ra sao? Miêu Thúy Nhi nội tâm kinh hãi vô cùng, khó mà tin nổi nhìn gần trong gang tấc Kim Thiền Tử, dù cho nàng lúc này trên mặt không có máu thịt, có thể vẫn có thể khiến người ta cảm thấy nàng hiện tại khiếp sợ. Kim Thiền Tử thấy thế, vẻ mặt lãnh đạm nói rằng: "Không cần lo lắng, đây chỉ là một nho nhỏ định thân thuật, ở ta này Đại La Kim Tiên trước mặt, một mình ngươi thiên tiên cấp độ yêu quái không có sức phản kháng là phi thường chuyện bình thường." "Cái gì?" Bạch cốt tinh Miêu Thúy Nhi vốn còn muốn ăn Kim Thiền Tử huyết nục, kết quả nghe được đối phương bình tĩnh lời nói sau triệt để không bình tĩnh. Nàng mở ra duy nhất có thể động dưới cằm xương sọ, gào lên: "Không thể, ngươi rõ ràng chỉ là một phàm nhân, trước ta tự mình xác nhận qua sự tình, làm sao có khả năng sẽ là giả?" Kim Thiền Tử trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, nói tiếp: "Ngươi làm sao sẽ biết không phải giả? Hiện tại ta triển khai phép thuật, lẽ nào liền không phải có thật không?" Đang khi nói chuyện, Kim Thiền Tử cong ngón tay búng một cái, Miêu Thúy Nhi cảm thấy đến một luồng đại lực kéo tới, chính mình càng là bị Kim Thiền Tử đánh từ xa bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Miêu Thúy Nhi cũng là phát hiện mình lần nữa khôi phục năng lực hoạt động, vội vàng lùi về sau, kéo dài cùng Kim Thiền Tử khoảng cách. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh phong dong Kim Thiền Tử, ở Miêu Thúy Nhi nhận biết bên trong đối phương xác thực thật là một phàm nhân không sai, nhưng là nàng rất là rõ ràng có thể đủ ra loại thần thông kia, ung dung áp chế sự tồn tại của chính mình làm sao có khả năng chỉ là một phàm nhân. Cũng chính bởi vì vậy, Miêu Thúy Nhi càng ngày càng cảm giác mình nhìn không thấu đối phương. Miêu Thúy Nhi mặt lạnh, mở miệng hỏi: "Ngươi đến tuột cùng là ai? Lại là tại sao muốn tự nguyện bước vào cái trọng?" Nàng không hiểu nếu này Kim Thiền Tử nắm giữ thực lực mạnh như vậy, vậy thì nên đã sớm nhìn thấu chính mình thân phận chân chính mới đúng, làm sao chả tùy ý nàng đem mang đến Bạch Cốt Động bên trong, mà không phải ở chính mình tìm tới đi thời điểm trực tiếp đánh chết chính mình đây. Kim Thiền Tử trên mặt mang theo cờ nhạt, dù bận vẫn ung dung ngồi ở tại chỗ, nói rằng: "Ta tự nhiên chính là Kim Thiền Tử, trong miệng ngươi cái kia ăn sau khi liền có thể đột phá Đại La Kim Tiên hình người đại dược, đương nhiên ta tất yếu làm sáng tỏ một điểm, cái kia cái gì ăn ta liền có thể đột phá cảnh giới tăng cao thực lực, thậm chí trường sinh bất lão đều là người khác truyền bá lời đồn, ngươi nếu là thật tin tưởng, cái kia chỉ có thể giải thích ngươi qua tròn váng." "Cái gì?" Nghe đến đó, Bạch Cốt Tinh Miêu Thúy Nhi không khỏi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới gặp từ Kim Thiền Tử trong miệng nghe được giải thích như vậy. "Nếu máu thịt của ngươi không có như vậy công hiệu, cái kia là ai truyền bá tin tức này đây?" Miêu Thúy Nhi tự lẩm bẩm, tựa hồ là không nghĩ ra vấn đề này. Đối với này Kim Thiền Tử lại là quá là rõ ràng, điều này hiển nhiên là Quan Âm Bồ Tát kế hoạch của bọn họ. Lấy cái gì Đại La Kim Tiên, trường sinh bất lão lời đồn đến lừa dối những này lấy kinh trên đường yêu quái, để bọn họ đàng hoàng trở thành 9981 khó một phần. Những này yêu quái có thực lực bình thường, không làm sao có thể đồng ý, sẽ không đối với thầy trò bốn người tạo thành thực tế tính uy hiếp đồng thời, còn có thể hoàn thành nguyên bản định ra nhiệm vụ, này không thể nghi ngờ sẽ làm Tây Phương giáo bất lo không ít. Cho tới hoàn thành đau khổ sau, những này yêu quái sự xuống còn, nhưng là hoàn toàn không ở cân nhắc của bọn họ trong phạm vi. Dù sao những chuyện này, đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn không đáng kể. Còn sống sót, liền giải thích mạng lớn, chết rồi chính là mình đáng đợi, đi làm phạm ác sự tình. Có điều Kim Thiền Tử cũng không có gấp đem những này chân tướng báo cho đối phương, mà là hỏi ngược lại: "Miêu Thúy Nhi, ngươi nếu muốn ăn đi ta thu được sức mạnh, như vậy đến tuột cùng là nguyên nhân gì để ngươi làm như vậy đây?" Miêu Thúy Nhi hiện tại tuy rằng khôi phục năng lực hoạt động, thế nhưng cũng biết thực lực mình so với đối phương cách biệt thực sự là quá nhiều, coi như là muốn phản kháng, cũng có điều là phí công thôi. Húng chi bởi vì Kim Thiền Tử lời nói, hiện tại Miêu Thúy Nhi đã không có bao nhiêu ăn đi đối phương tâm tư. Dù sao Kim Thiền Tử về mặt thực lực toàn thắng nàng, muốn động thủ là không thành công hy vọng. Húng chi đối phương cũng nói rồi cái gọi là ăn Kim Thiền Tử máu thịt liền có thể đột phá Đại La Kim Tiên sự tình, cũng căn bản là lời đồn mà thôi. Ở Miêu Thúy Nhi xem ra, lấy Kim Thiền Tử thực lực như vậy, hoàn toàn không có cần thiết đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Bất quá đối với Kim Thiền Tử vấn đề, Miêu Thúy Nhi nhưng là có vẻ khịt mũi coi thường, nói rằng: "Vấn đề thế này còn phải hỏi sao? Đột phá cảnh giới, không phải là người tu hành theo đuổi, ngươi cũng nhìn thấy Bạch Cốt Động bên trong có nhiều như vậy bạch cốt, bọn họ nói không chắc đều là ta vì tu luyện tàn hại nhân tộc cũng có nói, ngươi làm vì là người xuất gia, liền không nghĩ tới phải đem ta diệt trừ, siêu độ những vong linh này sao?" Chương 256, Miêu Thúy Nhi trận tướng. Nghe được Miêu Thúy Nhi cái kia mang theo tự giễu lời nói, Kim Thiền Tử nhưng lắc lắc đầu, nói rằng: "Nếu những này bạch cốt thực sự là tác phẩm của ngươi, cái kia ở vừa nãy ngươi ra tay công kích ta thời điểm cũng đã chết rồi." Nói đến đây câu nói thời điểm, Kim Thiền Tử trong mắt một vệ tinh mang, để Bạch Cốt Tinh Miêu Thúy Nhi trong lòng vì đó run lên. Nói như vậy, chính mình trước đã ở trước Quỷ Môn Quan đi một lượt. "Ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng ta thân là yêu quái vẫn chưa từng giết người hay sao?" Bạch Cốt Tinh Miêu Thúy Nhi không muốn ở Kim Thiền Tử trước mặt rụt rè, bãi làm ra một bộ ngươi thiếu xem thường người thái độ nói rằng. Nghe đến đó, Kim Thiền Tử nhưng là cười hì hì, lãnh đạm nói rằng: "Ta dám xác nhận ngươi xác thực chưa từng giết người, nếu không thì ở vừa nãy ta liền có thể cảm giác được trên người ngươi nghiệp chướng cùng sát khí, thế nhưng những này đều không có, cũng chỉ có thể chứng minh ngươi vẫn không có thật sự đối với vô tội người động thủ phạm vào sát nghiệt." Đang khi nói chuyện, Kim Thiền Tử hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Miêu Thúy Nhi, từng chữ từng câu hỏi. "Lời đã nói đến đây cái mức, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng ý của ta, vốn là chỉ là một bộ thi thể, nhưng may mắn trở thành thi ma ngươi, vì sao phải nghe theo lời đồn, đến trong bóng tối mai phục ta đây? Bạch Cốt Tinh Miêu Thúy Nhi chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, nghe được Kim Thiền Tử lời nói sau, không tự chủ được nói rằng: "Ta là muốn báo thù Tuyết Hận, tìm tới tiêu diệt năm đó tiêu diệt làng hung thủ, để bọn họ trả giá thật lớn." Sau khi nói đến đây, Bạch Cốt Tinh Miêu Thúy Nhi đã là nghiến răng nghiến lợi lên. "Kẻ thù của ngươi là?" Lúc này Kim Thiền Tử trong lòng đã bao nhiêu có dự liệu, nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi. Miêu Thúy Nhi từng chữ từng câu, từ trong hàm răng bỏ ra ba chữ: "Tây Phương Giáo." Tại đây sau khi, Kim Thiền Tử từ Miêu Thúy Nhi trong miệng biết được, năm đó có một nhóm Tây Phương Giáo tăng nhân lại đây truyền đạo, kết quả bị các thôn dân đuổi ra ngoài, nói cái gì không cho ăn thịt chỉ ăn chay luôn luận quá mức hoang đường, một ngày phân ra thời gian niệm kinh càng là lời nói vô căn cứ. Kết quả buổi tối hôm đó cái đám này ghi hận trong lòng Tây Phương Giáo đệ tử liền ra tay diệt toàn bộ làng, còn mỹ danh viết siêu độ. Bất kể là Miêu Thúy Nhi, vẫn là cha mẹ nàng, thân bằng cũng đều chết thảm ở Tây Phương Giáo đồ đao bên dưới. Miêu Thúy Nhi, không chỉ là Bạch Cốt Tinh hiện tại dùng tên giả, cũng là nàng cái này thân thể tiền thân họ tên. Cái kia Miêu Thúy Nhi chết rồi, trên người oán khí không có tiêu tan, trái lại ngưng tụ ở thi thể trên, dần dần sản sinh linh trí, trở thành bây giờ thi ma Bạch Cốt Tinh. Mà đối phương thầm nghĩ muốn đi tìm Tây Phương Giáo ý niệm báo thù, chính là làm cho lấy sản sinh linh trí trọng yếu nguyên nhân, cho tới hiện tại đều sắp thành Bạch Cốt Tinh Miêu Thúy Nhi chấp niệm. Quả nhiên, Kim Thiền Tử thầm than một tiếng, đối với tình huống như thế phát sinh cũng không có cảm giác bất ngờ. Quá khứ Tây Phương Giáo giáo lý liền không tính là có cao thâm cỡ nào, cái gì lòng dạ từ bi liền muốn thiếu sát sinh ăn nhiều tối nhiều niệm kinh, những thứ này đều là thoát ly ý nghĩa thực sự hành vi, căn bản không đáng mở rộng. Như là đại thương nhân Hoàng Đế Tân, cũng là bởi vì những này nguyên nhân đối với Tây Phương Giáo khịt mũi coi thường. Mà gần ngàn năm đến, Quảng Thành Tử trở thành Như Lai Phật Tổ, Tây Phương Giáo giáo lý cũng là trở nên càng thêm gay go. Lại như là truyền đạo thất bại đồ diệt người khác thôn xóm hành vi, cũng là bởi vì Tây Phương Giáo giáo lý bởi vì Như Lai phụ Phật Tổ bẻ cong giải thích, tiến tới xuất hiện hủ hóa, để Tây Phương Giáo đệ tử hành vi trở nên càng ngày càng cấp tiến. Nếu là Tây Du hành trình thật sự để Tây Phương Nhị Thánh được đền bù mong muốn, Tây Phương Giáo giáo lý triệt để mở rộng ra, cái kia sẽ chỉ là thiên hạ thương sinh bất hạnh. Nghĩ đến bên trong, Kim Thiền Tử càng ngày càng kiên định muốn phá hoại Tây Phương Giáo nhu đồ, hoàn thành truyền bá tiệt giáo giáo lý trọng trách. Chỉ có tiệt giáo giáo lý bình đẳng, tự cường, mới là bình thường các sinh linh cần, tu luyện công pháp, tăng lên tự mình, không cầu người, không cầu thiên địa, chỉ cầu chính mình. Quá khứ Kim Thiền Tử ở Tây Du hành trình còn phi thường tàn mạn, chỉ là muốn pháp nhi giàn vật Tây Phương Giáo. Thế nhưng hiện tại, Kim Thiền Tử rõ ràng chính mình nhất định phải dành thời gian, nắm lấy cơ hội, đem tiệt giáo giáo lý mau chóng truyền bá ra, tuyệt đối không thể để cho Tây Phương Giáo giáo lý trở lại độc hại thiên hạ chúng sinh. Lúc này Miêu Thúy Nhi chú ý tới Kim Thiền Tử biểu hiện khác thường, tò mò hỏi: "Ngươi nếu cũng là Tây Phương Giáo người, nghe lời của ta nói nhưng là muốn giết ta diệt khẩu?" Thực Miêu Thúy Nhi trong lòng cũng cảm thấy vẫn là kỳ quái, rõ ràng chính mình nên rất là cừu hận thân là xuất gia người Kim Thiền Tử mới đúng. Dù sao xuất thân của đối phương là địa đạo đạo Tây Phương Giáo, vậy cũng là chính mình đại cừu gia. Nhưng là không biết tại sao, Miêu Thúy Nhi nhìn thấy Kim Thiền Tử đầu tiên nhìn thời điểm, liền cảm thấy đối phương không phải Tây Phương Giáo cái nhóm này quá cố chấp có chút bệnh trạng ra hỏa. Kim Thiền Tử nghe vậy cười nói: "Thực không dám dâu dếm, ta quá khứ trải qua cùng ngươi là có chút tương tự, quá khứ cũng là bị Như Lai Phật Tổ một cái tát đập chết, sau khi lại suýt chút nữa bị đối phương lợi dụng mà không tự biết." Nghe được Kim Thiền Tử tự thuật, Bạch Cốt Tinh Miêu Thúy Nhi có chút bất ngờ. Nàng không nghĩ đến như là Kim Thiền Tử như vậy nắm giữ đại thần thông tồn tại cũng sẽ bị mưu hại, vậy coi như kế hắn Như Lai Phật Tổ nên là mạnh bao nhiêu. Chỉ là vấn đề này cũng là thôi, Kim Thiền Tử nửa câu nói sau lại làm cho Bạch Cốt Tinh Miêu Thúy Nhi bất luận làm sao cũng vô pháp quên. Miêu Thúy Nhi hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Cái gì là bị người lợi dụng? Ý của ngươi là ta bị Tây Phương Giáo lợi dụng? Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Ta nhưng là dự định tại đây nửa đường trên phá hoại bọn họ Tây Du hành trình yêu quái a, nếu như bọn họ thật sự coi trọng Tây Du hành trình thì không nên bỏ mặc ta mặc kệ mới đúng." Nhìn đối với chân tướng của sự tình không biết gì cả Miêu Thúy Nhi, Kim Thiền Tử thở dài, rõ ràng đối phương là bởi vì cấp độ quá thấp, lại bị Tây Phương Giáo hết sức tính toán, ẩn giấu không ít then chốt tin tức, lúc này mới gặp đối với phát sinh này sự tình các loại không có một cái rõ ràng nhận thức. Xem ra tất yếu nhường ngươi tìm hiểu một chút chân tướng của chuyện, làm rõ cái gọi là Tây Du hành trình cùng ngươi ở bên trong phát huy tác dụng. Ngay sau đó Kim Thiền Tử liền đem liên quan với Tây Du hành trình bí mật, rõ ràng mười mươi báo cho đối phương. Toàn bộ trong quá trình, hắn đều là vận dụng đại pháp lực, phong tỏa vùng thế giới này, không cho bất kỳ tiếng gió để lộ. Đợi được Miêu Thúy Nhi hiểu rõ hoàn toàn bộ chân tướng sau, nàng chỉ cảm giác mình nhận thức có biến hóa long trời lở đất, cũng căn bản không nghĩ đến cái gọi là Tây Du hành trình lại là một cái lừa dối âm mưu. Bất kể là Tây Du hành trình thầy trò bốn người, vẫn là dọc theo đường đi gặp phải các loại yêu ma quỷ quái, tất cả đều là Tây Phương Giáo bọn họ cố ý sắp xếp. Thậm chí về phần mình tiền thân tử vong ngưng tụ thần trí trở thành hiện tại Bạch Cốt Tinh, Miêu Thúy Nhi đều cảm thấy phải là Tây Phương Giáo âm mưu. Nếu không thì chính mình như thế nào gặp vừa vặn ở Bạch Cốt động bên trong, đợi được Kim Tiền Tử thầy trò bốn người xuất hiện đây? Thì ra là như vậy, này vạn ác Tây Phương Giáo lại như vậy ác độc, vì kế hoạch của bọn họ, vì thiên đạo công đức, vì truyền bá bọn họ Tây Phương Giáo giáo lý lại muốn hy sinh nhiều người như vậy. Đến cuối cùng, Miêu Thúy Nhi đã là giận không nhịn nổi, khắp toàn thân Bạch Cốt vang lên kẹt kẹt, giống như là muốn bởi vì dùng sức quá độ tan vỡ rồi như thế. Sau một hồi lâu, Miêu Thúy Nhi lúc này mới rốt cục tiêu hóa xong xuôi sở hữu tình báo và tin tức, đối với mình tình cảnh có càng nhiều một tầng nhận thức, nhìn về phía Kim Thiền Tử ánh mắt cũng có tuyệt nhiên biến hóa khác. Miêu Thúy Nhi đầu tiên là cung kính hướng về Kim Thiền Tử thi lễ một cái, này mới nói rằng: "Tiểu nữ từ trước vừa mới có bao nhiêu mạo phạm địa phương, kính xin trưởng lao thứ lỗi." Hiện tại nàng đã rõ ràng, Kim Thiền Tử cũng không phải là chính mình kẻ thù, cũng càng thêm không phải muốn làm hại đối tượng. Chân chính muốn diệt trừ, chỉ có Tây Phương Giáo. Mà mình cùng Kim Thiền Tử mục đích nhất trí, vì có thể đạt thành cái mục đích này, nàng cần thu được Kim Thiền Tử lượng giải, đồng thời cùng đối phương hợp tác. Chương 257, khuyên bảo cùng thương lượng. Kim Thiền Tử tốt xấu cũng luân hồi cửu thế, lại chứng kiến Tây Phương giáo hắc ám một mặt, đối với Miêu Thúy Nhi điểm ấy kế vật tự nhiên là liếc mắt liền thấy thấu. Kim Thiền Tử gọn gàng dứt khoát, đối với Miêu Thúy Nhi nói rằng: "Ngươi nếu là muốn hợp tác với ta đối phó cái gì Tây Phương giáo, loại ý nghĩ này có thể tạm thời trước tiên thả xuống, dù sao ngươi bây giờ thực lực quá yếu, ta vị trí kể cho ngươi thuật Tây Phương giáo có thể dễ dàng nghiền nát ngươi." Miêu Thúy người nghe đến đó, trong lòng nhất thời cảm giác vô cùng thất vọng. Quay đầu lại, chính mình hy vọng vẫn không có đạt thành cơ hội sao? Nhưng mà lúc này Kim Thiền Tử lại nói tiếp: "Ngươi tuy rằng hiện tại không mạnh, thế nhưng không hẳn không có trở nên mạnh mẽ cơ hội, trời hành theo đạo kiệt toàn, người quân tử đi theo đạo không ngừng tự vươn lên, lời này đặt ở nữ tử thân cũng đồng dạng áp dụng, nếu là ngươi đồng ý lời nói, ta có thể ở ngươi chết rồi đưa vào luân hồi, chuyển thế là nhân tộc, tu luyện ta chuyển xuống Tiệt Thiên Đạo Kinh, nếu là chăm chỉ tu luyện lời nói, tương lai nhất định có thành tựu, hay là cũng có thể giúp đỡ ta khó khăn." Nghe đến đó, Bạch Cốt Tinh Miêu Thúy Nhi hai mắt nhất thời sáng ngời, đầy mặt vẻ hưng phấn. Tuy rằng cùng nàng kỳ vọng bên trong có sai lệch, thế nhưng liền tình huống thực tế tới nói, nhưng là đúng chính mình có lợi nhất biện pháp giải quyết. "Đa tạ trưởng lão cho ta sự lựa chọn này, ta nguyện ý nghe từ người sắp xếp." Miêu Thúy Nhi suy nghĩ một chút, sau khi kiên định đối với Kim Thiền Tử cung kính nói rằng: "Miêu Thúy Nhi trước chỉ là bởi vì đối với tình huống hiểu rõ quá ít, cho nên mới làm ra không ít phán đoán sai lầm, bản thân cũng không ngu ngốc buồn. Ở Kim Thiền Tử nói cho nàng chân tướng của chuyện sau khi, Miêu Thúy Nhi cũng rõ ràng chính mình phải làm gì, không nên làm cái gì. Tuy rằng nàng bức thiết muốn đi tìm Tây Phương giáo báo thù rửa hận, nhưng là cũng phi thường rõ ràng hiện tại chính mình ở khổng lồ Tây Phương giáo trước mặt liền dường như một con kiến như thế nhỏ bé, một khi bại lộ, dễ dàng liền sẽ bị đối phương bóc chết. Muốn báo thù, hiện tại chuyện nên làm nhất chính là tăng lên thực lực của chính mình, bằng không hết thảy đều là hư vô." Kim Thiền Tử thấy thế thỏa mãn khẽ gật đầu, nói tiếp: "Tốt lắm, chúng ta sẽ chờ ở chỗ này, để ta những người các đồ nhi quá tới cứu viện, cuối cùng lại giết ngươi đi." Quan Âm Bồ Tát có lợi dùng yêu quái bày xuống 9981 khó ý nghĩ, mà đồng dạng Kim Thiền Tử cũng nắm lấy cơ hội, muốn tương kế tự kế. Đợi được Tôn Ngộ Không bọn họ giết Miêu Thúy Nhi, đã như thế, quá khứ thành tựu Bạch Cốt Tinh Miêu Thúy Nhi sẽ triệt để tiêu vong, làm là nhân tộc Miêu Thúy Nhi nhưng là sẽ một lần nữa phục sinh, nắm giữ tu luyện Tiệt Thiên Đạo Kinh tiếp tục đột phá trưởng thành cơ hội. Nếu không thì, Miêu Thúy Nhi chỉ là tầm thường thi ma thân thể, muốn tu luyện đột phá đến đối với Tây Phương giáo có uy hiếp mức độ, chỉ sợ còn xa xôi vô cùng. Lời nói Tôn Ngộ Không bên này lấy giả thân thay rơi xuống thôn hoang vắng chân thân sau, chân thân sẽ xuyên toa hư không, thành Triều Ca. Thành Triều Ca thành tựu nước Đại Thương đều, cảnh tượng nhưng là cùng Đại Thương ngoại giới cảnh tượng tuyệt nhiên không giống. Ở đây cao trăm trượng nhà lớn tùy ý có thể thấy được, mọi người ăn mặc quần áo cũng là màu sắc rực rỡ, nghiên cứu các loại kỳ kỳ quái quái, nhưng có khác diệu dụng đồ vật, có lúc để đã là chuẩn thánh Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy mở mang tầm mắt. Mà tại đây chút nhà cao tầng bên trong, vẫn còn có thần viết các loại này từ ngàn năm trước tồn tại với hiện tại đồ cổ kiến trúc. Tôn Ngộ Không đi vào thần viết các, nhìn thấy sư Tôn chính quay lưng hắn, vội vàng cùng kính hành lễ nói: "Đệ tử Tôn Ngộ Không, bái kiến sư Tôn." Diệp Phong lúc này xoay người lại, trên dưới đánh giá Tôn Ngộ Không, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu nói: "Không sai, đang tiến hành Tây Du hành trình khoảng thời gian này, ngươi tu hành cũng không có hạ xuống." Tôn Ngộ Không chịu khích lệ, trên mặt lộ ra nét mừng, lúc này nói rằng: "Này đều là sư Tôn có phương pháp giáo dục, đệ tử mặc dù là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng là chút nào không dám thất lễ tu hành." Có điều rất nhanh, Diệp Phong liền lắc đầu phê bình đối phương, nói rằng: "Có điều ngươi cái này đầu khỉ làm việc hơi bị quá mức lô mãng một chút, coi như là muốn tính toán Tây Phương giáo, cũng không được vô duyên vô cớ liền đắc tội người khác chấn nguyên tử, đang yên đang lành liền đem hắn Tây quả nhân xâm phá hủy làm gì, ngươi liền không nghĩ đến Tây Phương giáo cầm không ra cứu vãn chấn nguyên tử tổn thất thẻ đánh bạc, chỉ có thể nhìn hắn đem bốn người các ngươi người đưa hết cho giết." Nghe Diệp Phong lời nói, hiển nhiên khoảng thời gian này hắn đối với Tôn Ngộ Không đoàn người mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Tôn Ngộ Không nghe đến đó, cũng là có chút lúng túng gãi đầu một cái, vội vã nhận tụng nói: "Sư Tôn giáo huấn chính là, sau này ta làm việc tất nhiên sẽ không đi dễ dàng đắc tội người bên ngoài, miễn cho gây thù hằn quá nhiều, sau đó nửa bước khó đi." Diệp Phong mặc dù biết Tôn Ngộ Không cái tên này tính tình quá mức nảy ra, không chắc lúc nào liền sẽ lại cho mình gây rắc rối, có điều nghe lời của đối phương vẫn là khẽ gật đầu, nói rằng: "Vẫn tính thức thời, không có quá mức vụ bè, để vi sư thất vọng." Lúc này Tôn Ngộ Không con ngươi xoay tròn xoay một cái, đông nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp tục mở miệng hỏi: "Đúng rồi, lần này Đồ Nhi về đến thăm sư Tôn, không biết có thể có nhiệm vụ gì muốn giao cho đệ tử đi hoàn thành?" Diệp Phong thấy thế, mở miệng hỏi: "Ngươi bên kia nhưng là phải tiếp tục Tây Du hành trình, thời gian này đủ sao?" Tôn Ngộ Không vội vã vô bộ ngực, bảo đảm nói: "Đủ đủ, sư Tôn ngươi cứ yên tâm đi." Diệp Phong nghe vậy trên mặt tươi cười, mở miệng nói rằng: "Đã như vậy, vậy ngươi liền thế vi sư đi một chuyến Thăng Cốc, nhìn một lần cái kia Lục Gáp đạo quân, cùng hắn thương lượng một phen, nhìn hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta này một phương." Tôn Ngộ Không nghe đến đó, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, có chút do dự nói rằng: "Sư Tôn à, không nên trách Đồ Nhi không nhắc nhở qua ngươi, cái kia Lục Gáp đạo quân quá khứ không phải ở phong thần tranh chấp bên trong, cùng chúng ta bên này người kết quá cựu sao? Làm sao chả muốn qua đi lôi kéo hắn a?" Diệp Phong nhưng là vô cùng bình tĩnh, mở miệng giải thích: "Hắn hiện tại đã đoạn tuyệt với Tây Phương Nhị Thánh, không thể hợp tác với bốn đại thánh nhân, chúng ta chỉ cần hơi thêm đổ thêm dầu vào lửa, như vậy tự nhiên có thể mang tranh với tay cầm, còn quá khứ quan hệ, chúng ta thành tựu lúc trước người thắng, tư thái đương nhiên là còn khoan dung hơn một điểm." Tôn Ngộ Không nghe Diệp Phong lời nói, hai mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Không lâu sau đó, Tôn Ngộ Không dưới sự chỉ điểm của Diệp Phong lặng yên rời đi thần viết các. Hắn lần này không có trực tiếp trở lại thôn hoang vắng, mà là dựa theo Diệp Phong dặn dò đi đến Thang Cốc vị trí. Thang Cốc Nghe nói nơi đây Thái Dương Tinh bay lên khu vực, năm đó thai nghén Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cực phẩm tiên tiên linh căn phủ tàng cổ thụ vào chỗ ở đây nơi. Hiện tại, Lục Áp đạo quân ở đoạn tuyệt với Tây Phương giáo sau khi, liền ở chỗ này thành lập một tòa đạo quan, hắn cái gì cũng mặc kệ, chuyên tâm tu luyện lên. Phù tăng cổ thụ hấp thu tinh hoa mặt trời, ngưng tụ ra Thái Dương thần hy vương bay xuống, Lục Áp đạo quân chính là hấp dẫn những này tinh khiết Thái Dương thần hy tiếp tục tăng lên chính mình tu vi. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là tu luyện trở nên mạnh mẽ đột phá thành thánh, sau đó sẽ đi tìm Tây Phương nhị thánh tính sổ, để bọn họ vì là ngày xưa những việc làm trả giá thật lớn. Tuy rằng làm như vậy, Lục Áp đạo quân cũng không biết khi nào mới có thể đột phá thành thánh, thế nhưng hiện tại hắn cũng không tìm được hắn trở nên mạnh mẽ biện pháp. Mà nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Không chân đạp thất thải tường vân, qua lại hư không, chậm rãi giáng lâm ở tòa này cổ điện đạo quan trước mặt. Vừa rơi xuống đất, Tôn Ngộ Không liền đối với đạo quan hô lớn: "Lục Áp đạo quân, Lục Áp đạo quân." Tôn Ngộ Không có việc cầu kiến. Đang tu luyện Lục Áp đạo quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, nghe nói người tới là Tôn Ngộ Không sau, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi cảm thấy đến kinh ngạc. Đang yên đang lành, làm sao cái này Tôn Ngộ Không Tôn hầu tử gặp quá tìm đến mình? Chính mình cùng hắn nhưng là xưa nay đều không có vãng lai a. Chương 258: Thuyết phục Lục Áp. Tôn Ngộ Không qua lại hư không, đi đến thang cốc, nhìn thấy phù tăng cổ thụ sau khi ngồi xếp bằng tu luyện Lục Áp đạo quân. Lục Áp đạo quân trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái, rõ ràng hiện tại cái này cái Tôn Ngộ Không hẳn là muốn đi Tây Thiên lấy kinh mới đúng, làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đây. Tôn Ngộ Không cười hì hì, hướng về Lục Áp được rồi một cái đạo lễ, nói rằng: "Tôn Ngộ Không nhìn thấy đạo quân, hôm nay đến đây không vì cái gì khác, chỉ là có một vật đem tặng." Đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không lấy ra cái kia bản Tiệt Thiên Đạo Kinh đem đặt ở Lục Áp đạo quân trước mặt. Lục Áp đạo quân chỉ là liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không lấy ra Tiệt Thiên Đạo Kinh, khóe miệng đã là hơi làm nổi lên, lộ ra nụ cười trào phúng, nói rằng: "Tiệt giáo giáo lý, Tôn Ngộ Không, ngươi chẳng lẽ là lần trước nhìn bản tọa chuyện cười, cho rằng liền có thể trắng trợn không kiêng dè chạy tới nơi này cười nhạo bản tọa?" Đang khi nói chuyện, Lục Áp đạo quân quanh thân thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, đại nhật kim diễm tàn phá vô cùng, tỏa ra từng trận cực nóng ánh lửa. Tôn Ngộ Không đứng ở Lục Áp đạo quân trước mặt, chỉ cảm thấy bên ngoài thân lông khỉ đều bị thiêu cong lên cháy đen, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ càng là có thiêu đốt cảm giác, nguyên thần hồn phách có như là bị quay nướng khô cạn bình thường. Nhìn thấy Lục Áp đạo quân giống như là muốn động thủ giáng dốc, Tôn Ngộ Không vội vàng xua tay, cười híp mắt giải thích: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta lão Tôn cũng không có cái kia công phu cố ý đến chế nhạo đạo quân, này Tiệt giáo đạo kinh nhưng là ta sư phụ người kể chuyện Diệp Phong tự mình dặn dò muốn giao cho ngươi, kính xin đạo quân nhận lấy." Lại nói: "Người kể chuyện Diệp Phong?" Lục Áp đạo quân trong lòng giật mình, tùy theo cũng đem tàn phá mà ra đại nhật kim diễm thu về. Đối với Lục Áp đạo quân tới nói, Tôn Ngộ Không có điều là một cái tu luyện mấy trăm năm nho nhỏ vãn bối mà thôi, mặc dù đối phương tu vi bất phàm, nhưng cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Thế nhưng đối mặt người kể chuyện Diệp Phong, hắn có thể không dám khinh thường. Trước Lục Áp đạo quân cùng Tây Phương Nhị Thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng bọn họ bốn đại thánh nhân đi rất gần, thông qua bọn họ giao lưu bên trong, Lục Áp đạo quân biết rồi một cái chuyện phi thường đáng sợ. Vậy thì là vị này người kể chuyện Diệp Phong, rất có khả năng là một tên đạo tổ cấp bậc siêu cấp đại năng. Cũng chính vì như thế, lúc trước Phong Thần đại chiến rõ ràng Hồng Quân đạo tổ thất bại, mục đích gì đều không có đạt đến, còn là ngầm đồng ý kết quả này xuất hiện, cho tới hiện tại xiển giáo cùng nhân giáo đều lần lượt sa sút, chỉ còn dư lại một cái Tây Phương giáo còn đang liều mạng chơi đùa Tây Du hành trình, muốn thu được thiên đạo công đức cùng truyền bá Tây Phương giáo nghĩa, cùng để Tây Phương giáo một lần nữa có khởi. Như thế một cái có thể cùng Hồng Quân đạo tổ địa vị ngang nhau tồn tại, há có thể xem thường cùng coi thường. Chớ nói chi là trước, cũng là bởi vì đối phương kể chuyện Vu Yêu Lượng Kiếp bên trong phát sinh các loại bí ẩn, hắn mới có thể từ bên trong biết chân tướng, rõ ràng chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân âm mưu, nhìn thấu bọn họ dối trá. Nói cho cùng, Lục Áp đạo quân vẫn đúng là nên cảm tạ Diệp Phong mới đúng. Mà như bây giờ một vị có thể cùng Hồng Quân đạo tổ địa vị ngang nhau tồn tại, để đệ tử mang đến một bản Tiệt giáo giáo lý cho mình, đây là tại sao? Tại sao? Tôn Ngộ Không, ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? Lục Áp đạo quân ngẩng đầu nhìn hướng về Tôn Ngộ Không, mở miệng như thế hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái, trên mặt nhưng vẫn là mang theo nụ cười, không nhanh không chậm nói rằng: "Ta sư phụ nói rồi, nhường ngươi nhìn này bản Tiệt giáo giáo lý sau khi lại tính toán sau, nếu là cảm thấy đến hữu dụng, cái kia có thể đi thành Triều Ca thần biết các đi tìm đối phương, ta lão Tôn muốn nói liền nhiều như vậy, kha kha, cáo tử cáo tử." Tôn Ngộ Không chắp tay chắp tay, hành lễ sau khi như một làn khói hóa quang rời đi, trốn vào hư không thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Nhìn Tôn Ngộ Không liền rời đi như thế, Lục Áp đạo quân thu hồi ánh mắt, cầm lấy cái kia bản Tôn Ngộ Không dạy cho hắn Tiệt Thiên Đạo Kinh. Nay bản Tiệt Thiên Đạo Kinh bề ngoài xem ra bình thường, chính là một bản bình thường điện tịch, không cái gì đặc thù địa phương. Có thể chẳng biết vì sao, Lục Áp đạo quân nắm sau khi thức dậy, từ nơi sâu xa có loại cảm giác, này bản Tiệt Thiên Đạo Kinh tồn tại tựa hồ gặp đối với mình phi thường trọng yếu. Thôi, vậy thì nhìn một chút vị này người kể chuyện Diệp Phong tiên sinh bên trong hồ lô đến tuột cùng là bán thuốc gì đi. Nghĩ như vậy, Lục Áp đạo quân mở ra Tiệt Thiên Đạo Kinh tờ thứ nhất. Xoạt xoạt xoạt. Trang sách mở ra trong nháy mắt, chói mắt đạo quang bỗng nhiên sáng lên, lắc Lục Áp đạo quân suýt chút nữa không mở mắt ra được. Cùng lúc đó, từng đạo linh tính chứa triệt lượn vòng, dường như chư thiên tinh thần như thế ở giữa không trung sắp xếp tổ hợp, hình thành từng mảng văn tự, ẩn chứa vô cùng đạo vận, khiến lòng người bên trong sinh ra vô cùng huyền cơ tỉnh ngộ cảm giác. Đây là. Làm Lục Áp đạo quân nhìn thấy này Tiệt Thiên Đạo Kinh mặt trên nội dung sau khi, cả người đều chấn kinh rồi, trợn mắt ngoác mồm xem xong những nội dung này, trong lòng rời sông lấp biển, bất ngờ không ngớt. Mặt trên giáo lý, mỗi một điều hắn đều nhìn hiểu, nhưng lại cảm thấy như vậy trái với nhận thức cùng thưởng thức. Bình đẳng, tự cường. Những người run rế như thế chủng tộc cũng có thể nắm giữ bình đẳng tu luyện tiên gia công pháp cơ hội. Nếu là như vậy, vậy vị này người kể chuyện Diệp Phong tiên sinh cơ hội uy năng quá mức qua loa đi. Làm như vậy lời nói, căn bản sẽ không có bất kỳ thu hồi ra. Nghĩ đến bên trong, Lục Áp theo bản năng lắc đầu một cái, cảm thấy đến sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Cũng không biết tại sao, Lục Áp nhưng vẫn là tiếp theo nhìn xuống, từ Tiệt giáo giáo lý, lại tới Tiệt Thiên đạo kinh phương pháp tu luyện. Làm sau khi xem xong, Lục Áp đạo quân khiếp sợ trong lòng đã là tột đỉnh, chỉ cảm thấy Tiệt Thiên đạo kinh bên trong ghi chép tất cả, đều đang khiêu chiến chính mình nhận thức cùng thưởng thức. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, bởi vì này bản dưới cái nhìn của hắn có chút ly kinh bản đạo công pháp, lại ghi chép thành thánh phương pháp, nói cách khác, này một vốn có thể giúp người tu luyện thành thánh vô thượng pháp môn. Rõ ràng điểm này sau, Lục Áp đạo quân khiếp sợ trong lòng nhất thời tột đỉnh, thậm chí một lần không muốn tin tưởng đây là thật sự. Phải biết quá khứ hắn không chỉ một lần muốn thử nghiệm đột phá thành thánh, nhưng là mỗi một lần đều không ngoại lệ thất bại. Dù cho trước hắn cùng Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng đi rất gần thời điểm, cũng không có từ bọn họ nơi đó được cái gì tin tức hữu dụng. Thậm chí Lục Áp đạo quân phụ thân, Yêu Hoàng Đế Tuấn năm đó cũng không thể bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, yêu tộc cũng khó thoát xa suốt. Kết quả nói đến hiện tại, nói cho Lục Áp đạo quân chỉ cần dựa theo bản công pháp này, nội dung kiên trì không ngừng tu luyện liền có cơ hội chứng đạo thành thánh, chuyện này quả thật lại như là lên trời ở mở cho hắn một cái thiên đại chuyện cười một, rung động thật sâu tâm linh của hắn. Ta không tin đây là thật sự. Lục Áp đạo quân đem này bản Tiệt Thiên đạo kinh vứt tại một bên, khẽ cắn răng, như là giận hờn bình thường nói rằng. Nhưng mà lời này mới nói một lúc, Lục Áp đạo quân nhưng vẫn không có nhịn xuống, đưa tay đi ra, một lần nữa cầm lấy này bản Tiệt Thiên đạo kinh. Chương 259, đạo quân khiếp sợ. Đánh trong đáy lòng, Lục Áp đạo quân không tin tưởng Tiệt Thiên đạo kinh, loại này không tin tưởng là chỉ không muốn tin tưởng sẽ xuất hiện tốt như vậy sự tình. Chính mình cầu mãi nhiều năm chứng đạo thành thánh pháp môn, liền một ngày này không công đưa cho mình, này trung gian tương phản trong khoảng thời gian ngắn, để Lục Áp đạo quân trong lòng khó có thể tiếp thu. Nhưng là Lục Áp đạo quân cũng là có tầm mắt, dù cho hắn như thế nào đi nữa không tin tưởng, nhìn Tiệt Thiên đạo kinh trên nội dung, cũng là vô cùng xác nhận một chuyện, vậy thì là này bản tu luyện công pháp hay là thật sự có thể tu luyện cũng khó nói. Nghĩ đến bên trong, Lục Áp đạo quân đỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì, kinh hỉ nói rằng: "Đúng rồi, thư bên trong nhắc tới này bản Tiệt Thiên đạo kinh ở thành triều ca bên trong đã có người tu luyện, vậy bây giờ liền để ta đi mở mang kiến thức một chút, nhìn này Tiệt Thiên đạo kinh là có hay không dường như hắn trong miêu tả thần kỳ như vậy." Nói tới chỗ này, Lục Áp đạo quân lúc này đứng dậy, phi độn hư không đi đến Đại Thương thành triều ca. Đại Thương thành triều ca. Lúc này khoảng cách quá khứ cuộc chiến phong thần, Tây Kỳ phản loạn tai họa, đã qua sắp tới 2000 năm thời gian. Tại đây 2000 năm thời điểm, Đại Thương vẫn luôn là sừng sững không ngã, không có thiên tai không có tai họa, Đại Thương dân chúng có thể nói là sinh sống ở hạnh phúc an khang bên dưới. Đồng thời bởi vì Đế Tân phổ biến bách gia học thuyết, bây giờ Đại Thương có thể nói là trăm hoa đua nở. Có tu luyện cơ quan thuật mặc cùng, cũng có chuyên nghiên kiếm đạo 6 đại tông môn, còn có đạo tông 9 phái chờ chút, thậm chí tu luyện ma đạo, cũng là ở Đại Thương bao dung trong phạm vi. Đối với vị này Đại Thương nhân hoàng tới nói, chỉ cần ngươi không làm ác, như vậy chính là ở khoan dung trong phạm vi. Đế Tân rất rõ ràng, một cái quốc gia muốn phát triển lớn mạnh, hơn nữa có thể vẫn tiếp tục giữ vững, liền cần không ngừng đổi mới đến mang cho quần quận không ngừng sức sống cùng các loại khả năng tính. Lấy hiện tại Đại Thương thế cuộc tới nói, đã xem như là phổ biến phù hợp Đế Tân kỳ vọng. Càng là ở Đại Thương cảnh nội, Tiệt Thiên đạo kinh mở rộng, càng làm cho rất nhiều nguyên bản bình thường Đại Thương nhân dân nhìn thấy hy vọng cùng tương lai. Bây giờ người người đều tu luyện Tiệt Thiên đạo kinh, ai cũng có tu vi kể bên người. Cũng chính là những người không phải Đại Thương nhân tộc quốc gia, còn vẫn không có đem môn công pháp này mở rộng đi ra ngoài. Mà ngay ở ngày hôm nay, Lục Áp đạo quân đi đến Đại Thương, hóa thành phổ thông người đàn ông trung niên hình tượng, đi đến thành triều ca. Lục Áp đạo quân mới vừa đi đến thành triều ca, phía trước cổng thành nơi làm việc binh lính liền tiến lên gọi lại đối phương. Binh sĩ đối với Lục Áp đạo quân nói rằng, phàm là lần thứ nhất tiến vào thành triều ca người, cần phải ở chỗ này tiến hành đăng ký, đồng thời giải thích chính mình ý đồ đến, còn có đưa ra chứng minh thân phận của ngươi. Lục Áp đạo quân nghe vậy hơi sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, phát hiện phần lớn Đại Thương nhân tộc trực tiếp liền đi vào trong cửa thành. Chỉ là tình cờ có mấy người bị ngăn lại, như là giống như chính mình tiếp thu bản hỏi cùng thẩm tra. Điều này làm cho Lục Áp đạo quân có chút ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: "Ta xác thực là lần đầu tiên tới thành triều ca, có điều xin hỏi các ngươi là làm sao biết ta là lần đầu tiên tới đây?" Lục Áp đạo quân hiện tại chính là một cái bên ngoài phổ thông người trung niên, mới nhìn căn bản không cái gì đặc thủ, vứt tại đám người bên trong cũng là phổ thông tồn tại. Muốn nói người như vậy gặp hấp dẫn sự chú ý của người khác, Lục Áp đạo quân là một cái đều không tin, huống chi hắn lần đầu tiên tới thành triều ca người cũng đều là như vậy đối xử, để Lục Áp đạo quân hoài nghi trung gian có phải là có cái gì chính mình không biết sự tình. Binh lính thủ thành đối với Lục Áp đạo quân vấn đề cũng không có cái gì bất ngờ, trái lại vẻ mặt ôn hòa nói rằng: "Nhìn dáng dấp ngươi không phải chúng ta Đại Thương nhân đúng không? Vì lẽ đó không biết chúng ta Đại Thương bên này quy củ, đầu tiên mỗi một cái Đại Thương nhân đều sẽ có một cái tương quan hộ tịch chứng minh đeo ở trên người, như là bình thường cư dân chứng đeo được rồi có thể tự do ra vào Đại Thương nhiều thành bang." Đang khi nói chuyện, này binh lính thủ thành nâng lên tay phải, đưa tới Lục Áp đạo quân trước mặt. Xoạt xoạt xoạt. Ở Lục Áp đạo quân nhận biết bên trong, người binh sĩ này vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tay phải trong máu thịt thình lình ngưng tụ ra món đồ gì. Ngay lập tức một tấm không phải vàng không phải ngọc hai tấc thẻ từ lòng bàn tay hiện lên. Lục Áp đạo quân nhìn sang, trên mặt thẻ trên góc phải dán vào người binh sĩ này ảnh chân dung, mà ở bên cạnh nhưng là một loạt hàng văn tự.